Chương 23, đại sát tứ phương, đạo trích bại lui Hoa Anh Đảo Quốc Ilya Mỹ tập đoàn tổng giám đốc, ỷ tù Bang Ngạn đứng dậy. Tay hắn dùng lời ống, dùng đến không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông chữ chữ châu ngọc nói: "Ở đây các vị đều biết, chúng ta nói nước Ilya Mỹ tập đoàn có 100 năm lịch sử, tại trừ xẻo Mỹ dung lĩnh vực là quyền uy tuyệt đối. Tại chúng ta biết được Hồng Trang tập đoàn nghiên cứu ra một không dưỡng nhan cao về sau, đồng thời xem cái này tuyên dương hiệu quả trị liệu về sau, chúng ta thận trọng cho ra một kết quả." Hắn gần từng chữ một, sắc mặt nghiêm túc nói: "Đó chính là một không dưỡng nhan cao hữu danh vô thực, cùng cái khác sản phẩm so sánh, nó không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Nó tuyên bố hết thể công hiệu đều là lời nói vô căn cứ. Ta có thể chịu trách nhiệm phán đoán, Hồng Trang một không dưỡng nhan cao chính là một cái lừa đời lấy tiếng chi tác. Hy vọng đồng hành cùng những người tiêu thụ cảnh giác cao độ." Thanh âm rơi xuống đất, hiện trường lập tức xôn xao. Đang ngồi đám người xì xào bàn tán. Ở đây phóng viên trường thương đoàn pháo càng là mật độ cao nhắm ngay ỷ tù Bang Ngạn cùng Vương Vũ. Ỷ tù Bang Ngạn thì là thần sắc khiêu khích nhìn xem trên đài Vương Vũ. Vương Vũ mặt không chút thay đổi nói: "Ỷ tù Bang Ngạn đúng không? Xin ngươi cho ta phiên dịch, cái gì gọi là các ngươi nói nước Ilya Mỹ tập đoàn là quyền uy tuyệt đối? Ngươi cho ta phiên dịch, cái gì gọi là các ngươi nghiên cứu xác định, một không dưỡng nhan cao không có tác dụng?" Ỷ tù Bang Ngạn khẽ giật mình, lập tức nói: "Bởi vì chúng ta tập đoàn." Vương Vũ trên người hổ khiếu sát khí quỷ mạch ngưng đi thiên trong nháy mắt khởi động. Hắn cất giọng nói: "Sản phẩm của chúng ta còn không có đưa ra thị trường, ngươi làm sao lại xác định nó không có hiệu quả? Ngươi cho lão tử phiên dịch, cái gì gọi là các ngươi nghiên cứu xác định?" Hắn thần sắc nghiêm nghị hỏi lại. Ỷ tù Bang Ngạn đang chuẩn bị chế giễu lại, lăng lệ như lao hổ khiếu sát khí đã tinh chuẩn đối hắn đập vào mặt. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình bị ngàn năm hàn băng bao khỏa, trong nháy mắt run lẩy bẩy, răng trên răng dưới răng đánh nhau. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, đắt răng tiếng va chạm, thanh thúy vang vọng phòng họp. Hiện trường đám người thấy thế sau hai mặt nhìn nhau. Ỷ tù Bang Ngạn làm sao khẩn trương thành dạng này, nói đều sẽ không nói. Xem ra lão tiểu tử này thật sự là trong lòng có quỷ, khí tức bất chính a. Ỷ tù Bang Ngạn mặt đỏ tới mang tai, muốn đình chỉ phát run, muốn không răng đánh nhau, nhưng là làm không được. Vương Vũ thấy thế sau thản nhiên nói: "Đã ngươi không lời nào để nói, liền cho lão tử ngồi xuống." Kế tiếp, hắn xâm lược tính 10 phần ánh mắt chậm rãi đảo qua hiện trường. Ương quốc đại biểu không thông qua điểm danh, trực tiếp liền đứng lên cất cao giọng nói: "Và hôm nay cái này đặc biệt thời gian, ta ngay trước các vị mặt chiêu cáo thiên hạ, tuyên bài một tin tức. Bởi vì chúng ta Ương quốc là hiện đại chữa bệnh kỹ thuật điện cơ người, cho nên bọn hắn Hồng Trang tập đoàn sản phẩm muốn cái sau vượt cái trước, như vậy tất nhiên sẽ xâm phạm chúng ta độc quyền. Cho nên, chúng ta Ương quốc Ilya Mỹ tập đoàn sẽ liền triển khai như vậy độc quyền duy quyền. Hy vọng các vị rộng mà báo cho." Thanh âm rơi xuống đất, lại là một trận đèn flash của thiểm. Tổng giám đốc hẹn giờ gì giống như cười mà không phải cười cùng trên đài Vương Vũ giằng co. Vương Vũ vân đạm phong khinh nhìn xem hắn: "Ngươi chính là hẹn giờ gì a?" Rát rưởi. Hắn khẽ nhả hai chữ. Hẹn giờ gì sững sờ, sau đó tức giận nói: "Xin ngài chú ý ngôn từ, chú ý trường hợp." Vương Vũ tay gấu bình thường đại thủ tiêu sái một đám: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi rát rưởi, mà là nói các vị đang ngồi ở đây đều là rát rưởi." Tam quốc đại biểu nghe biến sắc. Vương Vũ cười lạnh: "Các ngươi thành quần kết đội đến tập đoàn chúng ta khiêu khích, các ngươi làm một điểm bài tập không làm." Hắn đề cao âm lượng, thần sắc lạnh lùng nói: "Như vậy ta cũng mượn cơ hội này nói cho các ngươi biết những thứ này đạo trích. Hồng Trang tập đoàn một không dưỡng nhan cao cơ sở dược lý nguồn gốc từ tại Trung Y cổ phương. Chúng ta sản phẩm mới cùng các ngươi độc quyền không hề quan hệ, còn dám thử lấy răng đến người giả bị đụng, cẩn thận ta bẻ gãy nó. Rõ chưa, rát rưởi?" Hổ khiếu sát khí lần nữa hướng phía Hẹn Giờ Dị quét sạch mà đi. Hẹn Giờ Dị thân thể chấn động, chỉ cảm thấy mình bị vạn tiễn xuyên tâm, cực kỳ thống khổ. Hắn một tiếng hét thảm, hôn mê bất tỉnh. Hiện trường phóng viên thấy thế sau giật nảy cả mình. Lại là một trận lốt bốt quay chụp. Đây chính là hiện trường bắt quái lớn tin tức a. Hồng Trang tập đoàn dưỡng nhan cao nguồn gốc từ tại thần kỳ Trung Ý của phương. Mà lên cửa phá quán đương quốc Ilya Mỹ tập đoàn tổng giám đốc Hẹn Giờ Dị vậy mà lửa công tâm hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn lốt bốt quay chụp, trong lòng đã nghĩ kỹ ngày mai trang đầu để tiêu đề. Hồng Trang tập đoàn bá khí phát ngôn viên biểu diễn, Ương quốc Ilya Mỹ tập đoàn giáng ngất. Nhìn xem đồng bạn như thế phế vật biểu hiện, nước Mỹ tổng giám đốc rui sắc mặt tái xanh. Đồ vô dụng. Hắn bên tay trái Hoa Anh Đảo quốc đại biểu ỷ tù Bang Ngạn còn tại run lẩy bẩy. Bên phải Ương quốc đại biểu Hẹn Giờ Dị đã ngất đi. Hiện tại chỉ có thể hắn tự thân xuất mã. Rui tiếp lời ống, cũng lười đứng lên. Hắn đại mã kim đao ngồi tại chỗ, chỉ cao khí dương nói: "Vương tiên sinh đúng không? Chúng ta nước Mỹ y dược tập đoàn nghiên cứu qua quý công ty phối phương, chúng ta phát hiện một cái cự đại vấn đề." Hắn trong mắt lóe lên xảo trá chi quang. Hắn chỉ cần tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tuyên dương Hồng Trang tập đoàn sản phẩm mới gây nên ung thư. Cái này là đủ đối bọn hắn đạt thành hủy diệt tính đả kích. Bởi vì đại quốc người từ trước đến nay giảng cứu một cái, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Không được bao lâu, Hồng Trang tập đoàn sản phẩm lực tự nhiên sẽ cấp tốc hạ xuống. Coi như kết quả là Hồng Trang tập đoàn cùng mình thua kiện, cáo mình phỉ báng, thì tính sao? Coi như mình thua kiện, cũng đơn giản chính là bồi chút món tiền nhỏ mà thôi. Cùng Ilya Mỹ ngành nghề cái này cái thị trường khổng lồ so sánh, cơ hồ không đáng kể. Rui lập tức ho khan một tiếng, chuẩn bị tuyên bố một không dưỡng nhan cao gây nên ung thư lớn tin tức. Phút chốc, trên đài Vương Vũ hai mắt khóa chặt Rui, một đôi mắt sáng như trung đồng. "Lão tử điểm ngươi tên, ngươi tại chó kêu cái gì?" Hắn tiếng như hồng trung thanh âm, nương theo lấy hổ khiếu sát khí. Hô 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 tựa như vòi rồng, toàn bộ rót vào nước Mỹ đại biểu Rui thất khổng bên trong. Trong nháy mắt, Rui thật giống như bị đưa vào địa ngục huyễn cảnh. Âm trầm kinh khủng hoàn cảnh, khắp nơi xuống vào dầu, cắt đầu lưỡi. Khắp nơi giữa tiếng kêu gào thê thảm, phản phất kế tiếp liền đến phiên hắn ra sân. Đột nhiên ở giữa, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy Diêm Vương đang nói chuyện. "Lui, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ nói mỗi một chữ đều muốn bị ghi lại trong danh sách. Nếu như sau đó chứng thực ngươi tại nói hiệu nói bượng, lập lời đồn, như vậy kết quả của ngươi phi thường thảm. Ngươi tiếp tục, các ngươi tập đoàn phát hiện vấn đề gì?" Vương Vũ thanh âm đối với người khác nghe tới, chỉ có cường thế, bá khí, cảnh cáo. Nhưng là tại Dụ bên này, hắn đắm chìm trong Diêm Vương thẩm phán huyễn cảnh bên trong, bị hù run lẩy bẩy. "Không có, không có, không có, tập đoàn chúng ta không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ thật ta hôm nay tới nhiệm vụ chính là đến đem nước quấy đủ, để Hồng Trang tập đoàn sản phẩm mới nửa đường chết yểu. Ba chúng ta nước tập đoàn hôm nay chính là làm phá hư tới." Hắn một năm một mười nói, đồng thời còn dọa tiểu trong quần. Ngay một chút, không khí hiện trường lập tức phát nổ. Cái này lòng lang dạ thú đồ hỗn trướng vậy mà nói lời nói thật, uống lộ thuốc. Cái này quá khó có thể tin. Cái này Tam Quốc tập đoàn tổng giám đốc hôm nay là điên rồi đi. Bọn hắn từ trước đến nay là bên báo hung hăng, một cái so một cái cùng a, hôm nay đây là thế nào? Có lẽ là bởi vì Hồng Trang tập đoàn phát ngôn viên không giống bình thường đi. Nam nữ già trẻ nhóm mặt mày hớn hở nghị luận, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía trên đại cường thế Vương Vũ. Nghị luận ầm ĩ bên trong, Tam Quốc tập đoàn cái khác các đại biểu hốt hoảng đối Vương Vũ xin lỗi. Sau đó bọn hắn đỡ lấy mình tổng giám đốc, đầy bụi đất rời đi Hồng Trang tập đoàn. Hiện trường phóng viên ống kính tự nhiên lại là một trận chật vỗ. Vương Vũ lại là hời hợt nói, "Chúng ta tiếp tục. Thiếu đi con sâu làm dầu đổi canh về sau." Hiện trường không khí vô cùng vui sướng. Sau đó bầu không khí bên trong thỉnh thoảng còn có thể cười vang, vô cùng hài hòa. Đinh Điểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì là lộ ra thỏa mãn cười yếu ớt, thực vì Vũ ca năng lực cao hứng. Mà cùng chỗ trên bàn tiệc rùa biển tinh anh Nhiễm Huy ngang chính là như ngồi bàn trông. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tại Y Y Mỹ ngành nghề quát tháo Phong Vân Tam Quốc tập đoàn, làm sao tại đối mặt Vương Vũ thời điểm như thế mềm yếu? Chí nhiều như yêu Tam Quốc tổng giám đốc, làm sao biểu hiện không chịu được như thế? Nhiễm Huy ngang cao mày nhìn xem khí phách phong hoa Vương Vũ, tâm tình ác liệt tới cực điểm. Cùng lúc văn phòng tổng giám đốc bên trong, dư âm thở phào một hơi, nàng tự tiếu phi tiểu nói, "Ta băng tỷ, ngươi nói Tam Quốc tập đoàn cái này Tam bản phủ, giống như cũng không ra hồn sao? Vương Vũ đều không có xem ngươi vấn đáp bản, không phải cũng dăm ba câu nhẹ nhõm đối phó rồi? Ta nghĩ coi như đem Vương Vũ đổi lại ngươi mời tới Nhiễm Huy ngang, chỉ sợ hắn cũng không có cách nào đạt tới hiệu quả như thế à?" Cử trọng nhược khinh mấy cái vừa đi vừa về, trực tiếp để Tam Quốc đại biểu xám xịt rời sân. Hàn Băng xem TV bên trong Vương Vũ, như có điều suy nghĩ nói, "Thông chi một chút đi, ban đêm tại tập đoàn cao ốc tổ chức một trận chúc mừng tiệc rượu, ta sẽ có ghế, ngươi cái này biểu ca cũng nhất định phải đến." Chương 24, tiệc rượu nhân vật chính, Vương Vũ 8 giờ tối. Hồng Trang tập đoàn tổ chức một trận thanh thế thật lớn khánh công tiệc rượu. Tập đoàn tinh anh các công nhân viên tề tụ tại 66 nhà lầu yến hội đại sảnh. Nam nhân mặc vừa vặn Âu phục, nữ nhân mặc tinh xảo lễ phục, đều là áo mũ chỉnh tề trạng thái. Tất cả mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, dẫm ở trên thảm tay cầm ly rượu đỏ, nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ. Rất nhiều người chủ đề cũng đang nói ban ngày buổi trình diễn thời trang, Vương Vũ hai chữ đề cập xuất phi thường cao. Da trắng váy đen đinh tiểu, toàn trường tìm kiếm lấy Vũ ca tung tích. Lúc đầu trước kia nàng đều là tương đối sân trường phong cách cách ăn mặc, nhưng là đoạn thời gian gần nhất, nàng cũng mặc vào gợi cảm đẹp mắt váy. Trong lòng không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra cho Vũ ca nhìn. Bất quá nàng mang theo Chu Lộ tại hội trường dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì, từ đầu đến cuối không nhìn thấy Vương Vũ thân ảnh. Nàng khuôn mặt nhỏ buồn bực nói nhỏ, "Vũ ca là hôm nay buổi trình diễn thời trang công thần lớn nhất, hắn không có lý do không đến a." Chu Lộ nhìn xem hồn khiên mộng nhiễu đinh tiểu, lập tức im lặng nói, "Ta thật sự là phục ngươi cái lão lục, ta lần trước đều nói ngươi cùng Vương Vũ không thích hợp, ngươi làm sao còn ghi nhớ lấy hắn a? Ngươi cho rằng ngươi thiên phú dị bẩm, có thể lấy nhỏ thằng lớn a?" Tỷ thật sự là cười. Đinh tiểu đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên ở giữa, tiến hội sảnh đại môn từ từ mở ra. Mặc tây trang màu đen, bá khí bên cạnh để loạt Vương Vũ đến. Hắn một tay cầm túi, từng bước vào sân, đại khai đại hợp bộ pháp, khiến người ta cảm thấy kéo căng khí chẳng. Hắn tiện tay khi đi ngang qua nhân viên phục vụ nâng trong cái khay bạc cầm một ly rượu đỏ, động tác nhưng lại phóng khoáng ngông nghênh. Đinh Tiểu nhìn đầy mắt sao nhỏ mạo tinh tinh. Vương Vũ tùy tiện một động tác nàng đều cảm thấy đẹp mắt, tựa như một cái phan cuồng. Nàng lập tức chuẩn bị đón lấy Vương Vũ. Bất quá đột nhiên, yến hội đèn phòng khách chỉ riêng đột nhiên tối sầm lại, thành sắc màu ấm điều. Trước trên đài đèn chiếu lại là trong nháy mắt đánh tới sáng nhất, cực hạn sáng chói. Đinh Tiểu cũng dừng bước nguyên địa, nhìn về phía sân khấu. Vạn chúng chú mục hạ. Tập đoàn tổng giám đốc Hàn Băng Lượng Tương, nàng vẫn là mặc mang tính tiêu chí đồ tây đen, thân cao chân dài, thần sắc nhàn nhạt. Trên người nàng tự mang một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí chất. Hàn Băng cầm mịt rộ phồn, tinh mục sáng chói liếc nhìn toàn trường. Hôm nay, tập đoàn 1, không dưỡng nhan cao chính thức ban bố. Có thể đoán được chính là, bắt đầu từ ngày mai, đơn đặt hàng liền sẽ như là hoa tuyết hướng phía tập đoàn tổng bộ bay tới. Tiếp xuống mấy tháng, các vị sẽ phi thường vất vả. Cho nên hôm nay cái này tiệc rượu cũng là một trận động viên hội. Ta ở đây trịnh trọng tuyên bố, không dưỡng nhan cao đưa ra thị trường tiêu thụ thời gian 1 năm bên trong, ở đây tất cả nhân viên đồng đều cầm gấp 3 tiền lương, lập tức có hiệu lực. Hiện trường mọi người nhất thời kích động, nhịn không được xì xào bàn tán. Hồng Trang tập đoàn đãi ngộ vốn là đồng hành cao nhất, hiện tại trực tiếp chính là gấp 3 tiền lương. Tất cả mọi người năm nay thật đúng là muốn qua cái năm béo á, bọn hắn nghĩ đến trong tay rượu đỏ đều càng thơm. Mọi người châu đầu ghé thai sau một lúc. Hàn Băng tiếp tục nói, sau đó ta muốn nói chính là sáng hôm nay sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Dưới đài dư âm sau khi nghe trong lòng hơi động, hết sức chăm chú nhìn xem Hàn Băng, muốn nghe đến liên quan tới Vũ Ca ban thưởng nội dung. Hàn Băng chậm rãi nói, phát ngôn viên Vương Vũ biểu hiện, ta phi thường hài lòng, bởi vì có thể nhìn ra, hắn là tại mang đầu góc công việc. Hắn cũng không phải là dựa vào thao thao bất tuyệt, lưới nở hoa sen thắng Tam Quốc tập đoàn đại biểu. Vương Vũ là kết hợp mình thể trạng thực tế, khai thác một loại không tưởng tượng được phương thức, đơn giản thô bạo đánh rắn đánh bảy tấc phương thức để đối thủ không phản bắt được. Điều này nói rõ Vương Vũ dụng tâm. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bất quá tiếc nối là, Vương Vũ phương thức xử lý, các ngươi không cách nào bắt trước. Bởi vì các ngươi không có dọa người đại thể cách, đồng dạng chất vấn, hỏi lại, các ngươi nói ra, Tam Quốc tập đoàn tổng giám đốc cũng sẽ không kính sợ cùng kiêng kỵ. Hiện trường có nữ sinh cười khẽ. Nam nhân viên trên mặt thì là lộ ra vẻ hậm hực. Cuối cùng, Hàn Băng tuyên bố, ta quyết định cho Vương Vũ thăng chức tăng lương, hắn ngoại trừ giải chức bộ an ninh công việc bên ngoài, đồng thời còn kiêm chức tập đoàn bộ phận DA bộ trưởng. Từ tháng này bắt đầu, Vương Vũ hưởng thụ xong phần tiền lương và phúc lợi. Hiện trường đám người nghe hoa âm thanh một mảnh. Ông trời ơi, Vương Vũ sáng tạo ra công ty ghi chép đi. Lúc này mới công việc 3 ngày a, trực tiếp liền thăng chức tăng lương đi đến nhân sinh đỉnh phong rồi. Ha ha, Hàn tổng không phải nói, người ta có dọa người thể trạng, ngươi có sao? Đừng hâm mộ nha. Ai? Không ít người trên mặt lộ ra ước ao ghen tị thần sắc, cảm thấy Vương Vũ cũng quá kiếm lời. Không qua đám người bên trong dư âm lại là nghe đại mi cao lại, nàng cảm giác khuê mật thời khắc này thái độ quá công sự công bạn. Hàn Băng cái này là hoàn toàn không có ý thức được Vũ Ca chỗ đặc biệt ra cái gì gọi là thể trạng dọa người a, chẳng lẽ lại nhà mình khuê mật coi là Vũ Ca là đánh bậy đánh bạ để Tam Quốc đại biểu nhận sai hay sao? Tam Quốc đại biểu gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, có như vậy không chịu nổi sao? Khẳng định là Vũ Ca dùng đặc biệt thủ đoạn đem bọn hắn thu thập a, dư âm lập tức có chút hối hận. Nàng đỗng nhiên ý thức được, là mình trước đó đem Hàn Băng mang lệ. Bởi vì nàng lo lắng nhà mình khuê mật cũng ghi nhớ Vũ Ca, cho nên đem Vũ Ca năng lực nói không đáng giá nhắc tới. Kết quả không nghĩ tới để khuê mật có vào chức là chủ ấn tượng, liền ngay cả Vũ Ca lập được công đều tưởng rằng đánh bậy đánh bạ rồi. Vũ Ca cần chính là cổ phần, thư đầu ba nào thăng chức tăng lương có ý gì, cái kia bao nhiêu tiền a? Ngay tại dư âm suy nghĩ lung tung thời điểm, Hàn Băng đã kết thúc nói chuyện, để mọi người đêm này chơi vui vẻ. Nàng lập tức xuống đài, tại nữ thư ký đi theo, xài bước đi tới Vương Vũ trước mặt. Dư âm thấy thế sau nhướng mày, sau đó bất động thanh sắc đi theo. Vương Vũ, ta mời ngươi một chén rượu, không ngừng cố gắng. Hàn Băng tại thư ký trong tay tiếp nhận nửa ly rượu đỏ, đối Vương Vũ giao kính một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch. Vương Vũ lần đầu cùng nàng khoảng cách gần tiếp xúc, đối nàng tướng mạo có càng trực quan ấn tượng. Hàn Băng khuôn mặt bên trên rộng hạ hẹp, thuộc về điển hình hồng tâm mặt, mặt trái xoan. Đồng thời bởi vì gương mặt của nàng không có thịt thừa, lại phi thường tinh tế tỉ mỉ quang trạch nguyên nhân, cho nên có một loại nhàn nhạt cao quý cảm giác. Đồng thời Hàn Băng khỏe mắt rất bén nhọn, để khí chất của nàng trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Nhất vẽ rồng điểm mắt chi bút chính là mũi của nàng, thẳng tắp, thon dài, để khuôn mặt của nàng lập thể cảm giác trong nháy mắt kéo căng, hình dáng rõ ràng, càng thêm đột hiện nàng cao quý lãnh diễm. Bất quá, thị lực khác hẳn với thường nhân, Vương Vũ cũng phát hiện. Uống rượu vào trong bụng Hàn Băng, trên mặt dâng lên không rõ ràng đỏ hồng, cuối cùng là để cái này cao lạnh nữ nhân nhiều một tia nhàn nhạt vũ mị. Vương Vũ mỉm cười, cũng học bộ dáng của nàng, uống cạn rượu trong chén. Hàn Băng lập tức cho Vương Vũ đưa ra một cái thẻ. Ngoại trừ thăng chức tăng lương bên ngoài, công ty đồng thời đưa ngươi một chương làm bùa hựa ỷ nhị xe thể thao lấy xe thẻ. Ngươi cầm tấm thẻ này đi sảnh triển lãm, toàn trường xe thể thao kiểu dáng tùy ý tuyển. Vương Vũ tiện tay lấy xe thẻ, cảm ơn. Cái này Hàn Băng thật đúng là nhân tài. Đọc sách là hào bá, lập nghiệp là truyền kỳ. Liền ngay cả lung lạc lòng người một bộ này cũng chơi linh lợi quen. Quả nhiên thành công không có ngẫu nhiên. Bên cạnh Tiêm Lỗ Thai nghe lén dư âm thì là có chút im lặng. Tỷ muội Hàn Băng hào phóng như vậy, nếu là mình còn xông đi lên thay Vũ Ca muốn cổ phần, giống như có chút không biết tốt xấu. Dư âm chính đang chần chờ lúc, Hàn Băng đã nhìn về phía nàng nói: "Âm âm, ta phải bận rộn lấy nghiên cứu hai, không dưỡng nhang cao, hiện trường liền giao cho ngươi." Nàng lập tức tại thư ký cùng đi, lôi Lệ Phong hành đi xa. Vương Vũ nhìn xem Hàn Băng qua lại vội vã bóng lưng, kinh ngạc nói: "Cái này một, không sản phẩm mới lên thành phố, nàng liền bắt đầu nghiên cứu đời thứ hai sản phẩm. Cái này tổng giám đốc thật đúng là cái cuồng công việc." Dư âm lập tức nhẹ giải thích do nói: "Kỳ thật rất nhiều công ty đều là như vậy. Nếu như ngươi không dự trữ một đời mới kỹ thuật trên tay, vạn chờ tới khi đối thủ đỗng nhiên đẩy ra sản phẩm mới thời điểm, ngươi liền sẽ bị đánh trở tay không kịp. Chúng ta Mỹ ngành nghề còn tốt một chút, dự trữ nhất đại kỹ thuật liền tốt. Đặc biệt là có chút khoa học kỹ thuật cử đầu, bọn hắn kỹ thuật dự trữ đã sớm dẫn trước đương thời mấy đời, càng mạnh công ty dẫn trước càng nhiều." Nàng giới thiệu xong xuôi về sau, lập tức một mặt ấy này nói: "Vũ ca, ta rất xin lỗi, lần này để ngươi xuất mã không có đạt tới dự đoán hiệu quả. Ta cảm giác cái này khuê mật cũng không có ý thức đến ngươi chân chính giá trị." Vương Vũ nghe yên lặng lắc đầu. Người ta phất tay liền đưa một đài giá trị ngàn vạn lấy xe thẻ, đủ ý tứ. Dư âm, thế nhưng là ngài muốn cổ phần. Vương Vũ phất phất tay, cái này vốn là cũng không phải một sớm một chiều sự tình, dù tốc bất đạt. Tại cái này mỹ nữ như mây công ty hòa với, là thật cũng không cần đến gấp gáp như vậy. Nửa đêm canh ba lúc, Vương Vũ say thức trở về nhà. Trên người hắn có mùi rượu, cũng hỗn hợp có dễ ngửi mùi vị nước hoa. Bởi vì trong tiệc rượu oanh oanh yến yến thực sự nhiều lắm, mà Vương Vũ lại là tập đoàn tân quý hồng nhân, cho nên những thứ này mặc đẹp mắt váy, vòng mập yến gầy đẹp nữ đồng sự nhóm thiêu thân lao đầu vào lửa tìm Vương Vũ trêu chọc, uống rượu. Liền ngay cả Đinh Tiểu cùng Dư Âm đều không có cướp được vị trí tốt. Đương nhiên, Đinh Tiểu là quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, mình lại không biết uống rượu, cho nên rất bất đắc dĩ, đã mất đi một tuyến giao lưu vòng. Mà Dư Âm bây giờ tại công ty thuộc hạ trong mắt vẫn là bênh báo hung hăng cao quản hình tượng, cho nên nàng cũng không tốt tại Vương Vũ trước mặt biểu hiện quá mức. Bất quá Vương Vũ đối công ty những thứ này oanh oanh yến yến cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn về sau sẽ trở thành đại cổ đông, hiện tại liền xem như sớm cùng dưới tay mình nữ thuộc hạ, nữ các tinh anh nhận cái quen mặt. Cái này một tới hai đi, Vương Vũ cũng nhiều uống hai chén. Nghe được mở cửa động tĩnh về sau, Thiệu Linh mặc màu đỏ tơ tằm áo ngủ chạy chậm mà đến, đối dê lớn đảo cũng nhảy lợi hại. Đến trước mặt về sau, nàng lập tức ngồi xuống cho Vương Vũ đổi giày. Trắng thuần tay nhỏ thay Vương Vũ cởi giày, thoát bít tất, sau đó lại ân cần đổi lại dép lê. Vị này đỉnh cấp giáo hoa trên mặt, tràn đầy cam tâm tình nguyện, thậm chí là đê mi thuận nhãn. Từ khi Vương Vũ thay nhà nàng giải quyết nợ nần vấn đề sau, nàng đối cái này tình cảm tại kính sợ cùng lấy lòng trên cơ sở tăng thêm cảm kích. Cho nên làm cái gì, nàng đều cam tâm tình nguyện. Mắt say lờ đờ trong mông lung, Vương Vũ nhìn lên trước mặt da trắng mỹ mạo mỹ nhân, lập tức cảm giác được trong lòng khô nóng. Hắn buông tay, một phát bắt được Thiệu Linh đầu, hướng trước mặt mình nhấn một cái. Thiệu Linh chúi về phía trước một cái đâm vào trên người hắn, lập tức cảm giác được lạnh mặt thần vị trí kia biến hóa. Thiệu Linh trong đầu linh quang lóe lên, lập tức minh bạch mặt lạnh thần ý tứ. Mặc dù thấp thỏm, nhưng là nàng y nguyên luôn cuống tay chân thay Vương Vũ rộng quần tháo thắt lưng. Làm Thiệu Linh cùng Vương Vũ uy vật gặp mặt sau, nàng hít sâu một hơi, bao dung độ khó 10 khỏa tinh. Bất quá nàng không dám để cho mặt lạnh thần các loại đợi quá lâu, lo lắng hắn nổi giận. Cho nên nàng lập tức vượt khó tiến lên. Chương 25, cái này lập tức phân cao thấp á sau một giờ. Kết thúc công việc, Vương Vũ cổ tay khẽ đảo, đem lấy xe thẻ đưa cho Thiệu Linh. Đây là lãm bùa của Ini lấy xe thẻ, ngươi ngày mai rút cái thời gian đi một chuyến đại lý xe. Ngươi đi chọn một bộ xe, về sau xuất nhập mua thức ăn cái gì cũng dễ dàng hơn. Hắn thể trạng căn bản là ngồi không tiến chạy chậm xe, hiện tại đưa cho cái này nhiều chức năng bảo mẫu, cũng coi là phế vật lợi dụng. Thiệu Linh ngốc ngốc nhận lấy xe thẻ, tặng cho ta sao? Vương Vũ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại đi hướng phòng ngủ, đóng cửa. Theo bịch một tiếng vang, Thiệu Linh thân thể mềm mại chấn động, lần nữa nhìn về phía trong tay lấy xe thẻ. Ta cũng có thể lái xe thể thao sao? Nàng tựa như mới ý thức tới trong tay tấm thẻ phân lượng. Trên mặt của nàng không hiểu liền mặt mày tỏa sáng. Hương xa mỹ nhân cái này phối trí. Thiệu Linh tại Ma Đô thấy qua vô số lần, cũng vô số lần lộ ra qua ước ao ghen tị cảm xúc. Luận đến nhan trị cùng dáng người, nàng không thua bất luận kẻ nào. Dựa vào cái gì nàng lại không thể mở ra xe thể thao hâm mát? Nàng vô số lần tức giận bất bình qua. Kết quả không nghĩ tới. Cái này trong nháy mắt, mình mộng tưởng thành sự thật sao? Lạm bùa hựa ý nhi lấy xe thẻ. Tiểu dáng tùy ý tuyển. Nghĩ đến mình mở xe mở mui lái xe nổ đường phố dáng vẻ. Nàng vậy mà cười ra tiếng. Bất quá lập tức lại tranh thủ thời gian che lên miệng, thận trọng trộm liếc một cái mặt lạnh thần cửa phòng. Mặc dù mở tiếng nói thời điểm chịu tội một chút, nhưng là lúc này báo cũng rất kinh người a. Nàng đẹp kinh tâm động phách khuôn mặt tự đủ. Thiệu Linh lập tức đội vã đứng dậy trở về phòng ngủ mình, mở ra làm bùa gọi ini website, thẩm tra buồn thị sảnh triển lãm vị trí. Thẩm tra hoàn tất nàng, nhìn xem màn ảnh máy vi tính nói một mình. Về sau tại trong cư xá, ta xem ai dám xem thường ta. Thiệu Linh phát hiện, nàng mặc dù ở tại Tân Giang thế kỷ đỉnh cấp lớn bình tầng bên trong, nhưng là gần nhất hai ngày nàng lại bị cư xá có chút chủ xí nghiệp ẩn ẩn rất khinh bỉ. Bởi vì những thứ khác chủ xí nghiệp nhà bảo mẫu người hầu, dù là đi ra ngoài mua cái đồ ăn đều phối có chuyến đặc biệt. Xí nghiệp gia cùng gia quyến, cùng một chút nam nữ đại minh tinh nhóm bản nhân càng là ra vào đều là cao cấp bảo mẫu xe, phối quan lại cơ. Duy chỉ có Thiệu Linh tại cái này tất cả đều là quan to hiển quý trong cư xá thành ngoại lệ. Mặc dù nàng có một bộ rất biết đánh nhau tối ra, nhưng là bởi vì nàng ra vào cư xá mua thức ăn thời điểm quá mức keo kiệt, hoặc là xe buýt, hoặc là xe taxi, có đôi khi thậm chí là đi bộ. Làm như thế phái liền ngay cả cư xá bảo an đều nhìn có chút khinh thị, đầu tiên cảm thấy nàng không phải chủ xí nghiệp. Về phần cái này thân phận của hắn, bảo mẫu, không được sủng ái ba, vân 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 vân. Đặc biệt là trong cư xá một chút nữ chủ xí nghiệp, có lẽ là ghen ghét Thiệu Linh mỹ mạo, là thuộc các nàng chuyển tới tin đồn nhiều nhất. Thiệu Linh vốn chính là ái mộ hư vinh nữ nhân, cái này bị kỳ thị vấn đề để nàng vô cùng phiền muộn. Mấu chốt nàng còn tìm không thấy biện pháp ứng đối, cho nên cho tới nay đều có chút đà điệu tâm tính. Kết quả hiện tại mặt lạnh thần xuất thủ chính là một đài làm bùa gọi ỉ nhìn đệm cho nàng. Thật đúng là giải nàng khẩn cấp. Chờ ta mở ra màu đỏ đại nhu ra vào cư xá thời điểm, lão nương muốn lóe mù mắt chó của các ngươi. Thiệu Linh nói thầm. Buổi sáng, Vương Vũ mở ra rót giờ hạ tổng đến công ty. Bởi vì hắn hiện tại còn kiêm chức bộ phận DI chức bộ trưởng vụ, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Cho nên hắn không có đi bộ an ninh, mà là trực tiếp đến tổng bộ đại lâu bộ phận DI. Sau khi ra khỏi thang máy, hắn đi thẳng tới bộ phận DI chỗ lớn văn phòng. Bộ phận DI có 10 vị nữ nhân viên, 5 vị nam nhân viên. Bọn hắn tại bộ phận DI phó bộ trưởng Nhiễm Hiên ngang dẫn đội dưới, bày trận nên đón Vương Vũ giải trước. Nhiễm Hiên ngang đối Vương Vũ mỉm cười, ta đại biểu bộ phận DI tất cả viên chức, hoan nghênh Vương tiên sinh đến, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Đám người nghe lời vỗ tay, tiếng vỗ tay vẫn rất nhiệt liệt. Nhiễm Hiên ngang nhìn thấy bọn hắn như thế phối hợp mình về sau, lập tức lộ ra vẻ đắc ý, mình viên đạn bọc đường có hiệu quả. Từ hôm qua sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang về sau, Nhiễm Hiên ngang minh bạch một cái đạo lý. Hắn tại bộ phận DI cùng Vương Vũ tranh quyền đoạt lợi, nhất định không thể tới cứng rắn. Minh Vương Lịch Dung đấu ngoan tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là nếu như đến phiên buồng địch tâm kế, chơi tâm nhãn, hắn 10 cái Vương Vũ buộc một khối cũng không phải là đối thủ của mình. Dựa theo Nhiệm Hiên ngang phân tích, Vương Vũ người này làm người bá đạo. Như vậy tại đối đại thuộc hạ thời điểm, khẳng định cũng là ngang ngược vô lý chủ. Cho nên hắn Nhiễm Hiên ngang liền có thể tại cái này phía trên làm văn chương. Cho nên hắn gần nhất thỉnh thoảng mời thuộc hạ uống cà phê, ăn chút trà chiều, nhiều hơn giao lưu tình cảm. Một tới hai đi, mọi người đối với hắn cái này phó bộ trưởng hoàn toàn chính xác có hảo cảm. Hiện tại Vương Vũ đến nhập chức, hắn như thế ăn nói có ý tứ, lời nói lạnh nhạt tư thái, ai sẽ thích hắn. Dần ra về sau, Vương Vũ tuyệt đối sẽ rời đi, mình thượng vị mới đúng. Ngay tại Nhiễm Hiên ngang làm lấy Xuân Thu đại mộng thời điểm, Vương Vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cảm tạ Nhiễm phó bộ trưởng cùng các vị nên đón. Nhiễm phó bộ trưởng mấy chữ, xuất ngôn vô cùng rõ ràng. Nhiễm Hiên ngang sắc mặt cứng lại, cười cười, hẳn là. Hắn vừa rồi đùa nghịch một cái tâm nhãn. Đại biểu mọi người hoan nghênh Vương tiên sinh đến, ám chỉ nơi này là địa bàn của mình. Xưng hô Vương Vũ vì Vương tiên sinh, cũng không gọi bộ trưởng, không phục tâm tính rõ rành rành. Kết quả không nghĩ tới Vương Vũ cũng cực kỳ bắt mắt, một câu điểm danh thân phận của hắn, phó bộ trưởng. Hai người chênh lệch lấy cấp bậc. Nhiễm Hiên ngang lập tức liền đình chỉ. Đột nhiên, lớn văn phòng cửa thủy tinh bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái khí chất giả dạng ngự tỷ đi đến. Ở sau lưng nàng còn có hai cái tùy tùng, hai cái nữ hài tử, người tay mang theo một cái túi sách lớn. Túi sách bên trên còn có một cái dê ô phục định chế cửa hàng logo. Đám người nhìn chăm chú. Ngự tỷ đối Vương Vũ lại cười nói, "Vũ ca, chúng ta cửa hàng bên trên mới, ta cho ngươi đưa tới." Vương Vũ kinh ngạc quét nàng một chút, nguyên lai là Vạn Tượng Thành cái kia ô phục cửa hàng lão bản Vu San San. Nàng vậy mà mang theo thủ hạ đại mỹ cùng tiểu mỹ đến thực hiện lời hứa. Mình trước đó anh hùng cứu mỹ nhân, để nàng phi thường cảm kích, đồng thời hứa hẹn chỉ cần có kiểu mới đồ bét liền sẽ đưa hàng tới cửa. Vương Vũ còn tưởng rằng nàng nói chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới nghiêm túc như vậy. Vương Vũ lập tức đem Vu San San chúng nữ dẫn vào thuộc về mình chuyên môn phòng làm việc nhỏ. Phía ngoài nam nhân viên nữ lập tức xì xào bàn tán. Đây là Vạn Tượng Thành Zeo phục cải, định vị không thấp à, một bộ 1-2 vạn cất bước cải. Bọn hắn giống như mang tới 7-8 bộ, cái này tùy tiện chính là 10 mấy 20 vạn. Xem ra chúng ta lão đại mới, rất có tài lực a, một lần mua sắm nhiều như vậy bộ. Đúng vậy a, đáng sợ kẻ có tiền. Đám nữ hải tử đệm lên mũi chân nhìn quanh, lập tức liễu lươi phát hiện. Phòng làm việc nhỏ bên trong, Vương Vũ tựa như phim truyền hình bên trong tài phiệt đại lão. Hắn áo đến thì đưa tay chạm trong phòng làm việc. Bên cạnh mấy nữ hải tử hầu hạ hắn thay y phục, mặc quần áo, chỉnh lý cổ áo, chỉnh lý ống quần. Rất nhanh, Vương Vũ thay quần áo kết thúc. Hắn mặc một bộ mới tinh đồ tây đen từ văn phòng đi ra. Các ngươi cho Vu San San cửa hàng trưởng một cái số đo, quay đầu để các nàng cửa hàng cho mọi người định chế hai bộ công phục. Một bộ trang phục hè, một bộ trang phục mùa đông. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, lập tức mừng rỡ nói: "Tạ ơn lão đại nhiều, tạ tạ bộ trưởng. Ta yêu chết Vũ ca a, á a đát." Vương Vũ vừa lên mặc cho liền đưa ra như thế phúc lợi, lập tức để các cô nương nhảy cẫng hoan hô. Hai bộ dê quần áo, tùy tiện chính là mấy vạn a, mặc dù Vũ ca nói là đồ lao động, nhưng là bình thường mặc cũng không ai quản a, bộ phận đi a xoái ca các mỹ nữ lập tức không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhiễm Hiên Ngang, trên mặt đều là lộ ra cổ quái thần sắc. Nhiễm Hiên Ngang phó bộ, mời uống mấy chục đồng cà phê lôi kéo mọi người. Vương Vũ bộ trưởng, phất tay chính là nhân thủ hai bộ đơn giá mấy vạn đô phục. Cái này lập tức phân cao thấp a, chương 26, ta còn không có xuất thủ, ngươi liền ngã xuống. Nhiễm Hiên Ngang sắc mặt rất mất tự nhiên, nhưng là cái này một lát lại nghĩ không ra tốt phản kích thủ đoạn. Bất quá Vương Vũ từ đầu đến cuối cũng không có đem nho nhỏ Nhiễm Hiên Ngang để ở trong mắt, cho nên hắn nghe đến mọi người cảm tạ về sau, cũng chỉ là thản nhiên nói: "Ta mượn hoa hiến vật tôi, công khoản chi ra." Hắn như thế lời nói thật, đã Vu San San như thế giảng cứu, vậy mình liền lợi dùng trong tay điểm ấy nhỏ quyền cho nàng làm điểm đơn đặt hàng. Tất cả mọi người sau khi nghe lần nữa ngông ngựa đưa lên, có lãnh đạo còn không dám mượn hoa đây. Đúng đấy, đắn đo do dự, sợ bị phê bình mình, tối đa cũng liền làm điểm ơn huệ nhỏ. Vẫn là Vũ lao đại ngư bức, xuất thủ sẽ bất phàm. Nhiễm Hiên Ngang sau khi nghe trên mặt có chút nhịn không được rồi. Hắn tinh quang lấp lóe nhìn xem Vương Vũ, suy nghĩ làm sao cho hắn làm điểm ngắn chân, để cái này khó chịu khó chịu. Đừng tưởng rằng ngươi giải nhân cao mã đại, ta liền không có cách nào thu thập ngươi. Ta Nhiễm Hiên Ngang tại Trung Hải Hồ bằng cầu hữu thế nhưng là không ít. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi giao người thời điểm, đống nhiên mà ngơ. Hắn ngây người nhìn xem bên ngoài hành lang, cái kia chạm mặt tới nam nhân là Hoàn Khố Khắc Tinh Quả Tuấn. Quả Tuấn, Trung Hải hào môn tử đệ, thế hệ trẻ tuổi bên trong cờ sĩ tính nhân vật. Bởi vì cải tà quy chính đi theo cảnh, cho nên mới dần dần phai nhạt ra khỏi Hoàn Khố vòng tròn tầm mắt. Nhưng là hắn uy thế nhưng xưa nay không có yếu qua, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Nhiễm Hiên Ngang lập tức thấp thỏm không thôi, Hoàn Khố Khắc Tinh tới nơi này làm gì? Sẽ không phải là vì mình mà đến a? Nhưng là mình trong lòng hắn hẳn là chỉ là một cái không có ý nghĩa con tôm nhỏ a. Ngay tại Nhiễm Hiên Ngang thời điểm kinh nghi bất định, Qua Tuấn đẩy ra bộ phận đi a cửa thủy tinh, cao giọng cười to nói: "Vũ ca." Hắn làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô, không nói lời nào lúc tự mang sát khí, nhưng là đang tỏa ra tiếu dung về sau, lập tức lại có mấy phần chất phát cảm giác. Vương Vũ thấy thế sau kinh ngạc nói: "Tiểu tử ngươi, đến văn phòng ngồi." Hắn lập tức dẫn Qua Tuấn tiến vào phòng làm việc nhỏ. Những người khác thì là lập tức vây quanh Vu San San chúng nữ đưa ra dáng người số liệu, một mảnh liễu dĩu. "Nhiễm phó bộ trưởng, ngươi còn chưa giao số liệu đâu." Có người phát hiện Nhiễm Hiên Ngang tại bất động thanh sắc đi xa, lập tức la lên. Nhiễm Hiên Ngang sắc mặt cứng đờ, quay đầu gượng cười nói: "Không cần, thân thể ta ôm việc gì, ta chuẩn bị từ trước." Liền ngay cả Hoàn Khố Khắc Tinh đối Vương Vũ đều một mực cung kính, mình còn nhạy cái gì? Nhiễm Hiên Ngang bi ai phát hiện, mình cùng Vương Vũ so, 360 độ toàn phương bị nghiền ép. Hắn cùng Vương Vũ tranh quyền đoạt lợi không có chút nào phần thắng, cho nên hắn muốn chiến hơi tính rút lui. Không đợi người bên ngoài tiếp tra, hắn lập tức bước nhanh rời đi, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người lập tức hí hừ nói: "Nhiệm phó bộ trưởng cái này tiền nhiệm thời gian cũng quá ngắn đi. Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng à, cùng Vương bộ trưởng tranh quyền đoạt lợi, thực sự không ngang nhau à?" "Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, Vương lão đại không có nhược điểm đâu." "Đúng a, dáng người khôi ngô bạo tạc, vật chất tài đại khí thô, kết giao người quan to hiền quý, ai dám cùng hắn đấu? Cho nên Vương lão đại cái này kêu là kia cái gì tới? Ta còn không có xuất thủ, ngươi đã bị ngã gục a." Đám người trong nháy mắt liền hiểu được Nhiễm Hiên ngang xám xịt rút lui. Bất quá, bộ phận TA trên mặt của mọi người lập tức lại lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn bộ phận TA cần cùng Tam giáo Chín Châu, Ngư Long hỗn tạp người liên hệ. Nhà mình lão đại càng ngư bức, bọn hắn mới càng có lực lượng a, đám người lần nữa khoa tay múa chân bắt quái. Trong văn phòng, Vương Vũ mời qua Tuấn Tại tiếp khách khu ngồi xuống. "Ngươi chỉ sợ là vô sự không lên điện Tam Bảo a?" Hắn đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon. Qua Tuấn cười ha ha, "Thật đúng là không có việc lớn gì, đi ngang qua Hồng Trang tập đoàn. Vừa vặn đi lên cho Vũ ca một cái phản hồi, liên quan tới anh em nhà họ Hùng sự tình." Hùng Vũ cùng thủ hạ gã đại hán đầu chọc vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hùng Thịnh phạm tội sự thật thì là càng đảo càng nhiều, số tội cũng phạt dưới, đoán chừng trong vòng 10 năm là không ra được. Vương Vũ mỉm cười, "Ngươi ngược lại là mơ mơ hồ hồ nhiều một cái công lao." Qua Tuấn nghiêm mặt nói, "Ta đây cũng không phải là mơ mơ hồ hồ, mà là Vũ ca ngươi gọi điện thoại để cho ta đi nhặt tiện nghi." Trên mặt hắn lóe lên vẻ cảm kích. Vương Vũ điềm nhiên như không có việc gì phất phất tay, "Việc nhỏ." Qua Tuấn chủ động thay Vương Vũ rót một chén trà, lập tức chần chờ nói, "Không dối gạt Vũ ca, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, vì cái gì người nhà họ Hùng như thế trung thực? Hai người bọn họ nhi tử bị Vũ ca ngài thu thập, bọn hắn vậy mà không có phản ứng gì. Theo ta được biết, Hùng gia cùng trên đường Lực Vương quan hệ không ít, bọn hắn hoàn toàn có thể." Hắn chợt bừng tỉnh đại ngộ hình, sau đó cho Vương Vũ giới thiệu nói, "Lực Vương là Trung Hải Hắc Quyền trận một lão bản, là một cái nhân vật phi thường lợi hại, hắn tại Trung Hải trên đường quát tháo phong vân." Vương Vũ cười nhạt một tiếng, "Ta đã cùng hắn đã từng quen biết." Qua Tuấn thanh âm im bặt mà dừng. Chố mắt sát na về sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ cười khổ. Nguyên lai Vũ ca đã sớm đem Lực Vương áp chế. Khó trách ta nói bọn hắn làm sao không có phản ứng, như thế ta hiếm thấy nhiều quái. Trong lòng của hắn lần nữa đối Vương Vũ thực lực chân thật liễu lưới. Vương Vũ nghe trong lòng buồn cười, cử đi chén trà. Qua Tuấn sững sờ, lập tức hai tay dâng cái chén đụng một cái. Hai nam nhân đầu ngửa mặt lên, uống một hơi cạn sạch, hữu nghị thăng hoa. Sau một lát, chờ đến Qua Tuấn đứng dậy cáo từ thời điểm, vừa vặn gặp phải Hàn Băng đại giá quang lâm bộ phận TA. Hàn Băng cùng Qua Tuấn sượt qua người về sau, trực tiếp đi vào Vương Vũ văn phòng, đầu nhọn góc nhỏ giày cao gót dẫm đến đạp đạp rung động. Vương Vũ dù sao cũng là nàng tự mình bổ nhiệm bộ môn người đứng đầu, làm tổng giám đốc đến quan tâm một chút, cũng là một loại tư thái. Bất quá Hàn Băng sau khi vào cửa câu nói đầu tiên là: "Vương Vũ, ngươi cùng Qua Tuấn rất quen." Vương Vũ nghe trong lòng hiểu rõ, xem ra Qua Tuấn lai lịch không nhỏ, hắn khẽ bước cằm, "Bằng hữu." Hàn Băng trên mặt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, sau đó khẽ bước cằm, "Ngươi có một người bạn như vậy, vậy ngươi tại bộ an ninh công việc cũng sẽ thuận lợi rất nhiều." Vương Vũ xin lắng tai nghe nhìn xem nàng, một cái công ty bộ an ninh có thể cùng Qua Tuấn cái này nhân viên cảnh sát nhắc lên quan hệ thế nào? Hàn Băng lập tức tự nhiên ngồi ở hắn đối diện vị trí bên trên, phong đồn đem ghế salon bằng da thật ép lõm. Qua Tuấn xuất từ nhân viên cảnh sát thế gia, tương quan phương diện mạng lưới quan hệ dày đặc Trung Hải, chính hắn cũng là giới cảnh sát một ngôi sao mới. Mà tập đoàn chúng ta giữ rất nhiều ý Mỹ tương quan tuyệt mật phối phương, cho nên thỉnh thoảng có chút cướp gà trộm chó hạng người sẽ đến tìm vận may, trộm phối phương. Ngươi làm bộ an ninh giải, có Qua Tuấn bằng hữu như vậy tại gặp được chuyện khó giải quyết lúc tất nhiên sẽ có làm ít công to hiệu quả. Vương Vũ nghe trong lòng mỉm cười, chẳng lẽ ta còn muốn xin giúp đỡ hắn sao? Hàn Băng nhướng mày, ngươi sự tình ta biết, Dư Âm từng nói với ta, cho nên ngươi bình thường gặp được sự tình đừng xuất thủ, bằng không thì liền sẽ lộ tẩy. Vương Vũ nghe sắc mặt không hiểu, Dư Âm nữ nhân này đến cùng cho nàng nói cái gì, mình thân thủ lợi hại, đánh qua nàng cái mông. Nhưng là cái này cùng ta xuất thủ có quan hệ gì? Ta sợ cái gì bại lộ? Bất quá Vương Vũ cũng không phải lắm miệng người, hắn nghe vậy về sau chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ừm. Hàn Băng thấy thế sau rất hài lòng Vương Vũ thái độ. Dư Âm lúc trước giới thiệu qua, nhà mình biểu ca Vương Vũ chỉ là giải cao lớn, đánh võ không có thực lực. Để hắn tới làm, tiến vào bộ an ninh, chủ yếu chính là đưa đến uy hiếp tác dụng, cái này là đủ rồi. Hàn Băng lo lắng Vương Vũ ỷ vào mình nhân cao mã đại, nhịn không được trước mặt mọi người múa đao làm côn đắc ý vậy hắn bất thiện võ kỹ chân tướng liền sẽ bộc quang, từ đây đối với ngoại giới đạo trích liền không có chút nào lực uy hiếp. Còn tốt Vương Vũ có tự mình hiểu lấy, một ngụm đáp ứng. Cái này rất tốt. Hàn Băng lập tức đứng dậy, được rồi, cứ như vậy. Nàng lập tức đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, đến đi vội vàng. Chương 27, ai là mặt lạnh thần? Làm sao như thế khó lường Thiệu Linh ngủ một giấc đến xuống buổi trưa. Sau đó rời giường rửa sạch cách ăn mặc vào màu đen bao mùng quần. Nàng khẽ hát, tâm tình mỹ hảo ra cửa. Nàng cũng không có trực tiếp đi làm bùa gọi Ini sảnh triển lãm lấy xe, mà là đánh trước xe đến gần nhất bệnh viện. Từ từ hôm qua bị mặt lạnh thần hùng uy phong hầu sau, nàng cổ họng đã đau cả đêm. Nhưng là cùng mặt lạnh thần cùng một chỗ thời điểm, nàng không dám lên tiếng. Cho tới giờ khắc này đi ra ngoài, nàng mới có cơ hội đi xem một chút. Thiệu Linh lập tức mang theo khẩu trang, điệu thấp đăng ký, hai mũi hồ khoa. Đợi đến nàng tiến vào hỏi bệnh tất sau, nữ bác sĩ lại cười nói, "Xin hỏi ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?" Trong nội tâm nàng liễu lưỡi, cái này người nữ mắc bệnh mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng cũng nhìn ra cái này khuynh thành tư thái và khí chất. Thiệu Linh hàm hồ nói, tiết hầu không thoải mái, mở cho ta một điểm thuốc tiêu viêm đi. Nữ bác sĩ khẽ giật mình, xin hỏi ngươi có cái gì triệu chứng sao? Nàng làm bác sĩ, cũng không dám cho người bệnh tùy tiện kê đơn thuốc, nếu là ăn xảy ra vấn đề đến liền phiền phức lớn rồi. Thiệu Linh tiểu nộn lông mày nhăn nhăn, chính là cuống họng đau, nóng bỏng, cần giảm nhiệt. Nữ bác sĩ suy tư một chút, lại cười nói, cô nương, ta cho ngươi xem trước một chút đi, đúng bệnh hốt thuốc tốt một chút. Thiệu Linh chần chờ một chút, sau đó ừ một tiếng. Nữ bác sĩ lập tức tại trong ngăn kéo lấy ra một cái nhỏ đèn tin. Nàng đứng dậy đi tới Thiệu Linh trước mặt, để Thiệu Linh mở ra sung mãn tiểu diễm môi đỏ, sau đó đánh lấy đèn tin hướng phía nuốt trong cổ quan sát. Sát na về sau, nữ bác sĩ ánh mắt ngưng tụ. Nàng cầm một cái bỏ túi nhỏ cái kìm tại trong miệng mân mê một chút. Cuối cùng vậy mà tại Thiệu Linh cổ họng chỗ sâu kẹp ra một cây bốn lượn bộ lông màu đen. Nàng kết thúc công việc sau khi ngồi xuống thở dài nói, cô nương, ngươi tuổi còn trẻ, muốn yêu quý mình à? Thiệu Linh mắt hướng nói, ngươi có ý tứ gì? Nàng nói chuyện nhìn về phía bác sĩ trong tay kẹp, nhìn về phía kẹp ra đồ vật. Xoát một chút, Thiệu Linh trắng non gương mặt lập tức ửng đỏ. Nàng lập tức đưa tay, đoạt lấy quan xoắn lông tóc, sau đó gắt gao siết trong tay, không cho bất luận kẻ nào nhìn. Nàng trái tim đông 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 cuồng loạn. Nữ bác sĩ lắc đầu, thật cũng không lại nhiều lời nói, nàng bình thản nói, tiết hầu hoàn toàn chính xác có chứng viêm, thuốc này một ngày uống 3 lần, một lần uống 2 hạt, ngươi đi giao nộp lấy thuốc đi. Thiệu Linh nhừ một tiếng, sau đó trốn bình thường rời đi hỏi bệnh thất. Thiệu Linh rất nhanh hoàn thành giao nộp, bốc thuốc, uống thuốc quá trình. Sau đó nàng tại cửa bệnh viện ngồi lên xe taxi, thẳng đến làm bùa vừa ý nhì đại lý xe mà đi. Nàng ngồi trên xe nghĩ đến vừa rồi nữ bác sĩ thần thái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nếu là cho ngươi cơ hội làm mặt lệnh thần bảo mẫu, ngươi há miệng tốc độ còn nhanh hơn ta. Xe taxi nhanh như điện chớp một lát sau, Thiệu Linh đến làm bùa vừa ý nhì đại lý xe. Nàng sau khi xuống xe nhìn lướt qua 4S cửa hàng, trang trí cao nhã, không nhốn bụi trần. Nàng thở sâu thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực tiến vào cửa hàng. Đại lý xe nam quản lý thấy thế về sau lập tức lên tiếp, lại cười nói, nữ sĩ phải làm sao? Thiệu Linh động tác tiêu sái, hai ngón tay kẹp lấy xe thẻ, tích chữ như bằng nói, lấy xe. Gợi cảm ưu vật, tư thái cao ngạo. Quản lý sớm đã nhìn quen kẻ có tiền nhóm diễn xuất, cho nên hắn mặt không đổi sắc lại cười nói, nữ sĩ ngươi tốt, ngài cầm có là tiệm chúng ta trải khách hàng lớn chuyên môn lấy xe thẻ. Chỉ cần là chúng ta Dương trong quán có xe thể thao kiểu dáng, ngài đều có thể lựa chọn, không hạn xe hình cùng kim loại. Thiệu Linh nghe trong lòng lưu lưỡi, nhưng là trên mặt lại là nhàn nhạt gật đầu, ừm, nhìn xem. Nàng lập tức dẫm lên giày cao gót, khí chất nhàn nhạt đi hướng gian hàng. Xe hành quản lý lập tức đưa tới một nam một nữ hai cái tiêu thụ nhân viên, để bọn hắn tiếp đại quý khách. Nam nữ tiêu thụ lập tức một đường bồi tiếp Thiệu Linh đang đại chiến trong sảnh dạo bước trong xe. Bọn hắn không sợ người khác làm phiền giới thiệu xe thể thao các loại tham số. Bất quá Thiệu Linh chỗ nào hiểu những thứ này, chỉ biết là xe thể thao phải trang đẹp mắt. Nàng tại hoa mắt sảnh triển lãm đi thẳng, cuối cùng tại một đài màu đen ạ vẹn nở đỏ lờ tờ 704 trước mặt dừng bước. Thấp nằm sấp thân xe, cắt đao môn, góc cạnh rõ ràng sắc bén đường cong. Nàng xem xét liền thích. Thiệu tiểu thư ngài tốt, cái này ạ vẹn nở đỏ giá bán 738.88 vạn nguyên. Nó thân xe trọng lượng 1.575 kg. Dài 4.780 mm, rộng 2.030 mm, cao 1.136 mm, trục cách 2.700 mm. Đài này xe lượng dầu tiêu hao mỗi trăm cây số 17. 2 thăng, bình xăng dung tích có 90 thăng. Ạ vẽ nở đỏ là 65LV12 động cơ, 700 mã lực cất bước. Lợi hại nhất là, nó tối cao vận tốc đạt đến 350 km/h, trăm cây số gia tốc 2.8 giây. Thiệu Linh thận trọng gật đầu, nhìn xem bên trong. Nam nữ tiêu thụ lập tức tích cực mở ra cắt đao môn. Thiệu tiểu thư, ạ vẽ nở đỏ đồ vật bên trong cũng là chọn lựa khoa huyễn phong cách. Nó dùng đại lượng kim loại cấu thành, để nó có chuyên môn máy bay chiến đấu khoang thuyền không khí. Thiệu tiểu thư, ngươi ngồi vào đi cảm thụ một chút ta. Nữ tiêu thụ lại cười nói. Mặc dù nàng lúc làm việc thường thấy có tiền hộ khách, nhưng là Thiệu tiểu thư nữ nhân như vậy mới thật sự là để nàng hâm mộ. Tuổi còn trẻ, dài xinh đẹp, dáng người bạo tạc. Mấu chốt nhất là mình còn có tiền. Nàng không cần bị lão nam nhân dẫn tới đây mua xe, không cần đủ kiểu lấy lòng những cái kia chan ôi. Chính nàng liền có thể cho tự mình làm chủ. Chân chính bạch phú mỹ. Thiệu Linh lập tức ngồi vào trong xe, đánh lựa cho chân ga. Xe thể thao trong nháy mắt gào lên, tựa như chân chính mang nhu. Nàng lập tức đã định, liền làm bùa gọi y nhi màu đỏ đại nhu. Nữ tiêu thụ sau khi nghe lại cười nói, Thiệu tiểu thư, bởi vì chúng ta chuẩn bị cho ngài lấy xe tiểu lễ vật còn trên đường, cho nên lấy xe nghi thức muốn chạm vạng tối mới có thể cử hành. Ngài không chê, chúng ta nơi này đề nghị ngài buổi chiều ngay tại tiệm chúng ta trải dùng cơm. Sau đó chúng ta ban đêm bắt đầu lấy xe nghi thức, ngài cảm thấy thế nào? Thiệu Linh nghe giật mình, như vậy sao được, ta còn muốn đi cho mặt lệnh thần mua thức ăn nấu cơm đâu. Ta chỗ nào có thể đem thời gian trì hoãn ở chỗ này a? Nàng bản năng phản ứng dưới có điểm kích động. Nam nữ tiêu thụ lập tức hai mặt nhìn nhau. Ai là mặt lệnh thần? Làm sao như thế khó lường? Thiệu tiểu thư như thế đỉnh cấp bạch phú mỹ, vậy mà như thế thái độ đại hắn. Nàng dạng này tiêm tiêm ngọc thủ, xanh thẳm bình thường ngón tay, lại còn cho nam nhân rửa rau nấu cơm sao? Thực sự thật bất khả tư nghị. Xe hành quản lý sau khi nghe lập tức đi tới, vậy liền hiện tại làm thủ tục, chúng ta quay đầu đem lễ vật cho Thiệu tiểu thư tự mình đưa tới. Thiệu Linh tranh thủ thời gian gật đầu, hảo hảo, cứ làm như thế. Đại lý xe lập tức cũng không có trì hoãn, đại khái 2 giờ liền làm toàn bộ thủ tục. Giao thuế lên bài mua bảo hiểm, toàn bộ tốn hao không sai biệt lắm 1.000 vạn. Thiệu Linh lập tức mở ra đại New đi siêu thị, mua Vương Vũ thích ăn các loại đồ ăn, sau đó lái xe về nhà. Đợi đến Thiệu Linh đến nhà để xe, ngừng thật lớn châu sau. Nàng sau khi xuống xe thật lâu không muốn rời đi, vây quanh xe thể thao nhìn tới nhìn lui, làm sao đều nhìn không đủ. Nàng cảm giác cũng giống như nằm mơ. Đông nhiên ở giữa, lại một đài màu đỏ đại nhu chậm rãi lái vào nhà để xe. Tại nó cùng Thiệu Linh sượt qua người thời điểm, chủ xe một cước sát xe dừng lại, sau đó hạ xuống pha lê nhìn xem Thiệu Linh cùng xe mới. Thiệu Linh cùng chủ xe đối mặt về sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Lại là Tôn Vi, Trung Hải chứ danh gợi cảm nữ tinh. Trọng yếu nhất chính là, cái này Tôn Vi tại trong cư xá mắt cao hơn đầu, vênh váo hung hăng, rất không chào đón Thiệu Linh. Mỗi lần Tôn Vi tại trong cư xá gặp Thiệu Linh về sau, luôn yêu thích dùng xem kỹ ánh mắt dò xét nàng. Ở trên cao nhìn xuống, không ai bị nổi. Biểu tình kia tựa như tại xem thường nàng là cái cô bé lọ lem. Giờ phút này Tôn Vi gặp lại Thiệu Linh, nàng ấy mắt thật nhanh lóe lên một vòng vẻ ghen ghét. Cái này tao để tử tư sắc vậy mà so với mình cái này minh tinh còn mạnh hơn ba phần, thực sự không thể nhịn. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi gọi Thiệu Linh đúng không? Xe này là ngươi mượn a? Còn thuê cái cùng ta giống nhau như lúc. Ngươi thật đúng là không muốn mặt ta, bắt trước thật là ta. Nói cho ngươi, nếu như ta là cái kia thiên nga trắng, ngươi nhiều nhất cũng chính là cái vị con xấu xí. Sơn trại thủy chung là sơn trại, không thành được thật. Thiệu Linh im lặng nói, ngươi ít tự mình đa tỉnh, trước hôm nay ta cũng chưa tới qua Gaza tầng ngầm, ta cũng không biết ngươi mở cái gì xe. Ta có cần phải theo ngươi học sao? Ngươi là ai a ngươi? Tôn Vi hừ lạnh một tiếng, nặc lớn Trung Hải, lại có mấy người không biết ta họ gì tên gì. Ngươi cho rằng ta là ngươi cái này dã nha đầu. Thiệu Linh không nhịn được nói, coi như toàn thế giới đều biết ngươi là ai, cũng không có quan hệ gì với ta. Nàng đội vàng cho Vương Vũ nấu cơm, cũng không có thời gian cùng cái này nữ minh tinh lôi kéo. Thiệu Linh lập tức dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi hướng thang máy, rời đi nhà để xe. Nhìn xem Thiệu Linh gợi cảm bóng lưng dần dần đi xa biến mất không thấy gì nữa, Tôn Vi hận nghiến răng nghiến lợi. Dã nha đầu cũng dám cùng ta ganh đua sắc đẹp, lão nương hôm nay liền cho ngươi một bài học. Nàng lập tức một cước chân ga, đem xe của mình nằm ngang đứng tại Thiệu Linh phía trước xe thể thao. Xác định bên trong xe thể thao ra không được về sau, nàng liền xuống xe nên ngang rời đi. Dã nha đầu, có ngươi cầu ta thời điểm. Chương 28, ngươi làm sao mỗi ngày đều đang suy nghĩ chuyện này? Bữa tối thời gian, Thiệu Linh một bên phục dịch Vương Vũ dùng cơm, một bên mừng khấp khởi lấy lòng nói: "Vũ ca, ngươi buổi sáng ngày mai muốn ăn cái gì? Ta có thể sớm một chút ra ngoài mua." Nàng hiện tại có xe, mỗi ngày có thể mua tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Nàng chuẩn bị đổi lấy hoa văn nấu cơm cho mặt lạnh thân ăn. Vương Vũ thản nhiên nói: "Ngươi xem đó mà làm." Nam nhân muốn cũng không có nữ nhân như vậy tham hưởng ăn uống chi dục. Thiệu Linh tranh thủ thời gian đưa ra ngọt ngào tiếu dung: "Được rồi." Sau bữa ăn, Vương Vũ không có dựa theo lệ cũ đi hướng phòng khách, ngược lại đi hướng phòng ngủ. Hắn nhận lấy hổ khiếu sát khí ban thưởng đã mấy ngày, tại buổi trình diễn thời trang thời điểm cũng dùng tới quỷ mạch ngưng đi thiên trương. Hắn chuẩn bị phục quận một chút, nhìn xem mình phải chăng có nào chỗ không đủ. Đồng thời thử một chút có thể hay không khởi động thiên thứ hai chương hoàng tuyển không để lại dấu vết. Thiệu Linh phát hiện Vương Vũ trực tiếp đi hướng phòng ngủ về sau, lập tức gấp hoang mang rối loạn lấy ra tùy thân cổ học phiến, sau đó liền tam tiên canh uống vào. Nàng lập tức đứng dậy, bước nhanh đuổi kịp Vương Vũ. Vương Vũ đóng cửa trước đó hồ nghi nhìn xem nàng, làm gì? Thiệu Linh chỉ bên trong nệm cao su giường lớn, cười định nói, Vũ ca phải chăng cần ta lập tức hầu hạ? Vương Vũ tức giận nói, ngươi làm sao mỗi ngày đều đang suy nghĩ chuyện này, không có chính việc làm đúng không? Hắn đông một chút đóng lại cửa phòng, để Thiệu Linh ăn bế muôn canh. Thiệu Linh lập tức sững sờ, đôi mắt to sáng ngời quay trò chuyện. Chẳng lẽ Vũ ca ghét bỏ ta chơi bời lêu lồng rồi? Nhưng là ta còn có thể làm gì chính sự à? Ta hiện tại không phải liền là toàn phương bị bảo mẫu sao? Thiệu Linh lập tức về tới bàn ăn bên trên, nàng hai tay nâng cầm lên, cơm nước không vào suy nghĩ mặt lạnh thần kim ngọc lương nói, suy nghĩ mình còn có thể làm chút gì chính sự. Buổi sáng, Thiệu Linh thật sớm ra cửa, chuẩn bị đi bên ngoài mua chút rau quả, giam đông những thứ này trở về. Hắn muốn cho mặt lạnh thần làm sandwich, rau quả salad những thứ này ăn. Bất quá chờ đến nàng hạ ga ra tầng ngầm, đến xe của mình vị về sau, lập tức tức giận. Bởi vì nàng xe ngay phía trước ngừng lại một đài xe thể thao, đem nàng chắn cực kỳ chặt chẽ, căn bản là ra không được. Thiệu Linh tức giận nhìn thoáng qua đối phương biển số xe, nữ minh tinh Tôn Vi xe. Mình cùng nàng không cựu không đoán, nữ nhân này còn có hết hay không? Xe chống bị khắp nơi đều là, nàng hết lần này tới lần khác chắn ở phía trước chính mình. Thiệu Linh lập tức thông chi vật nghiệp, nói rõ tình huống. Không đến 3 phút, vật nghiệp quản lý mang theo nam nữ thủ hạ chạy tới. Hắn đến gần về sau sắc mặt biến hóa, lại là Tôn Vi xe. Thiệu Linh không vui nói, đúng, chính là cái này tự cho là đúng đại minh tinh, ngăn chặn ta, các ngươi giúp đỡ xử lý một chút. Vật nghiệp quản lý nhìn sững sờ, tại sao là ngươi? Bên trong là xe của ngươi. Trong lòng bọn họ, Thiệu Linh chính là cái này xa hoa cư xá cô bé lọ lem. Nàng đống nhiên súng bắn chim đổi đại pháo, lái lên xe thể thao. Chẳng lẽ muốn đi? Thiệu Linh coi sắc mặt, cao mày nói, thế nào, ta không xứng lái xe thể thao. Vật nghiệp quản lý cười cười, âm dương quái khí mà nói, có thể, đương nhiên có thể, Thiệu tiểu thư lái phi cơ đều có thể. Hắn lập tức hai tay một đám nói, không có ý tứ Thiệu tiểu thư, chúng ta không có quyền lợi xử trí chủ xí nghiệp cố xe, cho nên đối với chiếc xe thể thao này, chúng ta bất lực. Thiệu Linh khó thở nói, cái kia chẳng lẽ liền tùy vào người ta loạn như vậy ngừng. Vật nghiệp quản lý mỉm cười, ngay thẳng nói, Thiệu tiểu thư, nói thật cho ngươi biết đi, Tôn Vi, chúng ta không thể chơi bảo, ngươi cũng không thể chơi bảo. Thiệu Linh sững sờ. Vật nghiệp quản lý lập tức nói, Tôn Vi không chỉ là cái nữ minh tinh đơn giản như vậy, trọng yếu nhất chính là nàng nam nhân không phải bình thường. Hắn nam nhân ba rắc là ngoại quốc top 500 tập đoàn điều động đến Trung Hải tổng bộ người phụ trách. Bọn hắn vào ở cư xá thời điểm, chúng ta nơi đó lãnh đạo đều đến thăm. Người ta vợ chồng trẻ như thế tồn tại, ngươi làm sao đi lấy trứng chọi với đá? Vật khắc nghiệp trên mặt cũng lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, không tự chủ được nhớ tới lúc trước ba dắt vào ở thời điểm phô trương. Thiệu Linh tức giận nói, đây là đại quốc, không phải ngoại quốc, các ngươi hướng về ai đây? Vật nghiệp quản lý khẽ giật mình, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói, quốc gia đại sự ta không hiểu, nhưng là Thiệu tiểu thư nếu như ngươi cũng có cái lợi hại nam nhân, chúng ta tự nhiên cũng sẽ hướng về ngươi. Nhưng là ngươi có sao? Hắn lập tức nắp hỏng kết luận nói, được rồi, cho Thiệu tiểu thư cầm 10 đồng tiền đón xe, tận chúng ta sức mọn. Bên cạnh hắn thuộc hạ lập tức xuất ra 10 nguyên tiền đưa cho Thiệu Linh. Thiệu Linh nổi trận lôi đình đem tiền ném tới trên mặt đất, ngươi xem thường ai đây? Nàng bình thường tại trên mạng đã nhìn thấy qua các loại vật quản không đáng tin cậy sự tình. Kết quả không nghĩ tới việc này sẽ đến phiên trên người mình, vẫn là như thế cấp cao cư xá. Xem ra con rồi con chuột lớn chỗ nào đều không thể thiếu. Thiệu Linh lập tức lấy điện thoại di động ra, trực tiếp tại cư xá chủ xí nghiệp trong đám phát biểu. Tôn Vi, xe của ngươi ngăn trở ta, làm phiền ngươi đến chuyển xe, tạ ơn. Sau đó ba 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 chụp mấy bức trên tấm ảnh đi. Tin tức phát ra ngoài vẹn vẹn một phút, tính mịch chủ xí nghiệp còn lập tức náo nhiệt. Trung Hải thứ nhất đẹp trai, mỹ nữ, ngươi là bộ kia kiểu mới làm bộ vừa ý nhỉ chủ xe. Ngươi đêm qua liền bị ngăn chặn, ta dạng sáng về nhà liền phát hiện. Đại Mạc cô yên thẳng, cô đưa ngươi cùng Tôn Vi có mâu thuẫn gì sao? Nhìn bộ dạng này là cố ý chắn ngươi A Phật Di Lặc Thiệu Linh, ngươi bày ra chuyện. Trời nắng Thiệu Linh, ngươi cho Tôn Vi nói lời xin lỗi, lui một bước biển rộng được rồi. No. Một, Tôn Vi nam nhân bối cảnh cứng rắn đâm, người bình thường có thể không thể trêu vào bọn hắn, trước kia cũng có trêu vào bọn hắn chủ xí nghiệp, cuối cùng đều bị ép dọn nhà. Chống lui quân biểu diễn nhà, là ải, Thiệu Linh, quên đi thôi, ngươi thật không thể trêu vào người ta, ngươi cùng loại này có nội tình đại nhân mà kéo, cuối cùng thua thiệt vẫn là ngươi. Ta yêu bùn úp, có đạo lý. Vợ gì nghĩ một mộng nát vạn dặm, một tỷ chính là nữ vương, một tỷ bội mà quên đi thôi. Bọn họ cũng đều biết trước đó Thiệu Linh cỡ nào keo kiệt. Hiện tại bỗng nhiên lái lên xe thể thao, hơn phân nửa chính là cô nương xinh đẹp tại trên mạng xoay cái mông làm trực tiếp tiền kiếm được. Bối cảnh như vậy, làm sao đi cùng người ta ngoại quốc tổng giám đốc, nữ minh tinh đụng. Căn bản liền không cùng đẳng cấp A. Thiệu Linh nhìn thấy đám người bình luận sau khí giận sôi lên. Các vị, bây giờ bị ngăn chặn chính là ta tốt ta. Ta trả lại cho nàng xin lỗi, ta có bị bệnh không? Đống nhiên ở giữa, Thiệu Linh thu được một đầu PM. Tân Giang Thế Kỷ tiêu thụ Tống Hiển, Thiệu tiểu thư, Tôn Vi cùng bề ngoài nước bạn trai cũng không tại trong đám. Thiệu Linh sau khi nghe sướng sở, hợp lấy mình uổng phí công phu. Nàng trở về một tiếng cảm ơn, sau đó tức giận đóng lại mẹ chat. Một chút thích tham gia náo nhiệt chủ xí nghiệp cũng nhao nhao đến xuống đất nhà để xe. Bọn hắn nhìn xem hai đài xe thể thao châu đầu ghé hai, đây là nữ nhân ở giữa chiến tranh á theo Gaza tầng ngầm càng ngày càng náo nhiệt, đại minh tinh Tôn Vi rốt cục lượng tương. Nàng bang tại một cái ngoại quốc nam nhân bên người, hai người vừa nói vừa cười cùng nhau mà đến, một chút cũng không có gấp gáp. Thiệu Linh không vui nói, chính ngươi không có chỗ đậu sao, muốn ngăn tại phía trước ta. Tôn Vi khinh miệt quét nàng một chút, quản ta. Nàng lập tức chậm rãi mở cửa xe lên xe. Thiệu Linh nhìn cái này chuẩn bị chuyển xe, cũng lười cùng nàng nói nhảm. Thế nhưng là bạn bạn không nghĩ tới chính là, Tôn Vi trong xe mân mê sau một lúc, lấy ra một cái túi sách, sau đó lại lần tới khóa chuẩn bị rời đi. Thiệu Linh thấy thế sau gấp, uy, đem xe dịch chuyển khỏi. Tôn Vi không mặn không nhạt nói, chuyển xe không có thời gian, ngươi gấp liền xô ra đi chứ sao. Bên cạnh đám người nhìn hai mặt nhìn nhau, nguyên lai Tôn Vi xuống tới chỉ là cầm lại quên trong xe túi sách mà thôi. Tôn Vi bên người ba giáp đồng thời phát ra một tiếng chế nhạo, thần sắc hắn mỉa mai nhìn xem Thiệu Linh. Xô ra đi. Vậy ta có 100 cái biện pháp giáo huấn tiểu nha đầu này. Tiểu cô đương, hy vọng ngươi không muốn tìm phiền toái cho mình, không muốn cho nam nhân của ngươi tìm phiền toái. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, ẩn chứa uy hiếp chi quang. Hiện trường chủ xí nghiệp lập tức xì xào bàn tán. Cái này ngoại quốc tổng giám đốc ba giáp, vậy mà có thể đem đại quốc lời nói như thế lưu loát. Nói nhảm, bằng không thì người ta làm sao lại được phái tới Trung Hải tổng bộ nói chuyện. Dạng này a, thật đúng là lợi hại. Trở lại chuyện chính, theo nói lần trước cũng có một cái chủ xí nghiệp cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn nhỏ, sau đó lái xe lúc xoa vướt một cái đầu xe của bọn họ. Kết quả định tổn hại vượt qua 10 bạc đâu, còn bị nhận định cố ý tổn hại người khác tài vật, còn bị phán án mấy năm, bây giờ còn chưa ra đâu. Việc này ta biết, lúc ấy cái kêu bản án người ta quốc gia lãnh sự đều đang chăm chú, cho nên sẽ nghiêm trị từ xử nặng. Ông trời của ta, loại người này ai dám gây à, khó trách Tôn Vi như thế coi trời bằng vùng, có cái như bức nam nhân à. Thiệu Linh nghe người chung quanh nghị luận, trong lòng cũng không hiểu khẩn trương lên, làm sao sự tình còn càng làm càng lớn. Nàng khác không lo lắng, chỉ lo lắng chuyện này sẽ liên lụy đến mặt lệnh thần, để hắn cảm thấy mình là cái hòa thủy, vậy liền không xong. Nhìn xem Thiệu Linh tiến thối lưỡng nan sắc mặt, Tôn Vi trong lòng cùng ăn nhân sâm quả bình thường thoải mái. Người cái tao để tử miệng lưỡi bén nhọn lại như thế nào, không có một cái nào lợi hại nam nhân chỗ dựa, không tốt. Chương 29, lấy trứng chọi với đá. Thiệu Linh mặc dù rất tức giận, nhưng là lại sốt ruột đi ra ngoài mua thức ăn cho mặt lạnh thần làm điểm tâm. Nàng chỉ có thể hận hận nhìn Tôn Vi một chút, xem như ngươi lợi hại. Nàng lập tức từ trong xe lấy ra túi sách của mình, chuẩn bị đón xe ra cửa, nàng đã hao không nổi. Tôn Vi thấy thế sau cười lạnh nói, thế nào, bây giờ nghĩ đi rồi. Thiệu Linh quét nàng một chút, đã lười nhác cùng cái này bên mặt hất hàm sai khiến nhiều nữ nhân nói. Tôn Vi thấy thế sau tức giận nói, ngươi còn tại túm. Nàng lập tức đi mà quay lại mở cửa xe lên xe. Nàng đánh lửa cất bước, xe thể thao khẽ động. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Thiệu Linh xe mới thanh bảo hiểm bị Tôn Vi đụng rất xuống đất. Thiệu Linh biến sắc, lập tức xoay người lại, đau lòng ngồi xuống dò xét xe mới. Tôn Vi lúc này mới không nhanh không chậm từ trên xe bước xuống. Nàng hai tay ôm ngực, không nhanh không chậm nói, thật đúng là không có ý tứ, nhất thời không có chú ý lau cho người treo. Bất quá không quan hệ, ta bảo hiểm mua cao, ngươi tùy tiện tu chính là. Hiện trường chủ xí nghiệp nhìn lòng còn sợ hãi. Tôn Vi thật là hung ác, người ta đây là xe mới a. Đúng vậy a, làm như vậy một chút liền thành sự cố xe, chí ít rút lại mấy chục vạn. Mấu chốt Thiệu Linh còn chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên nhận. Tôn Vi nữ nhân này thật đúng là không thể chơi vào. Thiệu Linh phút chốc ngẩng đầu, khẽ kêu nói, Tôn Vi, ngươi khinh người quá đáng. Nàng hốc mắt đều có chút đỏ lên, đau lòng. Đây chính là mặt lạnh thần đưa cho nàng xe mới a, việc này nếu như bị mặt lạnh thần biết, người ta còn không ăn mình a. Tôn Vi đưa tay đem Thiệu Linh ngón tay đập tới một bên, chỉ vào lao nương, có tin ta hay không cho ngươi đem nó gãy. Nàng đấy mắt lóe lên một vòng ngang ngược chi sắc. Trong mắt thế nhân, Tôn Vi là gợi cảm nữ tinh, nhưng là trong âm thầm, nàng thế nhưng là một cái sùng thượng vũ lực, nhìn quen máu tươi nữ nhân. Nàng lâu dài dịch dung cách ăn mặc sau đi lực vương sàn boxing nhìn hắc quyền thi đấu, từ đầu tới đuôi hò hét, cùng nhân sắc phấn. Thậm chí cùng nàng ngoại quốc bạn trai ba dắt chính là tại hắc quyền thi đấu nhìn trên đài nhận biết. Cho nên Tiểu Linh nếu như dám hướng nàng nhẹ răng, nàng không ngại cho đối phương một cái hung ác giáo huấn. Ba giác cư cao lâm hạ nhìn xem Tiểu Linh, mạn bất kinh tâm nói, lan đi sửa xe, bằng không thì đừng trách ta không khách khí, ta đối với nữ nhân xưa nay không nhân từ nương tay. Nhân cao mã đại hắn lung lay cổ, lộ ra người ngoại quốc điển hình hung ác nham hiểm biểu lộ. Tiểu Linh xe mới bị đụng, tự nhiên không cam tâm đi thẳng một mạch. Nàng biểu thị muốn báo cảnh, để nhân viên cảnh sát đến chủ trì công đạo. Tôn Vi sau khi nghe khinh thường cười lạnh, ngu xuẩn, lão nương không có thời gian chơi với ngươi. Nàng lập tức tự mình mở cửa ngồi vào xe thể thao của mình. Ba giác cũng điềm nhiên như không có việc gì ngồi vào tay lái phụ. Hai người từ đầu tới đuôi liền không có đem Thiệu Linh để ở trong mắt. Cùng mình đấu, lấy trứng chọi với đá. Tôn Vi lập tức đánh lửa cất bước, vênh lấy chân ga chuẩn bị rời sân. Bất quá, xe thể thao của bọn họ mới vừa vặn cất bước. Thiệu Linh một cái bước xa liền bọn tới xe thể thao phía trước, giang hai tay ra đón xe. Tôn Vi thấy thế về sau thắng gấp, kéo kẹt. Dừng ngay mang theo gió nhẹ đem Thiệu Linh tóc thổi tung bay. Xe thể thao đầu xe khoảng cách Thiệu Linh hai chân gần trong gang tấc. Tôn Vi thò đầu ra phẫn nộ quát, muốn chết cút sang một bên, hỗn trướng. Thiệu Linh thì là một bước cũng không nhường cùng nàng nhìn nhau. Trong xe ba giáp thấy thế sau sầm mặt lại, về sau đưa tay lấy ra một cây gậy bóng chảy. Hắn lập tức mở cửa xe xuống xe, trong tay thua lên bóng chảy động đi hướng Thiệu Linh, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Tôn Vi thấy thế về sau lộ ra tươi cười đắc ý, tiểu tao để tử cùng ta đấu, đánh không chết ngươi. Nàng dứt khoát tắt lửa, hai tay ôm ngực ngồi ở trong xe, chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức một chút Thiệu Linh bị đánh bại phân khích ống kính. Hiện trường vật nghiệp quản lý thấy thế sau cũng là âm dương quái khí gật gù đắc ý, không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt. Ta đều nói cho cái này tiểu nữ hoa, Tôn Vi không phải ngươi có thể gây, lại không tin, hiện tại đại họa lâm môn đi. Hai tay của hắn một đám, cười trên nỗi đau của người khác. Bên trên chủ xí nghiệp nhóm ngược lại là không đành lòng, bọn hắn thấy thế về sau lập tức lên tiếng nói, Thiệu tiểu thư, ngươi vẫn là tránh ra để bọn hắn đi thôi. Đúng vậy a, bọn ngựa đấu xe không cần thiết ta. Ba giác là thật dám nệ ngươi a. Thiệu Linh hoảng hốt nhìn thoáng qua gậy tròn. Bất quá nàng thoáng qua ở giữa lại lộ ra vẻ kiên định, không thể để cho. Nếu là cứ như vậy thả hắn rời đi, mình quay đầu làm sao cho mặt lạnh bạn chi kỷ thay mặt a. Ba giác nhìn thấy Thiệu Linh thấy chết không sờn thần sắc về sau, giữ tợn cười lạnh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là xương cốt của ngươi cứng rắn, vẫn là ta trong tay bóng rổ đồng cứng rắn. Sắc mặt hắn lãnh khốc khoảng trừng lung lay đầu, hai tay nắm gậy tròn, vận sức chờ phát động dơ lên. Đồng thời, ngồi xếp bằng tu luyện một đêm Vương Vũ xuống giường, đi bộ nhàn nhã hướng đi phòng vệ sinh. Hắn đánh răng rửa mặt hoàn tất về sau, đối tấm gương nói một mình. Hệ thống ban thưởng tất cả đều là chiến đấu kỹ năng, ta hiện tại thế nhưng là có chút lệch khoa. Thiết sa trưởng, kim cương cước, mình đồng gia sát, lăng ba vi bộ, tăng thêm gần nhất nhận lấy hổ khiếu sát khí. Có những thứ này bản sự tung hoành đô thị là đủ rồi, nhưng là đối cổ phần khống chế Hồng Trang tập đoàn lại trợ lực không lớn. Một cái bộ an ninh tay chân đầu lĩnh, ngày tháng năm nào mới có thể thượng vị đại cổ đông. Vương Vũ trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hồng Trang tập đoàn là y y mỹ tập đoàn, ta tốt nhất muốn tại y đạo bên trên có điểm kiến thức chuyên nghiệp, mới có thể thúc đẩy ta nhanh chóng thượng vị, như cá gặp nước. Đinh, túc chủ ngài tốt, đánh dấu nhiệm vụ phát xuống như ngài đánh dấu Tân Giang thế kỷ Gaza tầng ngầm, ngài đem thu hoạch được diệu thủ hồi xuân thuật một bộ, xin hỏi túc chủ, ngài là tiếp nhận nhiệm vụ vẫn là cự tuyệt? Trong lúc miên man suy nghĩ, Vương Vũ lập tức sững sờ. Tân Giang thế kỷ không phải liền là trước mắt ở lại cư xá, hệ thống này ban thưởng chính là cho không a tiếp nhận. Hắn lập tức nói. Nhưng vào lúc này, phía ngoài chuông cửa bị người theo vang, thanh âm rất gấp gáp, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Vương Vũ tiện tay nhấn xuống phòng vệ sinh đáng nhìn điện thoại, lập tức liền nhìn thấy một trường trang dung tinh xảo mỹ nữ mặt khá quen. Vũ ca ngươi tốt, ta là trước kia bán ngải nhà tiêu thụ cố vấn Tống Hiền. Mỹ nữ tự giới thiệu mình. Vương Vũ sững sờ, ngươi có việc? Tống Hiền lập tức nói, Vũ ca, bản cư xá các gia đình Thiệu Linh gặp được điểm phiền phức. Ta vừa mới nhìn nàng mấy tư liệu, chợt phát hiện nàng cùng ngài bảng số phòng tư liệu, cho nên ta lập tức thông chi ngài một tiếng. Vương Vũ nghi ngờ nói, nàng có thể có phiền phức gì? Người sai lầm a, ra ngoài mua cái đồ ăn mà thôi, cho dù có phiền phức cũng không tới phiên cái này Tống Hiền thông chi mình đi. Tống Hiền lập tức nói, không có lầm, chính là nàng, tại cư xá Gaza tầng ngầm, nàng bị người khi dễ. Sách mới kỳ, các bạn đọc đến chút động lực. Thúc canh, nghe sách, khen thưởng, nhìn quảng cáo cái gì đi lên. Cảm ơn mọi người. Chương 30, Vương Vũ đến ba giáp tựa như động tác chậm. Gậy tròn chậm rãi lên cao, chỉ chờ đến chỗ cao liền muốn giống truy bình thường hung hăng rơi vào Thiệu Linh trên thân. Bất quá bỗng nhiên ở giữa, Ba Giác động tác cứng đờ. Hắn giơ gậy tròn, kinh nghi bất định nhìn về phía trước xa xa bóng ma chỗ tối. Hiện trường đám người thấy thế sau đồng loạt theo Ba Giác ánh mắt nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn sắc mặt đều biến, lộ ra không dám tin thần sắc. Nhà để xe cuối chỗ bóng tối, chậm rãi đi tới một vị hồng hoàng cự nhân nam nhân. Chiều cao của hắn nhìn ra 2m5 khoảng chừng. Toàn thân khối cơ thịt, từng bước một đi tới, tựa như mãnh hổ hạ sơn thái. Mặt mũi của hắn lãnh khốc như lao gọn, cặp mắt của hắn sát khí như thiểm điện. Cái này cái nam nhân, tựa như từ địa ngục đi ra đại ma vương. Hiện trường nữ chủ xí nghiệp tê cả da đầu nói, đây là ai à, cũng là tiểu khu chúng ta chủ xí nghiệp sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Bên cạnh hắn lao công câm như hến nói, đâu chỉ chưa thấy qua, ta đều chưa từng nghe qua. Chủ xí nghiệp nhóm nhìn má phát khi nói, hắn làm sao trực tiếp hướng chúng ta đi tới a? Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn có xe ngừng ở chỗ này à? Vậy chúng ta là không phải hẳn là sớm tránh ra à? Vạn nhất cái này đại ca nhìn chúng ta không vừa mắt làm sao bây giờ? Làm việc chủ môn thời điểm kinh nghi bất định, vật nghiệp quản lý lại là sắc mặt đột biến nói, chẳng lẽ vị này đại lão cũng là bởi vì kẹt xe nhạc để tới? Hắn là muốn giúp ai vậy? Hắn mí mắt cuồng loạn, khẩn trương không thôi nhìn xem Vương Vũ từng bước tới gần. Ngay tại hiện trường đám người bức dứt bất an thời điểm, Thiệu Linh cũng là giật nảy mình, mặt lạnh thần sao lại tới đây? Nàng lập tức thận trọng chạy tới Vương Vũ trước mặt. Nàng tựa như làm chuyện sai lầm hải tử, túi lầu nói, Vũ ca, ngươi đưa xe mới của ta bị đụng. Vương Vũ bước chân dừng lại, quét nàng một chút, hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Vũ lập tức mặt không thay đổi cất bước, chậm rãi đi hướng ngoại quốc cao quản Ba Giác. Vương Vũ cùng đám người càng ngày càng gần. Ba Giác trong đầu ông một chút, lập tức sắc mặt trắng bệch nói, ngươi là đại ma vương. Hắn không rét mà run nhìn xem kiên quyết ngoi lên ỷ tiên Vương Vũ. Ba Giác cùng Tôn Vi trước đó trùng hợp tại Hắc Quyền trận thân lịch Vương Vũ chiến vô bất thắng. Hắn thấy tận mắt Vương Vũ tại Hắc Quyền trận quét ngang, tới một cái thu thập một cái, đến hai cái thu thập một đôi. Hắc Quyền trận toàn bộ cao thủ đều bị hắn thu thập nằm một chỗ, lộn ngang lộn xộn lít nhá lít nhít. Cuối cùng càng là ngay cả siêu cấp cao thủ lực vương đều hiện thân thần phục, vì mà xin lỗi. Cái này cái nam nhân, tại sàn boxing lòng của mọi người bên trong, sớm liền trở thành đại ma vương bình thường tồn tại, đều sợ hãi. Giờ phút này trông thấy Thiệu Linh dựa sát vào nhau tại đại ma vương bên người trạng thái, Ba Giác lập tức bị hù hồn phi phách tán. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại cực hạn sợ hãi dưới, hắn nửa bước khó đi, thậm chí ngay cả giơ bóng chạy động tư thế đều không thể cải biến. Toàn trường chú mục hạ, Vương Vũ cuối cùng đã tới Ba Giác trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi bóng chạy động so xương cốt của nàng cứng rắn, ngươi rất tự hào à? Ba Giác hoảng sợ nói, không có không có. Nguyên lai hắn vừa rồi còn ngôn bị đại ma vương nghe được. Vương Vũ chậm rãi lấy qua trong tay hắn bóng chạy động, hai tay nắm hai đầu, nhẹ nhàng uốn éo. Giang giác một tiếng, giang chắc bóng chạy động từ đó đứt gãy. Ba Giác nhìn lạnh cả tim. Vương Vũ tiện tay đem bóng chạy động ném trên mặt đất. Đáng tiếc, ta so ngươi cứng hơn. Vương Vũ lập tức rồi ra quạt hương bổ lớn bàn tay, bắt lại Ba Giác cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ba Giác kinh hồn tang phách nói. Vương Vũ động tác tựa như vặn gãy gậy tròn phiên bản. Hai tay nắm lấy Ba Giác cánh tay, giòn kình một chiếc. Giang giác một tiếng, Ba Giác cánh tay bẻ gãy. A! Hắn đau đến không muốn sống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng Gaza tầng ngầm. Vương Vũ buông lòng tay, Ba Giác lập tức ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch ôm mình tay gãy. Vương Vũ lần nữa cất bước, đi hướng Tôn Vi chỗ làm bùa vừa ỉn. Tôn Vi ngồi ở trong xe, trừng trong mắt, vô cùng hoảng sợ nhìn xem đi tới Vương Vũ. Nàng nghẹn ngào gào lên nói, "Đừng, đừng, ngươi không được qua đây." Nàng bản năng phản ứng muốn lui lại, thế nhưng là ngồi tại chỗ nàng, lui không thể lui. Bành một thanh âm vang lên. Vương Vũ một đấm đánh xuyên kính chắn gió. Hắn tay gấu bình thường đại thủ chộp vào Tôn Vi đầu trên tóc. Sau đó cánh tay hướng về sau vừa thu lại, xoẹt một thanh âm vang lên, thế đại lực chầm đem Tôn Vi từ trong xe kéo ra ngoài. Ngay cả trương pha lê đều bị mang bay, vỡ vụn một chỗ. Vương Vũ tiện tay đem Tôn Vi ném trên mặt đất, cư cao lâm hạ nhìn xem nàng. Tôn Vi ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhìn lên trước mặt 60 mã chân to về sau, hoảng sợ ngẩng đầu. Nàng nước đỡ nói, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không biết nàng là của ngài người, ta thật không biết, không biết à." Vương Vũ mặt không thay đổi nhìn xem nàng, và miệng. "A." Tôn Vi không có nghe hiểu. Bên trên Ba Giác thấy thế về sau tố chất thần kinh bình thường lao đến, "Để ngươi và miệng, ngươi đi sao?" Hắn một cước đem Tôn Vi đá té xuống đất, sau đó đặt mông ngồi ở trên bụng của nàng. Hắn xoay tròn cánh tay chính là một bạt thai quất vào Tôn Vi trên gương mặt. Bột một tiếng giòn vang, vang vọng ga ra tầng ẩm. "Để ngươi vào miệng, điếc a." Hắn trở tay lại là một bạt hai, khí cấp bại phôi nói, "Đồ hỗn trướng, hại chết ta rồi." Ba. Tại cực hạn sợ hãi hạ, Ba Giác tựa như bị điên, đối Tôn Vi hai cái gương mặt liên tục mở cung. Không có có mấy phút liền đem như hoa như ngọc đại minh tinh rút gương mặt sưng đỏ, tựa như đầu heo. Tôn Vi bị đánh tóc thai bù sủ, không ngừng kêu thảm. Ba Giác đánh tới mình không có khí lực về sau, hắn thở hổn hển quỳ gối Vương Vũ trước mặt. "Đại ca, hôm nay việc này là như vậy." Vương Vũ mặt không chút thay đổi nói, "Ta không quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả." Ba Giác lập tức nói, "Vâng vâng vâng, đại ca nói rất đúng." Hắn lập tức đối Thiệu Linh lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Thiệu tiểu thư, Tôn Vi mắt mù, vướng vào ngài xe yêu, ta một bồi bà, lập tức một bồi bà. Ta bồi thường ngươi một bộ phe ra gì, làm bùa vừa in y, Aston Martin. Còn có an ủi phí, 1000 vạn an ủi phí, ta lập tức chuyển cho ngài. Đồng thời ta ngay lập tức sẽ mang theo cái này nữ nhân ngu xuẩn rời xa cái tiểu khu này, vĩnh viễn không xuất hiện tại trước mặt ngươi." Hắn nói chuyện, luôn cuống tay chân dùng di động chuyển khoản 1000 vạn, đồng thời tại chỗ an bài 4S cửa hàng đưa mấy đài xe thể thao tới. Ba giác quả thực là tốc độ ánh sáng xin lỗi cùng bồi thường, tựa như lo lắng chậm một giây, liền tính mệnh đáng lo. Nhìn xem ba giác cùng Tôn Vi hoảng sợ biểu hiện, Thiệu Linh trong lòng cùng ăn nhân sâm quả bình thường thoải mái. Không phải cùng sao? Tại mặt lệnh thần trước mặt của một cái thử một chút. Cô mãi mãi cũng không tin có nam nhân có thể cùng qua hắn. Bất quá bởi vì Vương Vũ liền ở bên người, Thiệu Linh cũng không dám quá mức đắc ý, nàng chỉ là ý thuận tuyệt đối đứng tại bên cạnh, không có làm chủ tư cách. Tại Tống Hiền nhắc nhở dưới, hiện trường vật nghiệp nhân viên lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Vật nghiệp quản lý tựa như giống như bị chạm điện nhảy dựng lên, the thé giọng nói: "A Vương tiên sinh, Thiệu tiểu thư, ta lập tức an bài một loạt chuyên môn chỗ đậu tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng." Hắn chân chó chạy tới Vương Vũ trước mặt. Bởi vì Vương tiên sinh mua lớn bình tầng là tiểu khu chúng ta nhà lầu Vương, cho nên ngài có thể độc hưởng 6 cái chỗ đậu, đồng thời vĩnh cửu giảm miễn phí đỗ xe, vật nghiệp quản lý phí. Vương Vũ cúi đầu quét mắt nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình. Vật nghiệp quản lý lập tức tê cả da đầu. Khoảng cách gần về sau, hắn mới cảm nhận được Vương Vũ trên người sát khí mạnh bao nhiêu. Hắn lập tức lo lắng đề phòng xin lỗi: "Vương tiên sinh, hôm nay hiểu lầm, chúng ta vật quản có trách nhiệm rất lớn. Thiệu tiểu thư bị quất, chúng ta cảm động lây. Chúng ta cũng sẽ xuất ra 100 vạn an ủi phí cho Thiệu tiểu thư, để cầu đạt được thông cảm." Hắn lập tức mang theo thủ hạ nhân viên, đồng loạt xếp hàng đến Thiệu Linh trước mặt cúi đầu tạ lỗi. Thiệu Linh thấy thế về sau hừ lạnh một tiếng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khuôn mặt của hắn diễn xuất, ngược lại là học được Vương Vũ ba thành. Vật nghiệp quản lý lập tức xả hơi, mặt mo cười như hoa cúc: "Nhất định nhất định nhất định, cảm tạ Thiệu tiểu thư thông cảm." Ba giác thấy thế sau cũng lập tức lôi kéo Tôn Vi học theo cúi đầu tạ lỗi. Bất quá bọn hắn hai người là hôm nay mâu thuẫn chính chủ, Thiệu Linh cũng không dám tùy tiện gật đầu thông cảm, nàng trưng cầu nhìn về phía mặt lệnh thần. Vương Vũ thấy thế sau không nhịn được phất phất tay: "Lan." Động tác của hắn tựa như vung đi con rồi. Ba giác lập tức tim đập nhanh gửi tới lời cảm ơn, sau đó lôi kéo Tôn Vi tựa như giống như chim sợ ná ra bãi đỗ xe. "Về nhà." Vương Vũ lanh khốc vứt xuống hai chữ, nhưng sau đó xoay người đi hướng cửa thang máy. Thiệu Linh lập tức nhắm mắt theo đuổi theo. Hiện trường chủ xí nghiệp nhóm lập tức vỡ tổ, óng 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 xì xào bàn tán. "Ta đi, cái này Vương lão đại thật sự là người hung ác không nói nhiều a." "Đúng vậy à, ba giác cùng Tôn Vi nhiều của người à, sửng sốt bị hắn thu thập như cái cháu trai, trực tiếp nhận sợ. Cái này cũng quá kinh khủng. Mọi người về sau thế nhưng là phải cẩn thận một chút, chớ có chọc đến Vương lão giả mạ tổ Thiệu tiểu thư a." "Đúng thế đúng thế." Không có qua mấy phút, phát sinh ở Gaza tầng ngầm nhạc đệm truyền vang từng cái chủ xí nghiệp ấy. Nghị luận thanh âm kéo dài không suy. Những thứ này ở tại cấp cao cư xá kẻ có tiền nhóm, cũng đột nhiên biến đến vô cùng bắt quái. Thật sự là hôm nay cái này dưa quá lớn, bắt đầu ăn quá kích thích. Cùng lúc, vừa mới về nhà vào cửa Vương Vũ, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Thiệu Linh. Há mồm. Vốn đang tâm sự nặng nề, cảm thấy mình làm chuyện sai lầm Thiệu Linh, lập tức phản xạ có điều kiện bình thường ngửa đầu há mồm. Quả thực là thần phản ứng. Đồng thời nàng còn phi thường cật lực đem miệng há đến lớn nhất. Nàng một đôi trắng non tay nhỏ càng là tự giác sờ về phía Vương Vũ quần khóa kéo, chủ động thay hắn kéo ra. Chương 31, dư âm, ngươi rất không thích hợp từ Gaza tầng ngầm về đến nhà đoạn đường này. Vương Vũ hệ thống ban thưởng cấp tốc tới sổ. Diệu thủ hồi xuân tay tương quan tiên trường đã hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Vương Vũ lập tức liền nhạy cảm phát hiện, Thiệu Linh lúc nói chuyện thanh âm có chút khàn khàn, tựa như nơi cổ họng có chút chứng viêm. Cho nên hắn mới vừa vào cửa liền yêu cầu Thiệu Linh há mồm nhìn xem. Thiệu Linh coi là mặt lạnh thần vừa sáng sớm hứng thú, tự nhiên là cực lực thỏa mãn, liệt diễm môi đỏ để chống chỗ. Bất quá Vương Vũ tiện tay vuốt ve nàng đảo kéo chính mình khóa kéo tay nhỏ. Hắn một tay bóp chặt Thiệu Linh cái cằm, hướng phía nàng môi hồng răng trắng trong miệng quan sát. Nhìn một chút Vương Vũ có chút nhíu mày, Thiệu Linh nơi cổ họng quả nhiên có chút sưng đỏ nhiễm trùng. Hắn lập tức dựa theo thiên chương giới thiệu, bất động thanh sắc khởi động diệu thủ hồi xuân tay, sau đó đưa tay nhập miệng, thay nàng chữa thương. Thiệu Linh thấy thế sau lập tức sắc mặt trắng bệnh, căng thẳng thân thể mềm mại. Nàng coi là đây là Vương Vũ mới cách chơi, có chút đối không biết sự vật sợ hãi, nhưng là nàng lại không dám ngỗ nghịch mặt lệnh thần, cho nên chỉ có thể khẩn trương nhắm mắt lại không nhúc đích, để cái này muốn làm gì thì làm. Theo Vương Vũ diệu thủ hồi xuân tay phất qua, Thiệu Linh nơi cổ họng chứng viêm đang chậm rãi biến mất. Kết thúc công việc về sau, Vương Vũ mới thản nhiên nói: "Ngươi cũng học hỏng, tay cũng đoạn mất. Cái kia Tôn Vi mấy lần khiêu khích ngươi, ngươi không biết dùng bàn tay quất nàng." Thiệu Linh nghe khẽ giật mình, nguyên lai mặt lạnh thần mới vừa rồi là đang kiểm tra cổ họng của mình chứng viêm a, nàng lập tức cười định nói: "Tạ ơn Vũ ca." Vương Vũ lông mày cau lại. Thiệu Linh trong lòng một kích, lập tức bảo đảm nói: "Về sau gặp phải tình huống tương tự, ta nhất định trước tiên phản kích, không cho Vũ ca mất mặt." Nàng nói chuyện, còn tựa như ngụy quân bình thường kính cái kéo hưng lễ. Vương Vũ tức giận nhìn nàng một cái: "Được rồi, đi làm cơm." Hắn lập tức đi hướng ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần dựa vào. Thiệu Linh lập tức nói: "Được rồi, lập tức liền tốt." Nàng chân chu hướng phía phòng bếp chạy tới, trên mặt lộ ra xả hơi chi sắc. Buổi sáng hôm nay cửa này tính là quá khứ. Nàng trước đó trên mặt đất kho lo lắng nhất chính là quay đầu lại nhận mặt lệnh thần phê bình. Một là chậm trễ nấu cơm cho hắn, hai là chọc tới sự cố, để hắn đưa xe mới bị hao tổn. Kết quả không nghĩ tới mặt lệnh thần không hề đề cập tới những thứ này, vẹn vẹn phê bình nàng mềm hơi yếu một chút, không có làm được lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Thiệu Linh âm thầm may mắn, sau đó lắc lắc đầu, bắt đầu chỉnh trọng việc cho mặt lệnh thần làm điểm tâm. Tuyệt đối phải để hắn cảm giác được mình cái này toàn phương vị bảo mẫu đáng giá. Đây là lập tức chuyện trọng yếu nhất. Sau một tiếng, Vương Vũ dùng qua Thiệu Linh tỉ mỉ chế tác bữa sáng về sau, lái xe chạy tới bộ an ninh công việc. Hắn đem tất cả mọi người triệu tập tại sân huấn luyện nói chuyện. Một không dưỡng nhan cao đã đưa ra thị trường tiếng vọng phi thường nhiệt liệt, tiêu thụ thu nhập vượt qua mong muốn. Có thể đoán được chính là, cái này một phần để cho người đỏ mắt lợi ích, là đủ để bất luận kẻ nào bí quá hóa liều. Thời gian kế tiếp, hẳn là sẽ có các lộ đạo trích ngấp nghé công ty của chúng ta phối phương, vẫn che giả măng mọc đến tập đoàn dở trò quỷ. Cho nên các vị cần treo lên 12 vạn phần tinh thần công việc, biết không?
Biết, bộ trưởng.
Trăm tên đội viên trăm miệng một lời. Khí thế như hồng. Vương Vũ khẽ bước cằm, tiếp tục nói, phó bộ trưởng theo ta tới phòng làm việc mở tiểu hội, thương thảo một chút bảo an thăng cấp phương án, nên đổi mới trang bị đều muốn đổi mới.
Vâng, đầu nhi.
Ba vị phó bộ trưởng lập tức nói. Liên đang làm việc tiến hành đâu vào đấy lúc, đồng nhiên ở giữa, trong sân huấn luyện từ xa mà đến gần lái tới một đài Land Rover xe biệt giã. Đám người đồng loạt nhìn lại. Vương Vũ trông thấy lái xe người về sau, nhướng mày. Cái này khách không mời mà đến ngược lại là cái gương mặt quen. Land Rover xe biệt giã ngừng tốt về sau, trên xe đi xuống một cái du đầu phấn diện công tử ca, còn mặc tao khí màu trắng lâu phục. Giữa sân các đội viên thấy thế sau lập tức xì xào bàn tán. Lại là mua hàng dài nhà thiếu gia Mã Phi Dương, hắn không phải mở xe thể thao sao, làm sao đổi xe biệt giã?
Công tử ca sự tình, ai biết được.
Đây chính là Ly Kỳ, hắn phong thả ăn chơi đàng điếm, đến chúng ta bộ an ninh làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết nàng dư nữ thần điều đi rồi? Tất cả mọi người trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Toàn công ty đều biết, Mã Phi Dương cái này hoa hoa công tử mê luyến lấy bộ phận nhân sự dài dư âm. Coi như dư âm đối với hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng là hắn ý nguyên quấn quýt chặt lấy, thế muốn bắt lại. Mọi người ở đây châu đầu ghé hai lúc, Mã Phi Dương đã dạo bước đi hướng Vương Vũ. Theo hai người càng ngày càng gần, Mã Phi Dương trên mặt lóe lên một tia sợ hãi. Lần trước hắn mở ra xe thể thao nghịch hành kẹt xe cửa, kết quả bị Vương Vũ trực tiếp lật tung. Một màn kia để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, thậm chí là bóng ma. Bất quá Mã Phi Dương thoáng qua nghĩ đến mục đích của chuyến này về sau, hắn lập tức lại không sợ. Hắn nhưng là dư âm phái qua để hoàn thành nhiệm vụ, mà lại nghe nói trong công ty, cái này Vương Vũ nhưng thật ra là dư âm tâm phúc thuộc hạ, chắc hẳn hắn sẽ không lại cho mình có chịu. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật nha, ha ha. Mã Phi Dương tự đủ, sau đó thu thập trạng thái, khí phách phong hoa đi tới Vương Vũ trước mặt. Cận thân về sau, hắn cười hắc hắc, đối Vương Vũ chắp tay nói, "Vũ ca, ta hôm nay tới là hoàn thành nhà ta nữ thần lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nàng để cho ta đem bộ an ninh các vị tiểu cũ chế phục cùng cũ bít tất thu sạch đi, sau đó cho các ngươi thay đổi trang phục tiểu mới chế phục cùng bít tất. Xem như lấy cũ thay mới đi." Vương Vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Nhà ngươi nữ thần là ai?"
"Bộ phận nhân sự giải, dư âm."
Mã Phi Dương đáp ý lên tiếng. Vương Vũ sau khi nghe hồ nghi nhìn Mã Phi Dương một chút. Hắn nhưng là mơ hồ nghe nói qua, dư âm nữ nhân này phiền nhất chính là thuốc cao già cho Mã Phi Dương. Tiểu tử này danh xưng hàng đêm làm tân lang, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn không chịu nổi. Liên cái này cũng cùng ngỡn nghiêm mặt truy cầu cùng mình lao tử đồng cấp bộ trưởng, là thật có chút không rõ ràng. Trông thấy Vương Vũ hoài nghi ánh mắt về sau, Mã Phi Dương cảm giác nhận lấy một vạn điểm tương tổn, đây là không tin được mình à. Hắn cười ha ha, "Vũ ca, không tin ngươi cho dư âm nữ thần gọi điện thoại, ta nói có thể là thật." Vương Vũ cũng không tỉ hiểm hắn, trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho dư âm gọi điện thoại. Dư âm thanh âm lãnh cũng nói, "Là ai?" Vương Vũ thản nhiên nói, "Nơi này cái gọi Mã Phi Dương công tử ca, hắn nói nhận chỉ thị của ngươi đến lấy cũ thay mới." Mặc dù Vương Vũ là lần đầu tiên cho dư âm gọi điện thoại, nhưng là dư âm lập tức nghe được thanh âm của hắn. Nàng lập tức phất tay để trong văn phòng thủ hạ ra ngoài, sau đó rất cung kính cầm điện thoại. Nàng một mặt tỉ thái, thanh âm cung kính nói, "Vũ ca, ngài có nhiệm vụ cho ta không?" Từ lần trước khánh công tiệc rượu từ biệt sau, dư âm đối Vương Vũ tưởng niệm ngày càng làm sâu sắc. Lúc đầu Vương Vũ thực lực cường đại đã để nó thần phục. Kết quả tại buổi trình diễn thời trang thời điểm, Vương Vũ tại đối mặt hùng hổ dọa người Tam Quốc đại biểu lúc, hắn lại phô bày cường thế bên ngoài trí tuệ một mặt, mây trôi nước chảy, giải rác mấy lời, giải quyết hết thảy. Dạng này một cái to con còn có đại trí tuệ nam nhân, chính là nàng dư âm đội vàng cần nam nhân, chính là nàng khao khát bị đối phương nghiêm khắc quản giáo nam nhân. Vương Vũ nghe thấy dư vị rõ ràng không thích hợp ngữ khí về sau, hắn lập lại, "Nơi này cái gọi Mã Phi Dương công tử ca, hắn nói nhận chỉ thị của ngươi đến lấy cũ thay mới." Dư âm sững sờ, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường nói khẽ, "Đúng vậy Vũ ca, đồ hôn trướng này cả ngày chơi bời lêu lổng đối ta quấn quýt chặt lấy, cho nên ta liền phế vật lợi dụng để hắn chân chạy, xem như đẩy ra hắn đi." Nghĩ từ bản thân cho Mã Phi Dương bố trí nhiệm vụ mục đích thật sự, nàng lập tức khuôn mặt nhỏ nóng lên. Còn tốt Vương Vũ cũng không có hỏi, chỉ là ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Vương Vũ lập tức đối lấy thủ hạ người vẫy tay một cái, toàn thể thay đổi trang phục, sau đó đem cũ chứa giao cho Mã Phi Dương.
"Rõ."
Đám người cùng kêu lên trả lời, sau đó hô phần phật hướng đi cao ốc phòng thay quần áo. Mã Phi Dương thấy thế về sau, đáy mắt lóe lên thận trọng chi sắc. Mình bây giờ thật đúng là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Mấy năm này đối dư âm nữ nhân này quấn quýt chặt lấy rốt cục có hiệu quả. Trước kia nàng đối với mình thế nhưng là chẳng thèm ngó tới, hiện tại phương tâm có bưng lòng. Cái này rất tốt. Ước chừng 20 phút sau, bộ an ninh thành viên riêng phần mình dẫn theo thuận tiện túi đi ra, bên trong chứa quần áo cũ bít tất những vật này. Mỗi cái túi bên ngoài còn dán một tờ giấy, trên đó viết riêng phần mình danh tự. Liền ngay cả Vương Vũ đều không ngoại lệ, cũng một mạch ném vào Mã Phi Dương xe biệt giã. "Các vị hẹn gặp lại." Mã Phi Dương khí phách phong hoa một cước chân ga đi xa, thần thái tựa như đánh thắng trận tướng quân, mang theo chiến lợi phẩm hồi hương. Là Mã Phi Dương lái xe đến tổng bộ đại lâu Gaza tầng ngầm về sau, hắn liên hệ dư âm trợ lý Trương Giao Hạ đến giúp đỡ. Sau đó hai người bọn họ dẫn theo thuận tiện túi đi tới đi lui mấy chuyến, đem bộ an ninh cũ áo cũ vớ đống đặt ở dư âm trong văn phòng. Dư âm hai tay ôm ngực đứng tại chồng chất như núi kiểu cũ trang bị phía trước.
Làm nàng ánh mắt quét đến Vương Vũ thuận tiện túi nhãn hiệu lúc, trên mặt lóe lên vẻ kích động. Nàng đôi mắt đẹp tập trung nhìn xem trong túi thối quần áo, tất thối, trong nháy mắt hưng phấn hương mang đỏ lên, liền hô hấp tần suất đều phát sinh biến hóa. Chương 32, khắp thiên hạ tuyệt vời nhất đồ vật dư bộ trưởng, dù sao những thứ này quần áo cũ cũng vô ích, nếu không ta đem bọn nó kéo đi bãi rác xử lý. Những thứ này thối tha quần áo đặt ở ngươi nơi này, rất ảnh hưởng ngươi nơi này làm việc hoàn cảnh a. Mã Phi Dương lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhưng là đáy mắt lại chợt lóe lên nóng rực chi sắc. Dư Âm nữ nhân này động một tí tấm lấy khuôn mặt nhỏ, thanh cao vô cùng. Đợi đến mình đắc thủ ngày đó, nhất định chơi nàng hoài nghi nhân sinh, hảo hảo ra một hơi. Cao phu xoay chưa liếm chó, lao tử dễ dàng. Dư Âm như ở trong mộng mới tỉnh, khịt mũi coi thường nói, công ty kinh doanh, há lại ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lớn đến xe phòng ở, nhỏ đến một chân một tuyến, một vào một ra đều muốn ghi lại trong danh sách, ra vào tất bằng nhau. Không phải ngươi muốn làm sao đến liền làm sao tới. Ngươi bất học vô thuật đặc điểm, hẳn là sửa đổi một chút. Dư Âm không lưu tình chút nào phê bình. Mã Phi Dương hậm hực cười một tiếng, nói đúng lắm, bất quá ta về sau tận lực thụ nhiều ngươi hơn lúc, về sau liền đã hiểu. Hắn nói với mình, phải nhẫn. Trước kia Dư Âm đối với hắn chẳng thèm ngó tới, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Hôm nay lại lần đầu tiên an bài hắn làm việc, đây là chuyển cơ. Mình chỉ cần bắt được cơ hội, biểu hiện tốt một chút, nhất định có thể thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi hình tượng. Sớm muộn đem nàng đem tới tay. Trương Giao tại bên cạnh nghe sắc mặt dị dạng. Mặc dù Dư bộ trưởng nói đều là sự thật, nhưng là bộ an ninh đổi chứa loại chuyện nhỏ nhặt này, chưa từng cần nàng đến tự mình tham dự. Hôm nay cái này thật sự là pháo cao xạ đánh con muỗi a, nàng không hiểu nhìn xem chồng chất thành núi thối quần áo, tất thối. Phút chốc, Dư Âm phân phó nói, "Trương Giao, ngươi bây giờ liền đi định ra một cái bộ an ninh tiểu mới chế phục mua sắm kế hoạch. Ngươi để hợp tác phương để bộ một điểm, bảo chất bảo lượng bảo đảm nhanh hoàn thành đơn đặt hàng, chúng ta ngày mai sẽ phải." Trương Giao nghe giật mình, lập tức nói, "Không có vấn đề." Nàng lập tức quay người đi ra ngoài, đi hướng sát vách trợ lý văn phòng. Dư Âm lập tức không mặn không nhạt quét Mã Phi Dương một chút, "Hôm nay cảm tạ Mã tiên sinh vất vả, ta hiện tại phải làm việc." Mã Phi Dương nghe sững sờ, đây là tại đuổi người. Hắn còn tưởng tượng lấy hai người quan hệ từ hôm nay trở đi sẽ có chất biến, cuối cùng ôm mỹ nhân về đâu. Không nghĩ tới Dư Âm nhanh như vậy liền qua sông đoạt cầu. Coi ta là tiểu công sử dụng đây. Mã Phi Dương cao mày châm trước trong ngáy mắt, lập tức âm thầm nói với mình, dục tốc bất đạt, từ từ sẽ đến. Hắn lập tức mỉm cười, vậy thì tốt, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi, công việc là làm không hết. Hắn lập tức kéo cửa ra, phong độ nhẹ nhàng đi ra. Theo cửa phòng bịch một tiếng vang, Dư Âm chợt đứng lên. Nàng bước đi như bay sông về đống kia quần áo cũ tất hối, tay mắt lanh lẹ đem viết có Vương Vũ cái túi đem ra. Sau đó trái tim thùng thùng nhảy nhót đem thuận tiện túi đặt ở trên bàn công tác. Nàng nhìn xem cái túi, hô hấp dồn dập, liền ngay cả hơi thở đều tăng thêm mấy phần. Nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó vươn khẽ run ngọc thủ, động tác biến hình mở ra cái túi. Phản phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc về sau, bên trong bảo bối biểu diễn. Dư Âm hai con ngươi như sấm đạt nhìn về phía bọn chúng. Vương Vũ màu xanh da trời chế phục, cùng một đôi xuyên qua nam sĩ bít tất. Trông thấy bít tất trong ngáy mắt, như có một cỗ dòng điện tại Dư Âm trong đầu xuyên qua, để nàng thân thể mềm mại run lên, không hiểu thoải mái cảm giác. Dư Âm hai con ngươi gắt gao nhìn xem bít tất, toàn thân trắng nõn da thịt đều bởi vì cảm giác khác thường mà đổi mới một tầng màu hồng. Vương Vũ tại Dư Âm trong lòng, tựa như thần chỉ. Đối mặt Vương Vũ thời điểm, nàng kiêm tốn, cung kính, demi thuận nhãn. Từ phỏng vấn lúc bị chinh phục lên, nàng đều không dám ở trước mặt người đàn ông này xách bất kỳ điều kiện gì. Nàng cùng Vương Vũ giao lưu đối thời điểm, tự giác kém một bậc, quy củ. Nàng lo lắng có bất kỳ vượt qua hành vi chọc giận Vương Vũ, cho nên vào giờ phút này, tại đường con cứu quốc phương thức hạ, làm nàng lấy được Vương Vũ chế phục cùng bít tất sau, nàng như nhặt được chí bảo, chỉ cảm thấy đây là khắp thiên hạ tuyệt vời nhất đồ vật. Dư Âm lập tức dùng khăn giấy xoa tranh thủ thời gian mình một đôi tố thủ. Sau đó nàng chậm rãi vươn xanh thẳng ngón tay, thận trọng đem bên trong quần áo cùng tất thối đem ra. Đồng thời, xuống đến lầu dưới Mã Phi Dương đống nhiên giật mình, điện thoại di động của mình không thấy. Hắn lập tức tại quần áo trong túi quần sờ lên, không tìm được. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trước đó dọn đồ thời điểm, hắn ghét bỏ điện thoại vướng bận. Sau đó đem điện thoại đặt ở Dư Âm trên bàn công tác, vừa rồi thời điểm ra đi quên cầm. Hắn lập tức đi mà phục trả, chuẩn bị cầm lại điện thoại di động của mình. Tiến thang máy, lên lầu, ra thang máy. Theo khoảng cách Dư Âm văn phòng càng ngày càng gần, Mã Phi Dương bước chân càng ngày càng nhẹ. Hắn chuẩn bị rón rén, đến đi vội vàng tốt nhất. Tốt nhất là không quấy rầy đến Dư nữ thần công việc. Hiện tại chính là giả vờ giả vịt ném biểu hiện mấu chốt giai đoạn. Nhất định phải thay đổi mình thuốc cao ra cho hình tượng. Không thể để cho người cảm thấy mình là cố ý tìm lý do của nàng. Cho nên đến cổng về sau, Mã Phi Dương tựa như làm trộm. Hắn nhẹ nhàng xoay mở nắm tay, chậm rãi đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi vào. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Dư Âm chính có thân thể chạm trước bàn làm việc mặt, trên tay nàng tựa như cầm thứ gì đang đánh giá. Bởi vì văn phòng có thảm quan hệ, Dư Âm đối sau lưng tiến đến Mã Phi Dương hoàn toàn không biết gì cả. Mã Phi Dương đầu tiên là thưởng thức một chút Dư Âm tinh tế đôi chân dài cùng tròn căng bờ mông. Sau đó hắn tay mắt lanh lẹ trên bàn cầm lại điện thoại di động của mình. Sau đó lui về từng bước một ra ngoài. Đột nhiên ở giữa, Dư Âm có động tĩnh. Nàng chậm rãi quay người, tựa như động tác chậm bình thường đối mặt Mã Phi Dương. Bất quá Dư Âm thời khắc này trạng thái cực kỳ quỷ dị. Nàng hơi lim di mắt, một mặt say mê. Nàng trên tay cầm lấy Vương Vũ xuyên qua bít tất, đem nó đặt ở mình mũi ngọc tinh xảo phía dưới. Nàng đại lực hấp khí, một mặt hưởng thụ. Trong đám chìm nàng, quên mình lắc đầu. Đột nhiên ở giữa, bịch một tiếng trầm đủ. Mã Phi Dương điện thoại rớt xuống đất. Hắn như bị sét đánh nhìn xem dư âm. Ngươi vậy mà, ngươi. Trong nháy mắt, hắn thật giống như bị vạn tiễn xuyên tâm. Mình lâu bắt không được cực phẩm nữ nhân, cao không thể chạm, vênh váo hung hăng dư âm bộ trưởng. Hắn vậy mà trong phòng làm việc cầm nam nhân tất tối thưởng thức. Mà này đôi 60 mã lớn biết tất chủ nhân, hẳn là cái kia vương vũ. Họ dư, ngươi. Mã Phi Dương sắc mặt dần dần xanh xám. Hắn cảm giác mình bị vũ nhục. Phản bội. Lao tử dự định nữ nhân, vậy mà tại nam nhân khác trước mặt là như thế đức hạnh. Không đúng, còn không phải nam nhân, vẹn vẹn trên thân nam nhân đổ quỷ sứ mà thôi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Dư âm trong nháy mắt bừng tỉnh, sắc mặt biến hóa. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Mã Phi Dương sẽ giết cái hồi mã thương. Nàng thấm hận mình quá khỉ gấp, kìm lòng không được hạ thậm chí ngay cả cửa đều không có khóa trái. Dư âm lập tức xét đánh không kịp bưng thai đem bít tất nhét vào túi. Sau đó phi thân đối Mã Phi Dương cổ chính là một cái trường đao đánh xuống. Mã Phi Dương một tiếng hét thảm, con mắt tối đen, mới ngã xuống đất. Dư âm lập tức đem Mã Phi Dương bước xuống ngoài cửa hành lang bên trên, sau đó đối trợ lý Trương giao tường ngăn hô. Đánh cái 120, Mã Phi Dương vừa rồi sau khi ra cửa té xỉu ở hành lang bên trên. Trương giao mèo một cái đứng lên, cầm điện thoại di động liền quay số điện thoại, sau đó lại thông chi cao ốc bảo an hỗ trợ. Dư âm thấy thế sau bất động thanh sắc về tới phòng làm việc của mình. Nàng chưa tỉnh hồn ngồi trên ghế, cầu nguyện Mã Phi Dương sau khi tỉnh lại sẽ lầm cho là mình ở văn phòng nhìn thấy một màn chỉ là ảo giác mà thôi. 10 phút sau, làm bên ngoài hô phần phật đám người đem Mã Phi Dương khiêng đi đi xa về sau, Dư âm tâm tình mới dần dần bình tĩnh một chút. Nàng lập tức nghĩ đến trong túi áo bít tất, mặt bên trên lập tức hồng nhuận như ngồi bàn trông. Xoắn suýt sát na về sau, nàng vẫn là nhịn không được, lần nữa đưa tay nhập túi, lần nữa đem Vương Vũ tất thối đem ra. Chương 33, đi vòng bèo Hàn Băng tại Dư âm dùng Vương Vũ bít tất tìm kiếm khoái hoạt lúc, Hàn Băng một mình xe chạy tới bộ an ninh. Tại bộ an ninh đám người kinh ngạc nhìn chăm chú, nàng hạ mẹ xe đét, mắt nhìn thẳng đi vào Vương Vũ văn phòng. Vương Vũ nhìn thấy người tới sau kinh ngạc nói, Hàn tổng, nữ nhân này một ngày trăm công ngàn việc, làm sao lại đến bộ an ninh, chỉ sợ là vô sự không lên điện tam bảo. Hàn Băng thuận thế ngồi xuống tại hắn đối diện vị trí, sau đó hướng trên bàn công tác vô ra một tờ giấy. Vương Vũ cầm lấy nhìn thoáng qua giấy điều nội dung. Hàn tổng ngài tốt, chúng ta ma quỷ dòng binh đoàn ít ngày nữa liền đem đến công ty của ngươi, hướng ngươi mượn phối phương dùng một lát, tạ ơn. Vương Vũ sau khi nghe những mày, cái này đổ bỏ dòng binh đoàn rất phách lối à, an cấp trước đó còn thông báo. Hắn lập tức hiếu kỳ nói, lấy trước kia chút ngấp nghé phối phương đạo trích, cũng là như thế cái diễn xuất. Hàn Băng mặt không thay đổi lắc đầu, trước kia đều là chút cấp gà trộm chó chi đồ, vẫn chưa có người nào phách lối như vậy qua. Ta trước đó tổ chức một trận hội nghị, về văn phòng sau liền phát hiện nhiều như thế một trường giấy thông báo. Vương Vũ do hỏi, vậy ta sắp xếp người đem tập đoàn phối phương rời đi, đưa đến ngân hàng kết sắt đi. Hàn Băng duỗi ra một cây thon dài xanh nhạt ngón tay, khoảng trừng lắc lắc, không được, cái này giấy thông báo có ném đá dò đường khả năng. Có lẽ phe thứ ba liền trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta, chờ đến chúng ta chuyển di phối phương thời điểm, bọn hắn liền sẽ nhảy ra cướp đường. Tương đối mà nói, phối phương trung tâm tính an toàn ngược lại cao hơn. Vương Vũ nghe khẽ bước cằm. Hắn đối tập đoàn phối phương đại sảnh cũng hơi có nghe thấy. Nghe nói phối phương đại sảnh tại tổng bộ đại lâu nào đó một tầng, một cái nào đó lớn trong văn phòng. Cả cái đại sảnh bố trí như tường đồng vết sắt, dùng cũng là hợp kim đại môn mật mã khóa. Ngoại trừ Hàn Băng biết mật mã bên ngoài, bất kỳ người nào còn không thể nào vào được, thậm chí cũng không tìm tới phối phương đại sảnh vị trí cụ thể. Vương Vũ đoán không ra Hàn Băng ý đồ đến, chỉ có thể giải quyết việc chúng nói, cái kia trước báo cảnh sát, để cảnh sát đến điều tra thêm. Hàn Băng lông mày cau lại nói, nếu như cái này giấy thông báo là có người tại đùa ác, vậy chúng ta báo cảnh ngược lại sẽ bị người chê cười. Người bên ngoài sẽ cảm thấy như thế lớn công ty còn như thế chuyện bé xé ra to. Nàng lập tức ngồi thẳng thân trên, nhìn xem Vương Vũ hai mắt nghiêm mặt nói, ngươi bằng hữu kia Quá Tuấn, thân phận của hắn bây giờ là Trung Hải thành phố cảnh sát hình sự trung đoàn trưởng. Ngươi gần nhất hai ngày cùng hắn liên hệ tập hợp một điểm, nếu như bên này phối phương đại sảnh gặp được phiền phức, mời hắn trước tiên dẫn người đến một chuyến. Có vấn đề không có? Vương Vũ nghe yên lặng lắc đầu, nữ nhân này quấn lớn như vậy một vòng, hợp lấy là không tin được mình cùng bộ an ninh năng lực. Nàng chỉ bất quá muốn lợi dụng mình quan hệ cá nhân, cho công ty thêm một tấm Qua Tuấn bên kia bảo hiểm. Bất quá lấy mình bây giờ bản sự, còn cần đổ bỏ ngoại viện. Quản ngươi cái gì dòng binh đoàn, tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai chính là. Bất quá Vương Vũ cũng không cần thiết cùng Hàn Băng nói quá nhiều có không có. Cho nên hắn nhếch miệng mỉm cười, không có vấn đề, ta sẽ cùng Qua Tuấn giữ liên lạc. Hàn Băng sau khi nghe hài lòng gật đầu. Nàng lập tức đứng người lên, qua lại vội vã phiêu nhiên mà đi. Vương Vũ ngồi tại chỗ suy tư một trận, sau đó hô bọn thủ hạ đưa tới cho hắn một cái cúc áo máy báo động. Cái này thuộc về tập đoàn hệ thống theo dõi một cái tương quan phối trí. Nếu như gặp phải tập đoàn bảo an khí giới bị hư hao, hoặc là gặp cái gì đột phát tình trạng, cúc áo máy báo động liền sẽ hồng quang lấp lóe, không nhận tín hiệu cái nhiễu, 24 giờ thông suốt. Đối với địch nhân, chiến lược bên trên xem thường hắn, chiến thuật bên trên coi trọng hắn, cái này không có tâm bệnh. Làm Vương Vũ ở công ty bận bịu hồ một ngày chuẩn bị xuống ban khi về nhà, Đinh Tiểu đống nhiên đem điện thoại đánh vào. Vũ ca, ban đêm có thời gian không? Chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, được không? Tựa như lo lắng Vương Vũ cự tuyệt, nàng lập tức nói bổ sung, ngươi thăng chức tăng lương về sau, ta còn không có cho ngươi chúc mừng đâu. Vương Vũ lập tức đáp ứng, không có vấn đề, thời gian địa điểm. Đinh Tiểu lập tức nói, liền ở công ty bên trên nước đạt quảng trường, ta bây giờ đang ở tinh tám giam cổng chờ ngươi, chúng ta không gặp không về. Vương Vũ ừ một tiếng, lập tức lái xe hướng phía ước đạt quảng trường mà đi. Cúp điện thoại Đinh Tiểu, thiên sứ trên gương mặt lộ ra lo được lo mất thần sắc. Nàng lần này đối Vương Vũ phát ra hẹn hò, cùng trước đó mời Vương Vũ đi Ước Tượng Thành mua quần áo tính chất không giống. Lần trước đi Ước Tượng Thành, chỉ là đơn thuần muốn cảm tạ Vũ ca. Mà lần này, tâm tính thay đổi. Mấy lần tiếp xúc xuống tới, nàng đã xác định mình đối Vũ ca tâm ý, lúc đầu lần trước nàng liền muốn tại tập đoàn trong tiệc rượu đối Vũ ca cởi trần nội tâm. Nhưng là Vũ ca bị ba tầng trong ba tầng ngoài oanh oanh yến yến nữ đồng sự nhóm vây quanh. Nhỏ nhắn xinh xắn nàng căn bản là vào không được vòng thứ nhất tầng, chỗ lấy cuối cùng đành phải tiếc nuối từ bỏ. Nàng gần nhất tại trên mạng tuần tra không ít chuyện nam nữ tư liệu. Cuối cùng tại mặt đỏ tới mang thai bên trong, làm ra một cái vô cùng trọng yếu quyết định. Dựa theo trên mạng kinh nghiệm, nàng hôm nay cố ý mặc vào gợi cảm giày cao gót cùng bó sát người màu đen váy liền áo. Mặc dù nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là chân trượt vải vóc đem nàng bao khỏa thật chặt, có lồi có lõm. Tiểu viên cái mông, bộ ngực nhỏ, nhỏ eo nhỏ đường vòng cung đều rất mê người. Đồng thời tại màu đen vải vóc không giấu được địa phương, tinh tế chân nhắn bắp chân, tuyết trắng cánh tay, bạch bên trong mang phấn vai cái cổ, đều là hoàn mỹ không một tì vết. Nàng thời khắc này hình tượng, tựa như một cái tinh xảo hoàn mỹ, đồng thời còn nhỏ gợi cảm đẹp tinh linh. Cho nên khi Đinh Tiểu mong mỏi cùng trông mong chờ ở tinh tám giam cổng thời điểm, lập tức có cái hip hop nam hải nhi dẫm lên ván trượt đến trước mặt hắn, há miệng liền bắt chuyện. Hắn đem trên mặt kính dâm lớn hướng trên chắn đẩy, lập tức cười đùa tí từng nói: "Mỹ nữ, cho cái về chứ sao?" Đinh Tiểu đại mi cau lại nói: "Ta không biết ngươi." Hip hop nam tử cả lơ phất phơ nói: "Chính là không biết mới muốn nhận thức một chút nha." Đinh Tiểu khuôn mặt nhỏ nghiêm: "Ta báo cảnh sát." Hip hop nam tử thấy thế về sau hừ lạnh một tiếng: "Cùng cái gì, tìm ngươi cầm bên là coi trọng ngươi." Hắn cũng nhìn ra Đinh Tiểu là không có khe hở chứng cả, lập tức liền hùng hùng hổ hổ đi ra. Đúng vào lúc này, tinh tám giam đại môn bị một cái cao lớn nam nhân viên cửa hàng đẩy ra. Hắn lập tức đi tới Đinh Tiểu trước mặt, không nhịn được nói: "Chạm xa một chút mà, đừng ảnh hưởng chúng ta làm ăn." Đinh Tiểu nghe khẽ giật mình, nói cái không có ý tứ, lập tức liền tránh ra đến một bên. Bất quá cao lớn nam nhân viên cửa hàng thấy thế sau lại là khẩu khí ác liệt nói: "Để ngươi chạm xa một chút, không nghe thấy." Đinh Tiểu lập tức khó thở: "Ta cũng đã làm cho mở, ngươi không muốn không thèm nói đạo lý." Nếu là bình thường gặp phải tình huống như vậy, nàng cùng lắm thì chọc nổi lẫn mất lên. Nhưng là vừa vặn mới cùng Vũ ca nói xong ở chỗ này chờ hắn không gặp không về, nàng há có thể đi thẳng một mạch. Nam nhân viên cửa hàng sau khi nghe không nhịn được nói: "Phân rõ phải trái. Tại chúng ta tinh tám lâm cổng, liền xem như nhân viên cảnh sát chúng ta cũng dám đuổi, ngươi là cái thá gì?" Đinh Tiểu nhỏ đỏ mặt lên nói: "Ta đều đứng ở bên ngoài lối đi nhỏ tới, ngươi không có tư cách đuổi ta." Trung quanh người qua đường nhìn gặp bọn họ cây kim so với cọng dâu về sau, dần dần xuống tới. Xem ra tiểu nữ hài này là không thế nào chơi TikTok à, không thấy tinh tám dăm nhân viên cửa hàng xua đuổi cổng nhân viên cảnh sát video à. Đúng vậy à, bọn hắn là thật uổng, ỷ vào mình là thế giới top 500, ở trong nước ỷ thế hiếp người đã quen. Nữ hài tử này cùng bọn hắn đoàn kiêng, tinh khiết là cánh tay đụng đùi. Nghe người chung quanh nghị luận ầm ĩ trước đó hiệp học bắt chuyện nam trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Bảo ngươi không cho lão tử phương thức liên lạc, đáng đời. Mà tinh tám dăm nhân viên cửa hàng trên mặt càng là lộ ra bên mặt hất hàm sai khiến chi sắc. Tựa như hắn tại tinh tám dăm đánh cái công liền thành người trên người. Hắn đối Đinh Tiểu thần sắc nghiêm nghị nói: "Lan xa chỗ đi, bằng không thì ngươi đừng trách lão tử khi dễ nữ nhân." Đinh Tiểu khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đột nhiên ở giữa, nàng tựa như có tâm linh cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa giao lộ. Lập tức liền trông thấy Vũ ca từ đằng xa rồng đằng hổ bước đi tới. Chương 34, vô tâm cắm liễu liễu xanh đúng Vương Vũ vừa mới biểu diễn tại Ước Đạt quảng trường, trong nháy mắt liền thu hút sự chú ý của vô số người. Hắn sải bước hướng đi tinh tám giam phương hướng. Lúc đầu khu vực này bên trong có rất nhiều người tại vây xem Đinh Tiểu cùng tinh tám giam nhân viên cửa hàng tranh chấp. Thế nhưng là đợi đến Vương Vũ bá khí dáng lâm về sau, những người đi đường giật nảy cả mình. Chen chúc đám người lập tức hướng phía hai bên tản ra, tự động cho ở giữa lưu lại một đầu rộng rãi lối đi nhỏ. Ông trời của ta, nam nhân này đi tới cảm giác so một đều dò người, cái này là chân thật tồn tại sao? Nhà ta Husky nhìn thấy hắn, đoán chừng phải bị hù từ hai tầng tám nhảy đi xuống. Nam nam nữ nữ nhóm xì xào bàn tán nói: "Vũ đại ca." Đinh Điểu trông thấy Vương Vũ về sau, lập tức đi đến trước mặt hắn. Xa xa hiệp học bắt chuyện nam thấy thế sau sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới mình bắt chuyện cô bé này có được diệt bá bình thường bạn trai. Nàng giờ phút này muốn là hướng về phía nam nhân cáo trạng, vậy mình còn không bị đánh nghị ra xịt đến a. Hiệp học nam cầm lên trong tay bắn trượt, sau đó trong đám người bối rối xen kẽ, tựa như chó nhà có tang bình thường đi xa. Bất quá, hiệp học nam nhân rõ ràng là tự mình đa tình. Đinh Điểu từ trước đến nay không thích gì thế những người. Đừng nói hắn bắt chuyện đường đột hành vi, liền xem như ngang ngược vô lý tinh tám dăm nhân viên cửa hàng, nàng cũng không nghĩ tới trả thù. Đinh Điểu đến Vương Vũ trước mặt về sau, trực tiếp lôi kéo cánh tay của hắn chuẩn bị rời đi nơi này, đi định tốt nhà hàng Tây ăn cơm. Bất quá Vương Vũ lại dừng lại bất động, mà không thay đổi liếc nhìn toàn trường. Ta vừa rồi giống như nghe thấy có người để ngươi cút xa một chút. Hắn sắc mặt lênh khốc đứng chắc tay, thôi mắt hàm sát, so môn thần còn hung. Quân chúng vây xem thấy thế về sau không tự chủ trốn tránh Vương Vũ ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Nếu như tránh cũng không thể tránh, thà rằng đi xa tránh ra, không nhìn cái này náo nhiệt. Thật sự là Vương Vũ trên người khí chàng quá mạnh. Tinh tám giam cao lớn nhân viên cửa hàng lập tức sợ ngây người. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, nhìn quả hồng mềm bình thường tốt nắm tiểu cô nương, vậy mà có được bá vương long bình thường bạn trai. Đối mặt với Vương Vũ quét tới ánh mắt, nhân viên cửa hàng toàn thân chấn động. Sắc mặt sợ hãi nói: "Thật xin lỗi, ta sai rồi." Hắn lập tức tê cả da đầu, đập đập ba ba báo cáo tiền căn hậu quả. Vương Vũ nhàn nhạt phủi nhân viên cửa hàng một chút: "Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, ta ngay tại các ngươi tinh tám giam đứng ở cửa, đến cùng có thể ra bao lớn sự tình." Nam nhân viên cửa hàng tay chân luống cuống nhìn xem Vương Vũ, đều muốn khóc lên. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi." Vương Vũ mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Theo thời gian trôi qua, Vương Vũ trên người hổ khiếu sát khí như có như không từ trên thân phát ra, dễ như trở bàn tay liền nhường đường qua người run như cây sấy. Thời gian dần trôi qua, tinh tám giam cổng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, sửng sốt không có một cái nào mới khách hàng tới cửa. Không ai dám ở Vương Vũ bên người mạo hiểm đi ngang qua đi uống một chén cà phê. Bọn hắn thường thường đều là sợ hãi nhìn một chút Vương Vũ, sau đó nhanh chóng rời đi. Tinh tám giam sinh ý lập tức lạnh. Ước đạt quảng trường quần chúng 1:10, 10:100, khắp nơi đều triển khai nhiệt liệt thảo luận. Đáng đời, tinh tám giam cũng có hôm nay, bọn hắn không phải một mực rất chảnh à. Lần này xem như gặp được kẻ khó chơi. Bọn hắn chỉ sợ cho là mình trước kia đổi qua nhân viên cảnh sát bình an vô sự, đều điên cuồng đến tận trời. Thật tình không biết Vương đại lao mới là Trần nhà a. Huynh đệ, ngươi là hiệu Trần nhà. Đám người lao nhau về sau, lần nữa hướng phía tinh tám giam xuống lại xem náo nhiệt. Chẳng được bao lâu, tinh tám giam lớn khu tổng giám đốc liền biết chuyện bên này kiện. Hắn mang theo thủ hạ nhân mã, từ đó biển tổng bộ văn phòng nội vã chạy đến. Làm lớn khu tổng giám đốc trông thấy Vương Vũ hành đao lập mã phong thái, một người giữ ải vạn người không thể qua khí phách về sau, lập tức kinh đến. Cái này cái nam nhân, không thể trêu chọc. Đây là hắn thứ nhất trực giác. Lớn khu tổng giám đốc Ngựa Minh Luân lập tức liền có so đo, rõ ràng chính mình nên xuất ra thái độ gì. Hắn ba chân bốn cẳng đến Vương Vũ trước mặt, cung kính hạ thấp người. Vương tiên sinh ngài tốt, ta là tinh tám giám lớn khu người phụ trách Ngựa Minh Luân. Ta đối với ngươi cùng Đinh tiểu thư biểu thị chân thành xin lỗi, khắc sâu kiểm điểm. Bởi vì chúng ta đối với công nhân viên huấn luyện không đúng chỗ, cho nên để bọn hắn thiếu nghề phục vụ nên có thái độ, tiếp theo để Đinh tiểu thư bị ủy khuất, chúng ta khó từ tội lỗi. Hắn lập tức đối nam nhân viên cửa hàng nghiêm nghị nói, Lông Siêu, ngươi cái này còn sâu làm dầu nổi canh đã bị khai trừ. Lớn khu tổng giám đốc lập tức vừa nhìn về phía Đinh tiểu, mặt tươi cười nói, Đinh tiểu thư, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta tinh tám giam cả đời VIP. Cả nước bất luận cái gì một nhà cửa hàng đều đối ngươi miễn phí mở ra, đồng thời chúng ta hàng năm sẽ còn cho ngươi 10 vạn quý khách phụ cấp. Ngựa Minh Luân trình diện chính là tam bản phủ. Bản thân kiểm điểm, xử lý nhân viên, đền bù Đinh tiểu, cho dù ai đều tìm không ra sai tới. Vương Vũ mặt không biểu tình biểu lộ nhìn về phía lớn khu tổng giám đốc. Tinh tám giam cửa hàng trải rộng cả nước, nhân viên số lượng lấy vạn mà tính, lực ảnh hưởng to lớn. Các ngươi cần phải tăng cường nhân viên tố chất giáo dục, thay đổi xí nghiệp văn hóa bên trong bất chính chi phong. Đối đại quốc người một nhà cáo mượn oai hùng đuổi nghịch phi phong, ai quen ma bệnh. Hắn liếc qua nam nhân viên cửa hàng. Nam nhân viên cửa hàng mặt không có chút máu nói, có lỗi với Đinh tiểu thư, có lỗi với Vương tiên sinh, ta sai rồi. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, hối hận phát điên. Lớn khu tổng giám đốc nhìn thấy thủ hạ hùng dạng hậu tâm bên trong lắc đầu. Vương tiên sinh này xem xét liền khí chất bất phàm, chỗ nào sẽ đem ngươi cái vật nhỏ để ở trong mắt. Người ta đây là từ cấp trên gõ đâu, tiếp theo đạt tới đến trên xuống hiệu quả đâu. Nghĩ đến đây, Ngựa Minh Luân nghiêm mặt nói. Vương tiên sinh nói trong luôn, ta đã ghi nhớ trong lòng. Ta thời gian ngắn nhất bên trong tổ chức toàn công ty nhân viên lớn huấn luyện, để phía dưới nhân thụ nghiêm sát thực tăng quan. Mời Vương tiên sinh để xem hiệu quả về sau. Hắn cùng thủ hạ tâm phúc sắc mặt nghiêm nghị đứng tại Vương Vũ trước mặt, tựa như tại lập quân chát. Vương Vũ nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, sau đó chậm rãi đứng dậy, mang theo Đinh tiểu phiêu nhiên mà đi. Chỉ một thoáng, hiện trường người qua đường tiếng vỗ tay như sấm động. Ác nhân còn muốn ác nhân mà a? Cái rắm, ai là ác nhân? Kia là anh hùng được không nha? Đúng đúng, miệng ta đẩn, an nói bộ bề. Quần chúng vây xem ánh mắt tập trung nhìn xem Vương Vũ dần dần đi xa bóng lưng, thương phấn châu đầu ghé hai. Đinh, túc chủ ngài tốt, bởi vì ngài phát dương chính khí, hiện ban thưởng ngài một phần kinh hỉ thể chất, thiên nhãn thần đồng. Đinh, thiên nhãn thần đồng thể chất đã soát mới mở ra, mời cảm giác Vương Vũ nghe kinh ngạc. Đây thật là vô tâm cắm liêu liêu xanh lùm. Kế kim cương cước, thiết xa trưởng, mình đồng ra sắt sau lưng, hệ thống ban thưởng lần nữa bổ sung trên ánh mắt trống chỗ. Hắn lập tức trong đầu xem thiên nhãn thần đồng thiên trương. Cuối cùng giật mình phát hiện, đây thật là cái bao hàm toàn diện đại thần thông. Có thị lực bên trong đấu, xem đấu hết thể thuật pháp. Cũng có đồng quang nhiễu người, ảnh hưởng cái này tâm trí quỷ dị thuật pháp. Thậm chí còn có song đồng thành lửa, thiêu tận thương khung chân hỏa thuật pháp. Sau đó thời gian, dù là Vương Vũ cùng Đinh Kiều đi vào nhà hàng Tây, lên cái bàn, ăn lên bò bít tết uống lên rượu đỏ, hắn đều còn tại âm thầm nghiên cứu song đồng đại thần thông. Không chỉ có một chính là, tại sắc màu ấm rộng dưới ánh đèn, Đinh Kiều tựa như cũng tại hồn du thiên ngoại, không tại trạng thái. Nàng nhỏ tay cầm thật to ly rượu đỏ, một chén tiếp lấy một chén rượu đỏ vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, nàng vậy mà uống xong một đầy bình lạ phịt rượu đỏ. Không thắng tiểu lực nàng, đầu tiên là khuôn mặt dâng lên hai đóa hồng vân, sau đó là cái cổ, lỗ tai trở nên ửng đỏ. Cuối cùng càng là toàn thân cao thấp đều nhiễm lên màu hồng. Đinh Kiều lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng, mắt say lờ đờ mông lung, cái đầu nhỏ từng chút từng chút. Phút chốc, nàng không có ổn định, đông một chút nằm ở trên bàn. Vương Vũ nghe thấy thanh âm về sau, lúc này mới từ thất thần tâm thái bên trong tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem mùi rượu ngút trời Đinh Tiểu cùng bên trên vỏ chai rượu về sau, lập tức giật nảy mình. Đồng thời Đinh Tiểu cũng cật lực ngẩng đầu, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ đồng đồng nhìn xem Vương Vũ, đầu từng chút, đứt quãng nói: "Võ, Vũ đại ca, trên mạng nói, nữ nhân không uống say, nam nhân không có cơ hội. Ta hiện tại say, ngươi có cơ hội." Bình một tiếng, nàng lần nữa say nằm ở trên bàn, triệt để không có phản ứng. Chương 35, khách sạn Vương Vũ lập tức tính tiền rời đi. Hắn một tay đem say rượu Đinh Tiểu ôm vào trong ngực, bàn tay thô nâng nàng tiểu đồn. Ra phòng ăn sau đi thẳng tới bên trên cấp 5 sao khách sạn. Hai người mới vừa tiến vào khách sạn đại đường, lập tức đem bên trong lui tới lữ khách kinh đến. Đám người giật mình nhìn xem đỉnh tiên lập địa vương vũ, cam đoan đời này chưa bao giờ thấy qua như thế uy vũ hùng tráng nam nhân cao lớn. Sau đó nam nam nữ nữ nhóm đồng loạt nhìn về phía vương vũ trong ngực vẻ say đinh tiểu. Bọn hắn sơ kỳ còn tưởng rằng cái này là đại nhân ôm tiểu hài. Nhưng khi các nàng xem gặp đinh tiểu cái kia bó sát người váy đen, giày cao gót cách ăn mặc, trên mặt còn có tinh xảo đồng thai khuôn mặt sau, mọi người nhất thời minh bạch, đây là một cái trưởng thành tiểu mỹ nữ. Bất quá coi như thế, thanh âm xì xào bàn tán ý nguyên vang vọng đại sảnh. Ta đi, cái này cũng mở ra phòng, đơn giản đáng sợ. Cái này còn không đem người quán xuyên a? Quả thực là tác nghiệp a. Có một ít phụ nữ trung niên thì là cao mày nhìn xem đinh tiểu, trong mắt tất cả đều là trưởng bối đối văn bối thương tiếc cùng đồng tình. Bọn hắn thậm chí đang suy nghĩ, phải chăng tiến lên can thiệp một chút, xác định nữ hải tử kia là tự nguyện sao? Nàng thế nhưng là mùi rượu đầy người, linh đinh say mềm đâu. Bất quá bỗng nhiên ở giữa, say rượu nữ hải tử có biến hóa. Nàng mắt say lờ đờ mông lung nói, Vũ đại ca, đây là nơi nào a? Nàng vươn một đôi ngọc thủ, thân mật ôm Vương Vũ cổ. Vương Vũ cảm giác đinh tiểu đập vào mặt khẩu khí, có một miệng ở giữa lúc đầu mùi thơm ngát, hỗn hợp có đỏ mùi rượu. Không có nghe. Vương Vũ thản nhiên nói, khách sạn. Đinh tiểu si ngốc cười một tiếng, khách sạn, tốt, tốt. Nàng ghé vào Vương Vũ trong ngực, lần nữa không có phản ứng, chỉ bất quá trong miệng còn ở đây lẩm bẩm người bên ngoài nghe không hiểu lời nói. Đến tận đây, không người chuẩn bị xen vào việc của người khác. Người ta tình trạng ý thế đây. Chỉ bất quá Vương Vũ tại trước đài làm thủ tục thời điểm, cô bé ở quầy thu ngân ra ngoài nghề nghiệp tính cảnh giác, nàng bất động thanh sắc lặp đi lặp lại soát mấy lần thân phận của Vương Vũ chứng. Thằng đến xác định không có cảnh báo nhắc nhở, không phải phần tử phạm tội, không phải đạo phạm sau, nàng mới hơi yên tâm một chút. Sau đó sân khấu mỹ nữ lại chỉnh trọng việc xác định đinh tiểu tuổi tác, đã 22 tuổi, không có vấn đề. Nhắc tới cũng không trách nàng cẩn thận từng ly từng tí, thực sự đinh tiểu quá to nhỏ. Vốn là chỉ một M5 mấy thân cao, vốn là thân nhẹ thể nhu dễ lầy ngã. Sau đó nàng co quắp tại hùng tráng Vương Vũ trong ngực, tức thì bị so sánh nho nhỏ một con. Mặc dù nàng ăn mặc rất gợi cảm, nhưng là hiện tại niên đại này, tuổi dậy thì cô gái nhỏ đóng vai thành thục thì thôi đi, không thể không cẩn thận. Hết thảy không ngại sau. Vương Vũ cầm thẻ phòng, ôm đinh tiểu tiến vào phòng. Bởi vì Vương Vũ chưa từng có cùng say rượu nữ nhân đã từng quen biết, cho nên cũng không biết cái gì quá trình. Hắn chỉ là đem đinh tiểu đặt lên giường ngủ nghỉ ngơi, mình cũng thuận thế tựa vào bên cạnh. Vương Vũ nhìn xem bên cạnh thơm ngào ngạt ngủ mỹ nhân, khẽ lắc đầu. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được đinh tiểu đối tâm ý của mình, nhưng là điều kiện khách quan cũng hoàn toàn chính xác đối hai người có rất lớn chế ước. Loại hình chênh lệch to lớn tình huống phía dưới, nếu như cưỡng ép đi cùng một chỗ, nàng là thật muốn ăn tình yêu khổ. Thỉnh thoảng bị quan thông, chết đi sống lại, Vương Vũ còn thật có chút không đành lòng. Mặc dù hắn hiện tại có rượu thủ hồi xuân tay kỹ năng, nhưng cái đồ chơi này chủ yếu là sau đó khôi phục, cũng không phải là trước đó dự phòng. Cho nên nữ hải tử nên chịu khổ đầu, một chút sẽ không thiếu. Ngay tại Vương Vũ suy nghĩ lung tung thời điểm, vừa bên trên đinh tiểu đống nhiên nhỉ non lên tiếng nói. Đi nhà xí, ta muốn đi nhà xí. Nàng nửa trận tròn mắt, động tác chậm rãi tìm đòi. Nhỏ dưới thân thể giường, sau đó dựa vết tường, thất tha thất thểu hướng đi phòng vệ sinh. Phút chốc, giày cao gót trượt đi, đông một chút. Đinh tiểu té ngã trên đất. Như ở trong mộng mới tỉnh Vương Vũ lập tức xuống tới, một thanh liền đem đinh tiểu vớt. Đinh tiểu lại không có cảm giác chút nào, một đôi chân nhỏ còn trên không trung hành động. Vương Vũ lông mày cau lại, sau đó ôm nàng tiến vào phòng vệ sinh. Đến lập tức thùng vị trí về sau, mỗi khi Vương Vũ buông lòng tay, ngồi đinh tiểu liền muốn hướng phía một bên ngã sắp xuống, hoàn toàn mất đi một mình như xí năng lực. Vương Vũ cũng không phải lo trước lo sau nam nhân. Gặp tình huống như vậy về sau, hắn trực tiếp đem đinh tiểu đặt tại trong ngực, cho nàng đem nước tiểu. Đinh tiểu lúc này mới thoải mái phong thích. Nghe hoa rầm rầm nhường làn điệu, Vương Vũ trên mặt có một tia thần sắc khác thường. Xong việc về sau, Vương Vũ lần nữa đem đinh tiểu nhét vào đệm cao su bên trên, để nàng tiếp tục nằm ngáy o o. Bất quá Vương Vũ châm chức trong ngáy mắt, lập tức một chiếc điện thoại đem Thiệu Linh triệu hoàng tới. Nữ nhân này rượu ngon, thường xuyên có mình trong nhà uống rượu mấy chén. Đối mặt say rượu đinh tiểu, chiếu cố cho nàng kinh nghiệm tự nhiên rất phong phú. Tiếp vào điện thoại Thiệu Linh tựa như nhận được thánh chỉ, mở ra làm bùa gọi Ini liền chạy tới ước đạt khách sạn, trực tiếp gõ phòng đại môn. Thiệu Linh các loại ở ngoài cửa lúc, linh động trong mắt to tràn đầy không hiểu. Vì cái gì mặt lạnh thần còn muốn đem mình gọi tới khách sạn chơi, đây không phải lãng phí tiền sao? Trong nhà chơi như thế nào đều có thể a. Bất quá khi Vương Vũ mở cửa, làm Thiệu Linh trông thấy trên giường Tiểu Vưu bật về sau, lập tức trong lòng giật mình. Chẳng lẽ mặt lạnh thần hôm nay chuẩn bị một V2, để cho mình cùng xa lạ kia mỹ nữ cùng một chỗ hầu hạ nàng? Thiệu Linh lập tức hà bay hai gò má, xấu hổ lợi hại. Nhưng là nàng vẫn là kiên trì tiến vào gian phòng, không dám đi đường. Vương Vũ thản nhiên nói, Linh tiểu uống nhiều rượu, ngươi chiếu cố nàng một chút. Thiệu Linh nghe sững sờ, sau đó một mặt hâm mộ nhìn xem trên giường nữ hải tử. Nguyên lai mặt lạnh thần triệu hoán mình tới là chiếu cố nàng a. Nữ hải tử này tổ tiên tích nhiều ít đức a, đáng giá mặt lạnh thần quan tâm như vậy. Thiệu Linh lập tức đối mặt lạnh thần cười ra lún đồng tiền. Được rồi Vũ ca, ngươi ngồi nghỉ ngơi, bên này ta tới. Vương Vũ ừ một tiếng, sau đó lười dương dương ngồi ở một mình trên ghế salon. Thiệu Linh lập tức đi tới đinh tiểu trước mặt, lập tức vào tay. Nàng đầu tiên là chân chu thoát khỏi đinh tiểu giày cao gót, để nàng ngủ dễ chịu. Đinh tiểu thư đôi chân ngọc này, khéo léo như vậy linh lung, tiểu nộn không tí vết, thật đúng là hiếm thấy đâu. Thiệu Linh nhìn xem đinh tiểu thanh tú tiểu bạch chân, lập tức vuốt đôi lưng mỡ. Vương Vũ sau khi nghe quét mắt nhìn đi, lập tức không hiểu trong lòng nhảy một cái. Thiệu Linh nói không sai, đinh tiểu chân ngọc hoàn toàn chính xác có thể được xưng là lộng lẫy. Từng cái hoạt bát ngón chân, mượt mà linh động tựa như lột xác trứng gà chân mềm. trong trắng lộ hồng bàn chân cùng mượt mà gót chân, chân nhăn không có chút nào tí vết. Trọng yếu nhất chính là một đôi bàn chân đầy đủ nhỏ nhắn xinh xắn cân xứng. Bọn chúng cộng lại chỉ sợ còn không có Vương Vũ một bàn tay lớn nhỏ, xem xét liền không nhịn được vào tay thưởng thức một phen. Mặc dù Thiệu Linh mình non chân cũng tú sắc khả san, sung mãn có thịt, da trắng mượt mà, nhưng là bởi vì hai người số đo không giống, lớn nhỏ khác biệt, đặc điểm khác biệt, xem như mỗi người mỗi vẻ. Thiệu Linh lập tức đi vào phòng vệ sinh, lấy ra ướt nhẹp mới khăn mặt. Nàng lập tức ngồi xổm ở đầu giường, chăm chú thay Đinh Tiểu lau rửa thổi qua liền phá trên mặt da thịt. Hoàn thành cái này quá trình về sau, nàng đem Đinh Tiểu trở mình, để cái này ghé vào trên giường. Nàng cảm thán nói, Đinh Tiểu thư dáng người thật tốt, tuyết trắng mảnh khảnh hai chân, vừa đúng cái mông, doanh doanh một nắm tiểu yêu, phấn bạch lương thơm. Vương Vũ sau khi nghe chính nhìn qua, Thiệu Linh lập tức đem Đinh Tiểu váy trên lưng giải khóa kéo kéo một phát đến cùng. Chỉ một thoáng, bó sát người bao mông quần lập tức một phân thành hai rộng mở, thoải mái lộ ra bên trong cảnh xuân. Chương 36, ma quỷ lính đánh thuê. Thiệu Linh cứ như vậy 2-3 lần đem Đinh Tiểu váy lột xuống dưới, để cái này bạch đỏ nằm ở trên giường. Đinh Tiểu trắng non cân xứng, lực đàn hồi 10 phần dáng người lập tức hiện ra ở Vương Vũ trước mặt. Vương Vũ nhìn nhíu mày lại, người khác tiểu nữ hải, ngươi chú ý một chút. Thiệu Linh nghe sững sờ, cái này lại không có ngoại nhân, mặt lạnh thần vì sao phê bình mình. Nàng lập tức ủy khuất nói, Vũ ca, Đinh tiểu thư trên váy vậy không ít rượu đỏ, ta cho nàng tắm một cái lại hong khô, đợi lát nữa liền có thể lại mặc vào. Vương Vũ sau khi nghe khẽ giật mình, sau đó sụ mặt nhẹ gật đầu, ừm. Thiệu Linh lúc này mới thở dài một hơi, cầm váy liền tiến vào phòng vệ sinh. Vương Vũ nhìn lướt qua trên giường Đinh tiểu, nhìn xem nàng tú sắc khả san trạng thái, hắn không hiểu có một điểm tâm viên ý mã. Trước đó cái gọi là không thích hợp, không đành lòng các loại ý nghĩ, tựa như cũng đang nhanh chóng biến mất. Nam nhân bình thường đều khẩu thị tâm phi, mà Vương Vũ càng là nam nhân trong nam nhân. Đinh, túc chủ ngài tốt, đánh dấu nhiệm vụ phát xuống như ngài đánh dấu Hồng Trang tập đoàn phối phương đại sảnh, thì có thể nhận lấy Y Vương chuyển thừa một phần. Vương Vũ nghe khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Nhiệm vụ này ban thưởng có chút ý tứ. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, công kích của mình năng lực đang điên cuồng được ra, nhưng là tương quan phụ trợ năng lực lại chậm chạp không có động tĩnh. Đặc biệt là chính mình cũng đến Y tập đoàn công tác, nhưng là đối tương quan tri thức cùng nghiệp vụ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này thiếu chút nữa ý tứ. Không có nghĩ rằng, cái này tới. Ý Địa Vương truyền thừa. Đối mình bây giờ tới nói, xem như hổ thêm cánh một cái ban thưởng. Đông nhiên ở giữa, Vương Vũ trong túi áo cúc áo còi báo động đại tác. Hắn lấy ra nhìn thoáng qua, to bằng móng tay còi báo động hồng quang lấp lóe, tích 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 gấp rút vang vọng. Tập đoàn xảy ra chuyện. Cái kia hôn trướng lính đánh thuê thật đúng là đến rồi. Vương Vũ lập tức đứng dậy, để Thiệu Linh chiếu cố tốt Đinh Tiểu. Sau đó nhanh như điện chớp hướng phía Hồng Trang tập đoàn mà đi. Hồng Trang tập đoàn trong phòng họp. Hàn Băng ngồi ở chủ vị, đối toàn trường cao quản thản nhiên nói: "Hôm nay triệu tập mọi người đến, chủ yếu là thông chi hai chuyện. Thứ nhất, một, không dưỡng nhan cao lượng tiêu thụ khả quan, cũng không đủ cầu. Thứ hai, to lớn dưới lợi ích, tập đoàn chúng ta bị hữu tâm người để mắt tới." Tại cao quản nhóm kinh ngạc nhìn chăm chú. Hàn Băng cầm lấy điều khiển từ xa ấn mở phòng họp nhiều truyền thông màn hình. Đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, trên màn hình rõ ràng là một trương giấy trắng mực đen giấy thông báo. "Hàn tổng ngài tốt, chúng ta ma quỷ lính đánh thuê ít ngày nữa sẽ đến người công ty mượn phối phương dùng một lát, tạ ơn." "Đoàn trưởng, Victoria." Trong lúc này Dung để cao quản nhóm nhìn hai mặt nhìn nhau. "Ma quỷ dòng binh đoàn, Victoria." Nghe danh tự liền rất quỷ dị, không biết là quốc gia nào thế lực. Hắn vậy mà ghi nhớ công ty của chúng ta phối phương, là đồng hành mời người sao? Hay là những thế lực lớn khác nóng mắt lợi nhuận của chúng ta, muốn đến kiếm một chén canh? Hàn Băng đem điều khiển từ xa hướng trên mặt bàn ném một cái, thản nhiên nói, "Địch nhân càng ngày càng không thể nắm lấy, cho nên tại những ngày tiếp theo, mọi người riêng phần mình cẩn thận." Đám người yên lặng gật đầu, trong lòng suy nghĩ quay đầu liền mời tư nhân bảo tiêu. Sau đó, Hàn Băng lại mở ra cả mặt tường nhiều truyền thông TV, từng cái hình ảnh theo dõi đập vào mi mắt. Tập đoàn Đại Môn, nhà kho, ô tô ở giữa, hành lang lối đi nhỏ, vườn hoa vân vân. Đồng thời tại những vị trí này, toàn bộ có nhân cao mã đại bảo an nhân viên đang đi tuần. Bọn hắn trên mặt của mỗi người đều là như lâm đại địch thần sắc. Cùng lúc, phòng họp Đại Môn mở ra, dư âm từ bên ngoài đi vào. Nàng đối Hàn Băng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhẹ gật đầu, phòng khống không có gấp chết. Bộ an ninh toàn viên trực ban. Dư Âm thuận thế ngồi xuống tại Hàn Băng bên người, chần chờ nói bổ sung, bất quá Vương Vũ không tại, hẳn là có việc gì. Hàn Băng nhàn nhạt gật đầu, hắn có khác nhiệm vụ. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Vũ nhiệm vụ chủ yếu là cùng cảnh sát hình sự trung đoàn trưởng Qua Tuấn giữ liên lạc liền tốt, cái khác, có hắn không có khác biệt lớn. Dư Âm còn đang nghi hoặc, chợt phát hiện ngồi tại mình đối diện rõ ràng là Mã Phi Dương. Trong nội tâm nàng một kích, kinh ngạc một chút. Mã Phi Dương lại là thần sắc như thường mỉm cười nói, "Dư bộ trưởng, ta ban ngày tại ngươi bên ngoài phòng làm việc mặt té xỉu, hãy uổng cho các ngươi giúp ta kêu 120, phi thường cảm tạ." Dư Âm sau khi nghe trong lòng rung lòng, xem ra tiểu tử này quả thật sự coi chính mình nghe biết tất là ảo giác. Nàng nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó hầu nghi nói, "Ngươi làm sao ở chỗ này?" Không đợi Mã Phi Dương trả lời, hắn mua hàng dài ba ngựa tứ hải lập tức nói, "Dư bộ trưởng, ta cái này bất thành khí nhi tử đầu khai khiếu nghĩ muốn làm việc cho tốt, cho nên ta đem hắn mang theo trên người hung đúc. Dư Âm khẽ bước cằm, "Như thế rất tốt, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng." Không ai phát hiện, Mã Phi Dương nhìn về phía Dư Âm nấy mắt, chợt lóe lên hận ý tiện nữ nhân. Đối lao tử cái này phú nhị đại chẳng thèm ngó tới. Đối với người bình thường Vương Vũ lại là bộ kia xúc dạng. Đông nhiên ở giữa, phòng họp âm hưởng bên trong vang vọng ra bén nhọn chói tai còi báo động thanh âm. màu đỏ đèn báo động cũng nhanh chóng lấp lóe. Đám người đồng loạt nhìn về phía giám sát tường, lập tức sắc mặt đổi biến. Một đài Land Rover Range Rover xe Việt dã không để ý bảo an ngăn cản, loảng xoảng một chút cưỡng ép phá tan công ty đại môn, tiến quân thần tốc trong công ty đỉnh. Land Rover đằng sau theo sát phía sau có mẹ xe Mercedes-Benz xe Việt dã, xe thương vụ, tạo hình kỳ quái nhà xe. Đội xe này nuốt ngang lộn xộn ngừng ở công ty đập con bên trên về sau, trên xe đi xuống từng cái khí tức hung hãn người nước ngoài. Có nam có nữ, tổng số 20 người. Bọn hắn mặc báo biển đột kích đội bình thường ngụy trang y phục tác chiến, mang trên mặt chỉ lộ ra con mắt mặt nạ màu đen. Dư Âm thấy thế sau thông suốt đứng dậy, đây chính là ma quỷ lính đánh thuê, vậy mà tới nhanh như vậy. Ta ra đi gặp bọn họ một chút. Nàng quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Chúng ta cùng một chỗ. Mã Phi Dương vèo một cái đứng lên, truy hướng về phía Dư Âm. Hắn oán độc nhìn xem Dư Âm cao gầy bóng lưng. Đã không chiếm được ngươi, vậy ta liền hủy đi ngươi. Hắc hóa sau Mã Phi Dương, lần này trở về chỉ có một cái oán nghiệm, tìm tới cơ hội phế đi Dư Âm cùng Vương Vũ. Lập tức người lính đánh thuê này đột kích chính là cơ hội. Phút chốc, Hàn Băng Túc tiếng nói, các ngươi đều không cho đi. Liên lưu tại phòng họp, trước quan sát những đoàn lính đánh thuê này bản sự, lại thương đối sách. Dư Âm sau khi nghe bước chân dừng lại, cảm thấy tỷ muội nói có đạo lý, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Theo Dư Âm trở lại ngồi xuống, Mã Phi Dương trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không thể không bỏ dở trả thù hố người kế hoạch. Sau đó, Hồng Trang tập đoàn đám người tựa như xem phim, đồng loạt nhìn chằm chằm giám sát tượng. Nhìn một chút, Hàn Băng cao lạnh khuôn mặt càng phát ra lạnh lùng. Ma quỷ lính đánh thuê biểu hiện vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Thân thủ của bọn hắn mạnh làm cho người giận sôi. Khi bọn hắn cùng công ty bộ an ninh va chạm về sau, thuần thục liền đem bộ an ninh thành viên thu thập nằm trên mặt đất kêu rên, đã mất đi năng lực chiến đấu. Do binh đoàn lưu lại 2-3 cái thành viên trông coi những thứ này bại tướng dưới tay, những người còn lại thì là trùng trùng điệp điệp hướng đi đại lâu văn phòng. Tựa như bầy hổ xuống núi, khí thế phi phàm. Phòng họp cao quản nhóm bị hình ảnh theo dõi bị hù hoang mang lo sợ, sắc mặt trắng bệch. Liền xem như trong phim ảnh những cái kia đoạt cướp ngân hàng đạo tặc, cũng không bằng giám sát bên trong những người này có khí phách. Bọn hắn có súng. Dư Âm phút chốc cặp mắt trợn tròn, không dám tin ngón tay một chút hình tượng bên trong mấy cái kia trông coi. Bọn hắn vậy mà từ trong xe lấy ra AK-47 súng tiểu liên, nhân thủ một thanh. Sau đó bọn hắn đằng đằng sát khí tại sân huấn luyện tuần tra, hỏa lực áp chế bộ an ninh bên trên trăm người. Siêu cường thân thủ tăng thêm siêu cấp súng đạn, đây quả thực vô địch. Hàn Băng nhìn ánh mắt ngưng tụ, báo cảnh. Trong nội tâm nàng minh bạch, lập tức tình trạng đã không phải bọn hắn một nhà thương nghiệp công ty có thể đối kháng cùng xử lý. Chương 37, một núi vẫn còn so sánh một núi cao hình ảnh theo dõi bên trong. Đang đằng sát khí lính đánh thuê đã tiến vào tổng bộ đại lâu thang máy. Phòng họp cao quản nhóm bị hù hồn phi phách tán, luống cuống tay chân lấy ra điện thoại báo cảnh. Bất quá sát na về sau, bọn hắn mặt không có chút máu nói. Ta đánh không thông. Ta cũng đánh không thông, đây là có chuyện gì? Ta cũng không tín hiệu. Dư Âm cũng cúp điện thoại, sắc mặt khó coi nói. Bọn hắn chuẩn bị có tín hiệu che đậy xe, công ty phạm vi bên trong, hẳn là đều đánh không đi ra điện thoại. Hàn Băng sau khi nghe ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, đi theo ta. Nàng dùng giày cao gót đá một cước dưới mặt bàn chốt mở. Sau đó sau lưng nàng cả mặt vách tường tựa như cửa thang máy bình thường hướng phía hai bên mở ra. Nàng lập tức đứng dậy, sải bước đi vào. Những người khác thấy thế sau lập tức hô phần phật đuổi theo. Toàn viên tiến vào về sau, hai mặt vách tường lại chậm rãi quan bế, không sai chút nào. Tị nạn trong phòng mặt, cao quản nhóm trên mặt lộ ra kiếp sau phùng sinh vui sướng sắc mặt. Hàn tổng thật sự là nhìn xa trông rộng, vậy mà tại trong phòng họp thiết trí phòng tối. Đúng vậy a, lần này xem như ổn. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi cứu viện là được rồi. Hàn tổng có thể so với nữ gia Kada. Dư Âm ở trên vách tường gõ gõ đập đập một trận, sau đó đối Hàn Băng kinh ngạc nói, tường này bích lại là thật bê tông. Nàng trước đó còn tưởng rằng đây là đã từng phòng tối thiết trí, là dĩ giả loạn chân vách tường, kết quả lại là thật. Hàn Băng thản nhiên nói, tại thiết kế cao ốc bản vẽ thời điểm, ta liền chuẩn bị như thế một cái tị nạn thất. Vách tường tầng dưới chốt nhất là công suất lớn chạy bằng điện thanh trượt, sau đó phía trên là bình thường xi măng bê tông thiết kế. Dư Âm sau khi nghe dựng lên cái ngón tay cái, lợi hại. Vậy chúng ta lần này xem như không thể trêu vào lẫn mất lên. Một lát, ma quỷ dòng binh đoàn hẳn là tìm không tới nơi này. Coi như tìm được, cũng không có dễ dàng như vậy công phá. Hàn Băng trên mặt lộ ra từ chối cho ý kiến thần sắc. Bất quá, vẹn vẹn 3 phút sau, vang một tiếng trầm đục, sàn gác kịch chấn, trời đất quay cuồng. Theo sát phía sau lại là một tiếng bạo hưởng, bành. Tị nạn thất đại môn lại bị bom nổ tung, mảnh vỡ bay khắp nơi đều là. Cả vùng không gian trướng khí mù mịt, khắp nơi đều là thuốc nổ mùi lưu hoàng. Cao quản nhóm một bên ho khan, một bên hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra, làm sao có bom? A, ta thụ thương, ta đang chảy máu. Ta cũng thế. Hỗn loạn bên trong, sương mù tan hết, thanh minh trở về. Hò hét ầm ĩ Hồng Trang tập đoàn mọi người nhất thời sợ ngây người. Lọt vào trong tầm mắt thấy, ma quỷ các lính đánh thuê hiện ra hình tam giác trận hình đứng tại trước mặt bọn hắn. Bọn hắn mang theo chỉ lộ ra hai con mắt mặt nạ màu đen, bên hông cài lấy lựu đạn, trên tay giơ súng tiểu liên. Uy thế bức người. Lính đánh thuê trận doanh bên trong chậm rãi đi ra một cái khôi ngô trung niên nữ người da trắng. Nàng hai con mắt khoảng cách rất gần, cái mũi lại rất lớn rất đột xuất, cả khuôn mặt tựa như một trương gương mặt, rất hung lệ. Mặt đứng nữ nhân bá khí lộ ra ngoài đi tới Hàn Băng trước mặt. Ta là Victoria, ma quỷ dòng binh đoàn trưởng, chúng ta đúng hẹn mà tới. Phiên phức Hàn tổng mang cái đường, chúng ta bây giờ nên đi phối phương đại sảnh. Nàng cổ tay khẽ đảo, một thanh đệ dẹt e ạ lệ đè vào Hàn Băng trên đầu. Hàn Băng con ngươi co rụt lại. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, ma quỷ này lính đánh thuê trang bị vậy mà như thế bưu hãn, trường thương đoàn pháo còn có lựu đạn. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn còn có như thế kinh nghiệm phong phú, vậy mà trực tiếp liền khóa chặt bọn hắn ẩn thân vị trí. Người ở dưới mái hiên, Hàn Băng cũng không có nửa câu nói nhảm. Nàng lập tức rời bước, bộ pháp vân nhanh hướng phía phòng họp bên ngoài đi đến. Cái khác cao quản thì là bị dòng binh đoàn đám người dùng thương áp lấy, mất hết can đảm theo ở phía sau. Một đường tiến lên, mặc kệ là gặp phải cửa thang máy, đầu bậc thang, vẫn là hành lang miệng, toàn bộ có súng ống đầy đủ lính đánh thuê tại trấn giữ. Sắc mặt của mọi người càng ngày càng nặng, chắp cánh khó thoát. Liền trước mặt mọi người người tại tổng bộ cao ốc thất nhiêu bắt nhiêu, từ trên xuống dưới thời điểm. Đột nhiên ở giữa, phịch một tiếng súng vang lên. Victoria tiện tay liền đưa một vị hồng trang tập đoàn cao quản đi thiên quốc. Vị kia cao quản trong mi tâm đạn, tựa như cánh cửa bình thường hướng về sau ngã xuống, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Xung quanh đám người bị hù lên tiếng thét lên. Victoria mặt không thay đổi nhìn xem Hàn Băng. Hàn tổng, cái này giao lộ chúng ta đã đi qua một lần, ngươi tại trì hoãn thời gian của ta. Về sau mua đi nhầm một lần giao lộ, ta liền giết một người. Hàn Băng nghe trong mắt hơi híp. Nàng lúc đầu nghĩ đến cùng những thứ này đạo tặc giả vờ giả vịt, mang lấy bọn hắn đi vào mèo, chờ đợi viện quân đến. Nhưng là không nghĩ tới nhóm người này vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạc. Cái này Victoria tùy tiện liền dám nổ súng giết người. Đến tận đây, Hàn Băng nhận thua. Lại là giá trị liên thành phối phương, tại tính mệnh trước mặt đều không đáng một đồng. Công ty căn cơ không có, nàng còn có thể đông sơn tái khởi. Người nếu như bị giết, vậy liền không còn có cái gì nữa. Hàn Băng hừ lạnh một tiếng, lập tức xài bước hướng phía phối phương đại sảnh đi đến. Chốc lát sau, đám người dừng bước tại một cái siêu cấp trước cổng chính mặt. Hợp kim đại môn rộng 3m, cao 6m, cửa mặt trên còn có một cái điện tử mật mã khóa. Cái này mật mã khóa chỉ ít 20 phân độ dày, từ nói rõ vậy, đại môn này tổng độ dày chỉ ít nửa mét. Không đợi Victoria rông dài, Hàn Băng mặt không thay đổi rối ra tố thủ, tích 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 liền thâu nhập mật mã. Cuối cùng răng rắc một thanh âm vang lên. Nặng nghề siêu hợp kim đại môn tựa như cửa cuốn bình thường hướng lên trên dâng lên. Phối phương đại sảnh chân dung cũng bại lộ tại trước mặt mọi người. Một cái ước chừng 300m vuông đại sảnh. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng tất cả đều là nhôm hợp kim vật liệu, khắp nơi đều là ngân sắc. Trống rỗng ngân sắc trong đại sảnh không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, có chỉ là từng cái két sắt. Két sắt đông một cái tây một cái khắp nơi đều là, tổng số chí ít 30. Rõ ràng, cái này mỗi một cái trong hòm sắt đều là một phần phối phương. Victoria nhất mã đương tiên đi vào phối phương đại sảnh. Sau đó nàng chỉ huy thủ hạ, mở ra từng cái két sắt, từ bên trong lấy ra một phần phối phương hồ sơ túi. Bọn hắn rất nhanh liền đem phối phương đại sảnh cướp sạch trống không. Hồng Trang tập đoàn đám người như cha mẹ chết nhìn lấy bọn hắn đi tới đi lui, chỉ hy vọng hôm nay có thể bỏ tài miễn hai. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Cuối cùng, Victoria cùng bọn thủ hạ chậm rãi giơ lên trong tay trường thương đoàn tháo. Lít nha lít nhít họng súng đen ngòm, đồng loạt đối hướng về phía Hồng Trang tập đoàn đám người. Victoria lanh không nói, ta cũng là lấy tiền làm việc, các vị đến xuống mặt về sau, cũng không cần trách ta. Cao quản nhóm sắc mặt đại biến. Đừng có giết ta, không muốn. Ta có tiền, ta cho các ngươi tiền, van cầu các ngươi đừng có giết ta. Ta bên trên có lão, dưới có ít ta, van cầu các ngươi. Bọn hắn bị hù ngồi liệt trên mặt đất, khóc ròng ròng. Dư âm đối Hàn Băng lộ ra cười khổ, chúng ta trước tiên nói đùa một câu thành sấm, chúng ta thật muốn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hàn Băng nghe chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Nàng không nghĩ tới lính đánh thuê này đoàn như thế gan to bằng trời, cũng dám không chút kiêng kỵ chạm thảo trừ căn. Nàng tú quyền nắm chặt, lại bất lực. Đột nhiên ở giữa, một cái người nước ngoài ồ lên một tiếng, "Lão đại, ngươi nhìn giám sát." Nhắc nhở của hắn để hiện trường đám người đồng loạt nhìn về phía đại sảnh truyền hình cát. Thời khắc này hình tượng chính là Hồng Trang tập đoàn cửa chính phương hướng. Một đài bá khí vô cùng rót giờ hạ tổng xe Việt dã mạnh mẽ đâm tới chạy vào. Hắn cuối cùng kéo kẹt một cước phanh lại đứng tại tập đoàn trung đỉnh sân viện bên trên. Cửa xe mở ra, một con 60 mã chân to trước đặt ra. Ngay sau đó liền đi ra Khôi Ngô Kỳ Vĩ, tựa như hồng hoàng cự nhân vương vũ. Chương 38, một đường quét ngang ma quỷ dòng binh đoàn đám người nhìn giật nảy cả mình. Liền xem như tại mãnh nhân tụ tập quốc tế lính đánh thuê trong vòng luận quần, như thế quy cách nam nhân cũng không tồn tại. Trong mấy mắt, bên trong đại sảnh tập đoàn cao quản nhóm tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Là Vương Vũ tới, Bộ An ninh Bộ trưởng Vương Vũ. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, hắn từ bên ngoài đến, nhất định báo cảnh sát. Cảnh sát nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng đuổi tới cứu chúng ta. Mã Phi Dương thì là hai mắt lấp lóe nhìn xem xuống xe Vương Vũ, không nói một lời. Phút chốc, Victoria cầm bộ đàm nói, loại bỏ Hồng Trang tập đoàn bên ngoài các đại lộ miệng, cùng trong tập đoàn các cái thông đạo. Vâng. Lão đại. Bộ đàm bên trong truyền đến nghiêm nghị thanh âm. Chớp mắt về sau, từng cái hình ảnh theo dõi xuất hiện đang theo dõi trên TV. Tập đoàn từ ngoài đến miệng hết thảy bình thường, không có khả nghi nhân viên cùng cố xe. Trong tập đoàn thông đạo, cửa thang máy, tường ngây, gara tầng ngầm, hết thảy bình thường, không có khả nghi nhân viên cùng cố xe. Lão đại, cái này uy mãnh nam nhân là một mình mà đến, không có bất kỳ cái gì trợ lực. Bộ đàm bên trong truyền ra thanh âm lập tức để phối phương đại sảnh lặng ngắt như tờ. Victoria lạnh lùng quét tập đoàn cao quản nhóm một chút. Các ngươi hy vọng tan vỡ, thằng ngu này lại là một người tới. Quả thực là muốn chết. Cao quản nhóm lập tức mặt sáng như cho. Liền ngay cả Hàn Băng sáng lên hai con ngươi cũng phai nhạt xuống. Hắn coi là Vương Vũ mang theo qua tuấn bọn họ đi tới, kết quả không nghĩ tới là hắn độc thân mà tới. Hồng Trang tập đoàn hôm nay kiếp nạn, chú định không độ qua được. Đột nhiên, bên trong đại sảnh Mã Phi Dương đống nhiên phát ra tiếng cười chói tai. Vương Vũ cũng đi tìm cái chết, tốt, rượu a, thật tuyệt a. Hắn gương mặt cơ bắp nhảy lên, tố chất thần kinh bình thường vẻ mặt tươi cười nhìn xem Dư Âm. Dư bộ trưởng,
các ngươi đôi cậu nam nữ này cuối cùng là có báo ứng. Có các ngươi đôi này gian phu dâm phụ cho ta chôn cùng, ta kiếm lời, ha ha.
Ha 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 ha, ha 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 ha.
Hắn bỗng nhiên điên cuồng cười to, thanh âm quanh quẩn. Dư Âm sắc mặt biến hóa nhìn xem Mã Phi Dương. Hàn Băng cũng là nghe nhíu mày. Mua hàng dài ngựa tứ hải thì là kinh hoàng kéo một cái nhi tử. Ngươi phát điên vì cái gì, ngậm miệng, cái này đến lúc nào rồi? Mã Phi Dương khoảng chừng lắc cái đầu, điên cười nói, cha, Vương Vũ cùng Dư Âm bất tử, ta chết không nhắm mắt.
Ha ha, chết không nhắm mắt.
Trên mặt hắn lộ ra nồng đậm hận ý. Victoria nhìn lướt qua Hồng Trang tập đoàn đám người, một tiếng cười nhạo.
Tang Ô nạp cấu chi địa,
đưa các ngươi xuống địa ngục, Diêm Vương đều hoan nên.
Đột nhiên, lính đánh thuê giắt tay chỉ giám sát, trợn tròn hai mắt nói, lao đại, mau nhìn hắn.
Thanh âm của hắn rất chấn kinh.
Đại sảnh mọi người nhất thời nhìn về phía giám sát tượng.
Lọt vào trong tầm mắt thấy, sau khi xuống xe Vương Vũ rồng đằng hổ bước hướng đi tổng bộ cao ốc. Hai cái cầm súng thủ vệ thần sắc lạnh lùng cản ở trước mặt hắn, ngươi là ai, làm gì?
Bọn hắn một cao một thấp, ngửa đầu đe dọa nhìn Vương Vũ.
Vương Vũ mí mắt đều không có nhấc một chút, hắn nhanh như thiểm điện vườn tay gấu bình thường đại thủ. Từ trên hướng xuống đập vào người cao lính đánh thuê trên đầu. Giang giác một thanh âm vang lên. Lính đánh thuê đầu bị đập chìm xuống 20 phần. Trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, khí tuyệt bỏ mình. Người lùn lính đánh thuê sắc mặt đại biến, hắn gấp hoang mang rối loạn nâng lên họng súng nhắm ngay Vương Vũ muốn nổ súng. Vương Vũ tiện tay khẩu AK-47 hướng trước mặt mình kéo một phát, đại lực một chiết. Bột một tiếng vang, AK-47 lập tức thành vô dụng thiêu hỏa côn. Vương Vũ lập tức bắt lấy người lùn quần áo, đơn giản thô bạo đem hắn giơ lên. Đặt tới độ cao nhất định về sau, nhân thể đập xuống đất. Bịch một thanh âm vang lên, người lùn tựa như bao cắt bình thường bị thế đại lực chầm nện xuống đất. Hắn lập tức thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vương Vũ nhìn cũng không nhìn một chút, khí thế phi phàm đi tới tổng bộ cao ốc. Hồng Trang tập đoàn cao quản nhóm nhìn tinh thần chấn động. Bộ an ninh Vương Vũ, lại là như thế Vương Vũ. Trong lòng bọn họ dâng lên hy vọng sống sót. Mã Phi Dương không dám tin nhìn xem hình tượng bên trong Vương Vũ, thần sắc trên mặt kinh nghi bất định. Victoria bỗng nhiên đối bộ đàm quát lớn hạ lệnh, giết chết kẻ ngoại lai. Hắn tiến thang máy, 10 giây bên trong sẽ ra ngoài.
Rõ.
Một cái cầm súng thủ vệ lập tức thâm trầm đi tới thang máy bên ngoài ôm cây lợi thỏ. Chỉ cần Vương Vũ vừa ra thang máy, hắn liền muốn cộc 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 nổ súng. Ngay tại hắn giữ tợn cười lạnh thời điểm, đột nhiên ở giữa bịch một tiếng vang thật lớn. Trước mặt hắn cửa thang máy bỗng nhiên nổ tung, theo sát phía sau xuất hiện một con 60 mã chân to. Siêu cấp lòng bàn chân tựa như cao tốc phi hành quả tạng, trực tiếp đá vào trên ngực của hắn.
Bành!
Thủ vệ bị Vương Vũ đại lực kim cương chân trực tiếp đập bay, trái tim vỡ vụn mà chết. Hắn co quắp ngồi dưới đất, chết không nhắm mắt nhìn xem Vương Vũ bóng lưng vĩ ngạn đi xa. Sau đó, Vương Vũ tựa như hành lang chiến thần đồng dạng, tới một cái địch nhân giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Một quyền đập chết, một cước dẫm chết, một khuỷu tay theo ở trên vách tường chém chết. Hắn một đường quét ngang, trong hành lang ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ lính đánh thuê. Phối phương trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Mã Phi Dương đông nhiên hai mắt xuống huyết, cùng loạn la to.
Làm sao có thể?
Làm sao có thể? Hắn chỉ là một cái bảo an. Hắn chỉ là dài cao một chút mà thôi. Hắn dựa vào cái gì lợi hại như vậy?
Dựa vào cái gì?
Vương Vũ vô công cái thế. So giết hắn đều khó chịu. Hồng Trang tập đoàn đám người thì là nhìn hô hấp dồn dập, hết sức chăm chú. Bọn hắn tại Vương Vũ trên thân thấy được hai chữ, hy vọng. Liền ngay cả Hàn Băng đều bị Vương Vũ biểu hiện kinh đến, nàng xin lắng thai nghe nhìn về phía bên trên Dư Âm. Không phải nói Vương Vũ là công tử của sao? Trông thì ngon mà không dùng được bộ an ninh linh vật sao? Đây là có chuyện gì? Dư Âm đối Hàn Băng nói khẽ, bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa. Bất luận cái gì cao thủ tại vũ khí hiện đại trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Trường thương đoạn pháo đối mặt tay không tấc sắt đục thể phản thai, hoàn toàn là hàng duy đả kích. Trên mặt của nàng không có kích động, có chỉ là lo lắng Vũ ca an nguy.
Quả nhiên,
Victoria mặt tướng bên trên lộ ra khát máu khuôn mặt, nàng ra lệnh một tiếng. Hắn đã hướng phía phối phương đại sảnh mà tới. Chờ hắn biểu diễn về sau, loạn súng bắn chết. Đem cái này đồ hỗn trướng đánh cho ta thành tổ ong vỏ vẽ. Hiện trường lính đánh thuê khí thế như hồng trả lời.
Rõ, rõ, rõ.
Bọn hắn trường thương đoàn pháo lập tức thay đổi phương hướng, đồng loạt đối hướng về phía hợp kim đại môn. Mã Phi Dương trông thấy mấy chục con họng súng đen ngòm đồng loạt trở lấy Vương Vũ biểu diễn tràng diện sau, hắn phấn khởi mặt đỏ tới mang hai,
tốt, tốt, tốt.
Vương Vũ, ngươi không phải cùng sao? Lão tử nhìn huyết nhục của ngươi thân thể làm sao đỡ đạn, đem ngươi đánh thành tổ ong vỏ vẽ, ha ha ha,
ha ha ha.
Toàn trường chú ý bên trong, Vương Vũ từng bước đi tới hợp kim sau đại môn. Mã Phi Dương đống nhiên tố chất thần kinh che miệng lại, sợ Vương Vũ nghe được thanh âm của hắn sau chạy. Hắn một cái tay che không đủ, còn hai cánh tay che, thần kinh rất không bình thường. Victoria thấy thế sau lạnh lùng nhấn xuống siêu cấp cửa hợp kim chốt mở. Loảng xoảng một thanh âm vang lên, nửa mét dày cửa lớn chậm rãi dâng lên. Vương Vũ cái kia 60 mã hai chân trong nháy mắt từ phía dưới cùng nhất khe hở chỗ ánh vào đám người tầm mắt. Trong sảnh đám người lập tức súng ống lên đạn, răng rắc thanh âm liên tiếp vang vọng. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Vận sức chờ phát động,
thanh cung băng đạn.
Dư Âm bỗng nhiên phát ra cao quãng 8 tiếng thét chói tai.
Vũ ca, đi mau.
Đi.
Xoay người chạy.
Chạy mau.
Chạy.
Nàng khan cả giọng hô lên toàn bộ khí lực. Hô xong sau thậm chí bởi vì thiếu dưỡng lão đạo một chút. Hàn Băng một thanh liền đem nàng đỡ, sau đó đôi mắt đẹp tập trung nhìn xem Vương Vũ hai chân. Vậy mà phát hiện hắn không nhúc nhích tí nào, thờ ơ. Theo chạy bằng điện cửa chậm rãi lên cao, Vương Vũ bộ mặt thật từng tấc biểu diễn tại trước mặt mọi người. Hai chân, eo, cái cổ, khuôn mặt, Hàn Băng tuyệt mỹ khuôn mặt, lập tức thở dài một hơi. Đơn thương độc mã tới Vương Vũ, chẳng qua là cho tối nay thảm án gia tăng một cái tử vong số lượng thôi. Nàng lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi súng văng lên, chờ đợi Vương Vũ ngã xuống, chờ đợi mình ngã xuống, chờ đợi mình cái này sáng chói mà ngắn ngủi cả đời vẽ lên dấu chấm tròn. Chương 39, hắn là một cái dạng gì tồn tại? Ma quỷ dòng binh đoàn là kinh nghiệm tác chiến phong phú đoàn đội. Mặt ưng nữ thủ lĩnh Victoria càng là lính đánh thuê trong vòng luận quần tinh anh. Cho nên nàng phi thường rõ ràng nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều chân lý. Cho nên tại Vương Vũ biểu diễn đại sảnh về sau, nàng không chậm trễ chút nào lôi đỉnh ra lệnh. Sạc kích, sạc kích, sạc kích. Hoa. Trong khoảnh khắc, vạn tên cùng bắn thành mưa bom báo đạn. Súng tiểu liên, súng thân, súng ngắm khai hỏa thanh âm liên tiếp vang vọng. Cộc 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 đát, cộc 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 đát, cộc 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 cộc. Họng súng đen ngòm, đổ xuống mà ra đạn dày đặc như bàng bạc mưa to, đang đằng sát khí hướng phía Vương Vũ mà đi. Súng ống thanh không băng đạn thanh âm tại phối phương trong đại sảnh đi tới đi lui chấn động. Hồng Trang tập đoàn cao quản nhóm bị sát phạt một màn bị hù sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn che lỗ tai, run lẩy bẩy ngay tại chỗ ngồi xuống. Dư âm trong mắt đỏ hoe quay lưng lại, không đành lòng trông thấy Vũ ca bị đánh thành cái sàng thảm trạng. Cộc 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 cộc. Cộc 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 cộc. Điên cuồng xạ kích thanh âm kéo dài đến 1 phút mới phút chốc đình chỉ. Từ táo đến tự tĩnh. Phút chốc, Victoria phát ra chói tai tiếng kinh hô. Ngươi, một chữ, tràn đầy không dám tin. Lính đánh thuê đám người cũng phát ra ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Bọn hắn cổ quái như vậy động tĩnh để hiện trường những người khác trong lòng một kích. Ngôi sổ bị hai cao quản nhóm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vũ. Quay lưng lại dư âm nhanh chóng quay người nhìn về phía Vương Vũ. Nhắm mắt chờ chết Hàn Băng, đột nhiên mở to hai con người, ánh mắt tập trung tại Vương Vũ trên thân. Tại toàn trường người nhìn chăm chú. Vương Vũ lông tóc không tổn hao gì, uy nghiêm mà đứng. Hắn mặt không thay đổi mở ra năm ngón tay thành quyền hai tay. Victoria cùng bọn thủ hạ nhìn sắc mặt đột biến. Vương Vũ trên lòng bàn tay, tất cả đều là đạn. Tất cả đều là bọn hắn vừa rồi bắn về phía hắn, thế phải lấy cái này tính mệnh đạn. Những viên đạn này, toàn bộ bị hắn giao nạp. Ma quỷ lính đánh thuê nhóm không rét mà run nhìn xem Vương Vũ, ánh mắt lộ ra sợ hãi quan mang. Cái này cái nam nhân, là một cái dạng gì tồn tại? Gan to bằng trời các lính đánh thuê, nhân sinh bên trong lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tư vị. Bọn hắn không tự chủ được lùi lại, muốn khoảng cách Vương Vũ xa một chút. Vương Vũ mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Ta không nịch súng, chỗ lấy các ngươi tặng cho ta đạn, ta không cần. Hắn thủ đoạn vung lên, đột nhiên phát lực, tay bom nơ cho đường cũ trở về. Siêu 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 năm âm thanh tiếng vang phá không. Năm mai đạn, vật quy nguyên chủ. Năm cái lính đánh thuê, trong mi tâm đạn. Đông 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 đông. Bọn hắn tập thể ngã xuống, hồn quy thiên nước. Vương Vũ lần nữa vung tay lên, lại là năm mai đạn đường cũ đưa về. Siêu 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 siêu. Phá không thanh âm lần lượt vang vọng. Lại là một đám lính đánh thuê, xét đánh không kịp bưng thai chúng đạn. Ngã xuống, tử vong. Tại mọi người nhìn chăm chú, Vương Vũ lần lượt đem đạn đưa về. Hoảng sợ đến cực điểm lính đánh thuê nhóm từng đám ngã xuống. Đại sảnh trên sàn nhà dần dần máu chảy thành sông. Sát na về sau, ma quỷ dòng binh đoàn chỉ còn lại Victoria ạ cái này một cây dòng độc đinh. Vương Vũ từng bước đi hướng nàng. Victoria ạ từng bước lui lại, hoảng sợ thét to, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi đừng tới đây. Vương Vũ mỉm mặt làm ngơ. Victoria ạ lui không thể lui. Cực độ hoảng sợ dưới, nàng giơ lên trong tay đệ dệt EAL. Bành. Victoria ạ nổ súng. Mà Vương Vũ bàn tay trực tiếp cầm họng súng, dễ như trở bàn tay chặn cao tốc mà ra đạn. Bành. Đệ dệt EAL trực tiếp tạc nòng nổ tung. Uy lực to lớn. Victoria mặt ứng lập tức bị tạc máu thịt bé bét. Nàng một tiếng hét thảm mới ngã xuống đất, máu tươi đầy mặt, thoi thoát. Đến tận đây, ma quỷ dòng binh đoàn, tập thể đoàn diệt. Vương Vũ, một người đứng ngạo nghễ. Đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Đinh, túc chủ ngài tốt, ngài đã thành công đánh dấu Hồng Trang tập đoàn phối phương đại sảnh Y Vương truyền thừa đã đến sổ sách, mời ngươi xem hệ thống ban thưởng, bất ngờ tới. Vương Vũ bất động thanh sắc xem lấy Y Vương truyền thừa tương quan thiên chương. Vọng văn vấn thiết thiên. Trong ngoài chẩn đoán điều trị thiên. Trung thảo dược liệu thiên. Dược lý nguyên tố thiên. Trung cực y đạo thiên. Vân 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 các loại. Tại Vương Vũ không vui không buồn xem thiên chương thời điểm, trong đại sảnh từ đầu đến cuối lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người còn đắm chìm trong Vương Vũ thông sắt trong rung động. Thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, đơn thương độc mã đánh bạo trang bị tinh lương lính đánh thuê. Đây là cái chiến thần. Đột nhiên ở giữa, Mã Phi Dương mặt đỏ tới mang thai điên cuồng quát to, "Vương Vũ, ngươi làm sao bất tử? Ngươi làm sao còn không chết đi?" Hắn hai mắt tinh hồng nhìn xem Vương Vũ, hai tay gậy gậy lấy tóc của mình, cô luôn nói, "Ngươi đáng chết, ngươi làm sao còn không chết? Ta không tin, ta không tin, ta không tin." Hắn lảo đảo trên mặt đất nhặt được một khẩu AK-47, sau đó hướng phía Vương Vũ khai hỏa, nhưng là súng ống không có phản ứng. Đạn đâu? Đạn đâu? Mẹ nhà hắn đạn ở nơi nào? Hắn thở hổn hển trên mặt đất nhặt những cái kia rơi lả tả trên đất đã dùng qua đạn. Hắn run rẩy tay, muốn đem đạn rút vào. Ngựa tứ hải như ở trong mộng mới tỉnh nói, "Nhi tử, ngươi làm gì nhi tử?" Thanh âm của hắn tựa như kích hoạt lên Hồng Trang tập đoàn cao quản. Bọn hắn sắc mặt đột biến, sau đó một đám người cùng nhau tiến lên, dùng cả tay chân đem Mã Phi Dương theo trên mặt đất. Mã Phi Dương, ngươi dám hướng Vương bộ trưởng nhảy rằng, ngươi biết không biết mình đang làm gì? Ngươi tên tiểu tử gan to bằng trời, ngươi không muốn sống? Đơn giản muốn trướng. Vương bộ trưởng cứu lấy chúng ta, tiểu tử ngươi lấy oán trả ơn.
Bọn hắn lập tức đối Mã Phi Dương quyền đấm cước đá, quyền quyền đến thịt. Bọn hắn xuất lực càng hung ác, càng có thể chứng minh lập trường của mình. Mỗi cái cao quản trên mặt đều rất giống một câu: chúng ta cùng tiểu tử này không quen, không phải cùng một bọn, Vương lão đại tuyệt đối không nên hiểu lầm. Trong một chớp mắt, Mã Phi Dương bị bọn hắn đánh mặt mũi bầm dập. Mã Phi Dương bị bọn hắn đè xuống đất, uyển như là dã thú hướng phía Vương Vũ gào thét. Vương Vũ vừa vặn nhận lấy ý Vương ban thưởng, vừa vặn xem vọng văn vấn thiết thiên trường. Cho nên hắn thuận theo tự nhiên đối rõ ràng không bình thường Mã Phi Dương quan sát. Vừa nhìn xuống trong lòng kinh ngạc, Mã Phi Dương tiểu tử này vậy mà điên rồi. Vương Vũ trong lòng nghi hoặc, mình cùng hắn chỗ nào đến cửu hận lớn như vậy. Vương Vũ lập tức lắc đầu, sau đó sải bước hướng đi trong chảng hai nữ nhân. Hai cái y nguyên ở vào hóa đá trạng thái bên trong giai nhân tuyệt sắc. Dư âm, Hàn Băng. Tâm tế thư hữu hẳn là phát hiện, phía trước ta rất nhiều đều là đại trường, một chương số lượng từ tương đối nhiều. Cho nên bây giờ nhìn lại mặc dù chương tiết không nhiều, nhưng thì thật số lượng từ cũng không ít. Cho nên hy vọng các bạn đọc ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Điểm điểm thúc canh A, nghe một chút sách A, nhìn xem quảng cáo A, đều là động lực, có lễ vật khen thưởng thì tốt hơn. Sau đó thì sao, vẫn là câu nói kia. Ta là tác giả cũng là độc giả. Cho nên ta biết độc giả nghĩ nhìn cái gì. Không nói làm được chú đáo, để mỗi người đều thích quyển sách. Nhưng là cơ bản không độc không lôi không phiền muộn vẫn có thể làm được. Các vị yên tâm tâm nhìn. Cảm tạ mọi người. Chương 40, phá vỡ hai nữ tam quan Vương Vũ dạo bước đến hai nữ trước mặt sau. Lập tức giả vân thế nhật, tia sáng biến hóa. Tập võ dư âm trong nháy mắt bừng tỉnh. Nàng như ở trong mộng mới tỉnh nhìn lên trước mặt Vũ ca, nhìn về phía khản cả giọng Mã Phi Dương. Dư âm trong lòng một kích. Nàng lo lắng Mã Phi Dương để lộ, hô lên mình hưởng thụ Vũ ca biết tất sự tình tới. Dư âm lập tức đối một đám cao quản thần sắc nghiêm nghị nói, các ngươi còn để hắn chó kêu cái gì, để hắn đem miệng chó nhắm lại. Một đám cao quản câm như hến gật đầu, sau đó thuần thục cởi bít tất, nhét vào Mã Phi Dương miệng bên trong. Mã Phi Dương chu lên lập tức liền thành ô ô ô ngựa tứ hải biến sắc ngăn lại bọn hắn thô bạo. Nhưng là cái khác cao quản chẳng thèm để ý đắc tội Vương bộ trưởng, Dư bộ trưởng cùng đắc tội Mã gia phụ tử. Cái nào cái trọng yếu còn cần lựa chọn. Đợi đến Mã Phi Dương triệt để yên tĩnh về sau, Dư âm mới hơi thoáng an tâm. Nàng lúc này mới khuôn mặt tuấn tú si ngốc nhìn lên trước mặt Vương Vũ. Trong đầu của nàng tựa như thả phim đèn chiếu. Phát hình Vương Vũ trước đó như thần binh trên trời rơi xuống từng bức họa. Tay không tấc sắt, khí thế như hồng. Coi như gặp trường thương đoạn pháo uy hiếp, vẫn là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dạng này Vương Vũ, để nàng trầm luân. Dư âm đôi mắt đẹp mê ly nhìn xem Vương Vũ, xinh đẹp khuôn mặt tiểu diễm đát. Nàng bẹn bẹn nhìn xem Vương Vũ uy nghiêm khuôn mặt, cả người liền có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nàng điều điệu thân thể mềm mại không tự chủ được như nhũ ra. Nàng không nhịn được muốn quỳ gối Vương Vũ trước mặt, lắng nghe hắn dạy bảo, tiếp nhận hắn thúc giục, thậm chí là bị hắn thô bạo đối đãi, nàng y nguyên trong lòng mong mỏi, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Vương Vũ cảm giác được dư âm như nước trạng thái sau giật nảy mình. Hắn thậm chí hoài nghi nữ nhân này sẽ nhịn không được xông lên cắn mình một cái. Nàng cái này thèm nhỏ dãi dáng vẻ, thật chỉ kém chảy nước miếng. Vương Vũ bất động thần sắc khởi động vọng văn vấn thiết. Kết quả còn tốt. Nữ nhân này không có có thần kinh bệnh, chỉ là thuộc tính có chút đặc thù. Vương Vũ im lặng quét nàng một chút, sau đó nhìn về phía Hồng Trang tập đoàn tối cao người nói chuyện Hàn Băng. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Hàn Băng sau khi nghe thân thể mềm mại chấn động, lập tức từ hóa đá trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Nàng nhìn lên trước mặt Vương Vũ, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vương Vũ hôm nay biểu hiện cho nàng tạo thành xung kích, gần như không tồn tại. Coi như nàng sáng tạo văn phòng đạt được thành công lớn, thực hiện tài phú tự do một khắc này, nàng đều không có có như thế tâm thần khoái độ qua. Tại Hàn Băng trong lòng, Vương Vũ chỉ là một cái cá nhân liên quan nhân viên mà thôi. Mặc dù dài nhân cao mã đại, nhưng lại không am hiểu đánh võ. Vẹn vẹn ỷ vào biểu muội dư âm quan hệ, nhu cầu một cái bộ an ninh việc cần làm mà thôi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, tại tập đoàn sinh tử tồn vong thời điểm, cái này linh vật bình thường nam nhân, hoa lệ quay người trở thành uy đóng toàn trường, chỗ hướng thích lịch nam nhân. Cái này tương phản to lớn, để ung dung không đội Hàn Băng thâm thụ rung động. Hàn Băng tuyệt mỹ khuôn mặt, hết sức chăm chú nhìn trước mắt nam nhân. Nàng thật lâu không cách nào bình tĩnh, bởi vì nàng bị lật đổ tam quan. Hàn Băng là một cái siêu cấp học bá, nghiên cứu khoa học tổng giám đốc. Nhất quán đến nay, khoa học là tín ngưỡng của nàng. Nhưng là hôm nay Vương Vũ, tại trước mặt mọi người biểu hiện ra phản khoa học một màn. Tay không đỡ đạn, tay không phát xạ đạn. Cái này há lại nhân lực như bị. Nhưng hết lần này tới lần khác đây là nàng tận mắt nhìn thấy, ván đã đóng thuyền. Cái này tập dung mạo cùng trí tuệ vào một thân nữ nhân. Tại Vương Vũ trên thân, lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là rung động cùng mê mang. Vương Vũ nhìn xem không nói một lời Hàn Băng, lập tức nhíu nhíu mày lại. Hai nữ nhân này biểu hiện một cái so một cái kỳ quái. Dư âm thuộc tính đặc thù ngược lại cũng thôi. Ngươi tổng giám đốc Hàn đây là chơi cái nào một màn? Chẳng lẽ trước đó bị lính đánh thuê sợ choáng váng? Bất quá ngươi xem ra cũng không giống nhát như chuột nữ nhân đi. Đột nhiên ở giữa, ngoài hành lang có động tĩnh lớn. Bạch 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 tiếng bước chân dày đặc vang vọng. Thành quần kết đội nam nữ cảnh sát, mặc y phục tác chiến, cầm súng ngắn, nghiêm chỉnh huấn luyện thúc đẩy mà tới. Khi bọn hắn hô phần phật tiến vào phối phương đại sảnh về sau, không khí hiện trường lần nữa bình thường một cái độ. Ngựa tứ hải cầu trợ cảnh sát đưa con của hắn đi bệnh viện. Cái khác cao quản nhóm thì là khóc sướt mướt, tựa như nhìn thấy người nhà mẹ đẻ bình thường đối cảnh sát nói hôm nay tao ngộ. Cảnh sát bên trong dẫn đầu qua Tuấn cùng Thẩm Đan thì là trực tiếp hướng phía Vương Vũ mà tới. Hàn Băng cũng rốt cục tại hò hét tầm ý hoàn cảnh bên trong khôi phục thanh minh cùng thận trọng. Lấy trước kia cái cao cao tại thượng bá đạo tổng giám đốc lại trở về. Bọn hắn gặp mặt về sau, qua Tuấn mặt sắc mặt ngưng trọng cùng Vương Vũ trao đổi tình tiết vụ án. phân tích ngọn nguồn là ai đem ma quỷ dòng binh đoàn dẫn tới Trung Hải đối phó Hồng Trang tập đoàn. Tại hai nam nhân giao lưu thời điểm, nữ cảnh sát Thẩm Đan thì là vội vàng cùng Dư Âm, Hàn Băng ký bút lục. Ghi chép đến Vương Vũ tình tiết thời điểm, Dư Âm mở miệng một tiếng vũ ca, đôi mắt đẹp ngậm xuân trạng thái để Thẩm Đan nghe sắc mặt là lạ. Nhớ kỹ nàng mới gặp Vương Vũ thời điểm, còn nhắc nhở qua Vương Vũ. Nói Dư Âm là bọn hắn trưởng cảnh sát truyền kỳ sư tỷ, thân thủ cao cường, vênh váo hung hăng như nữ binh vương. Nàng còn để Vương Vũ phỏng vấn thời điểm tốt nhất đừng cùng Dư Âm lên xung đột. Kết quả lúc này mới bao lâu ai truyền kỳ sư tỷ Dư Âm liền thành Vương Vũ mê muội. Thẩm Đan bất động thanh sắc liếc một cái khôi ngô Vương Vũ, cùng đầy đất súng đạn cùng lính đánh thuê thi thể. Nàng không thể không thừa nhận, nàng lúc trước vẫn là cực lớn đánh giá thấp Vương Vũ thực lực. Nửa giờ sau, Qua Tuấn cùng Vương Vũ thương thảo ra một cái điều lệ. Ở sau lưng chủ mưu bắt tới trước đó, từ Thẩm Đan dẫn đội chú đóng ở Hồng Trang tập đoàn, vì bọn nàng hộ giá hộ tống. Hàn Băng lúc này biểu thị cảm tạ. Bất quá nàng lập tức liền hai mắt lấp lóe nhìn về phía Vương Vũ, chậm rãi nói: "Hôm nay may mắn mà có Vương bộ trưởng ngăn cơn sóng dữ. Tại chúng ta Hồng Trang tập đoàn, luận công hành thưởng là không đổi truyền thống, cho nên ta quyết định đưa tặng 10% cổ phần cho Vương bộ trưởng. Từ nay về sau, Vương Vũ là tập đoàn chúng ta vị cao một cấp bậc cổ đông bộ trưởng, cùng Dư Âm bộ trưởng cùng cấp. Đồng thời ta sẽ an bài chuyên trách thư ký Hàn Phi Phi phụ trợ Vương Vũ công việc, hy vọng chúng ta có thể dắt tay để tập đoàn lại sáng tạo huy hoàng." Lời này vừa nói ra, liền xem như chưa tỉnh hồn cao quản nhóm đều thất kinh. Hồng Trang tập đoàn 100 tỷ thành phố giá trị, 10% chính là chục tỷ. Tổng giám đốc Hàn bút lớn bung lên một cái, trực tiếp ném ra dạng này hào khí thu bút, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bọn hắn trong nháy mắt lại tiêu tan. Vương bộ trưởng hôm nay cứu được tất cả mọi người mệnh. Tổng giám đốc ban thưởng hắn mặc cho Hà Đông Tây Đô phi thường hợp lý. Vương Vũ sau khi nghe mỉm cười, "Cảm ơn." Cái này với hắn mà nói, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Mình đến chuyến này, vẹn vẹn ý Vương truyền thừa liền đáng giá về giá vé. Hiện tại còn làm 10% cổ phần, mình khoảng cách đại mục tiêu thế nhưng là lại tiến một bước. Dư Âm thì là nghe biến sắc, đối Hàn Băng hạ giọng nói: "Như thế đại thủ bút, ngươi sẽ không phải đối biểu ca ta động tâm a?" Nàng lo lắng tỉ muội mà đoạt nàng vũ ca. Hàn Băng thần sắc như thường nói: "Ta thích nam nhân, sẽ chỉ là ý đạo kỳ tài. Giữ gốc cũng muốn tại ý đạo một đường bên trên có cực cao lĩnh ngộ, đối sự nghiệp của ta có chỗ trợ lực mới được." Nàng gián tiếp phủ nhận Dư Âm suy đoán. Dư Âm sau khi nghe lập tức thoải mái, nàng vừa rồi cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thật nàng cùng Hàn Băng tại nhiều năm trước kia liền tán gẫu qua cái đề tài này. Hai người bọn họ kén vợ kén chồng xem hoàn toàn khác biệt. Dư Âm sùng thượng vũ lực, nàng hy vọng mình nam nhân là cái thế anh hùng. Hàn Băng tôn trọng trí nhớ, trong giấc mộng vị hôn phu là cái tinh thông dược lý, am hiểu sâu ý đạo, có thể cùng nàng cùng một chỗ đem Hồng Trang tập đoàn làm lớn và mạnh nam nhân. Cho nên Vũ ca rõ ràng không phù hợp tỷ bội kén vợ kén chồng xem. Quả nhiên, Hàn Băng nhàn nhạt nói bổ sung, "Biểu ca ngươi võ kỹ kinh người, chỉ cần hắn không đi ăn mắng khác, liền có thể trở thành Hồng Trang tập đoàn định hải thần châm, để chúng ta an tâm làm nghiên cứu làm nghiệp vụ. Cho nên đối với nhân tài như vậy, nhất định phải nện trọng kim lưu lại. Về phần ngươi nghĩ tình yêu nam nữ, đời ta là không có khả năng làm người chị dâu, ngươi nghĩ có hơi nhiều." Chương 41, cải tạo vấn đề thiếu nữ nửa đêm canh ba lúc. Vương Vũ mở ra rót giờ và tổng tại Ma Đô đại lộ bên trên nhanh như điện chớp. Bận điều hồ nửa đêm, phối phương đại sảnh sự kiện cuối cùng là giai đoạn tính kết thúc. Nên cảnh sát mang đi thi thể, toàn bộ mang đi. Nên ghi chép tương quan khẩu cung, toàn bộ ghi vào. Nên tiến bệnh viện cao quản, toàn bộ tiến vào. Kết thúc công việc, Vương Vũ cũng mang theo tiện đường Dư Âm lái xe rời đi tập đoàn. Làm bộ an ninh giải Vương Vũ, hắn cũng phục mân mê một chút chuyện hôm nay kiện. Ma quỷ dòng binh đoàn có thể tại một nhà thuần thương nghiệp công ty diếu võ Dương Oai, đây là chuyện trong dữ liệu. Mình bộ an ninh những cái kia thủ hạ bị dễ như trở bàn tay cầm xuống, cái này cũng không khiến người ngoài ý, dù sao mạnh yếu cách xa. Nhưng là Dư Âm cũng không có chút nào sức phản kháng, cái này quá lãng phí chiến lực. Dù sao lý lịch của nàng là thực sự trường cảnh sát truyền kỳ sư tỷ, các phương diện năng lực chiến đấu đều là số 1. Cách đấu nữ binh vương, siêu cấp thần thương thủ. Nàng hôm nay bị động như thế mấu chốt nguyên nhân chính là trong tay không súng đạn. Không bột đấu gột nên hổ. Cân nhắc đến vấn đề này, lái xe Vương Vũ nhàn nhạt nhắc nhở: "Dư bộ trưởng, ta đề nghị ngươi đi thi cái chứng nhận sử dụng súng. Vạn nhất về sau gặp phải cùng loại cục diện hôm nay, ngươi cũng sẽ không bị động như vậy." Dư Âm sau khi nghe lập tức quay đầu, hai mắt mê ly nhìn xem Vương Vũ nói: "Chủ ta, ngươi gọi ta tiểu Âm liền tốt." Tối nay Dư Âm, viên kia đối Vương Vũ thần phục chi tâm lần nữa đạp lên một bậc thang. Nếu như trước kia Vương Vũ trong lòng hắn là thực lực cường đại tướng quân, như vậy hôm nay siêu phàm thoát tục Vương Vũ, đã trong lòng của hắn trở thành thiên vương, là cần nàng quy kết giao, quỳ bái tồn tại. Cho nên từ khi sau khi lên xe, dù là cùng Vương Vũ cùng chỗ tại không gian thu hẹp bên trong, dù là nàng kích động thân thể mềm mại nóng lên, nhưng là nàng cũng không dám có chút đi quá giới hạn hành vi. Nàng không dám thoải mái dò xét Vương Vũ, lo lắng gây nên hắn không nhanh, cho nên chỉ dám liếc trộm. Nàng cũng không dám chủ động trong xe lại nhảy cả ngày, lo lắng Vương Vũ cảm thấy nàng nói nhiều. Bất quá vào giờ phút này, làm Vương Vũ chủ động mở ra máy hát về sau, nàng tựa như bị kích đang sống, lập tức kìm lòng không được nói: "Chủ ta, ngươi gọi ta tiểu Âm liền tốt." Vương Vũ nghe như mày, Vũ chủ có ý tứ gì? Dư Âm gương mặt đỏ lên nói: "Vũ đại ca, ngươi thần công cái thế, siêu phàm thoát tục. Trong lòng ta, ngươi chính là cái kia võ lâm minh chủ bình thường tồn tại, cho nên ta xưng ngươi võ chủ." Nàng thận trọng gắn một cái lời nói dối có thiện ý. Vương Vũ nghe im lặng, nữ nhân này luôn luôn kỳ kỳ quái quái. Hắn không có vấn đề nói, tùy ngươi làm sao hô. "Được rồi, chủ ta." Dư Âm kích động gật đầu. Nàng lập tức lại nói: "Ta cam đoan hoàn thành chủ ta nhiệm vụ,
ngày mai liền đi tìm hiểu thi đậu chứng nhận sử dụng súng tương quan điều kiện. Đồng thời ta sẽ tăng cường tập võ, tranh thủ tại tập đoàn trở thành chủ ta trợ thủ đắc lực. Vương Vũ cảm thấy nữ nhân này lại mắc bệnh, không thèm để ý nàng. Trong xe yên tĩnh sát na về sau, Dư Âm một mặt chờ mong nói: "Chủ ta, phía trước chính là nhà của ta cư xá, ngươi đi lên uống chén trà sao?" Nàng lên tiếng về sau hô hấp đều trở nên gấp rút. Vương Vũ lắc đầu cự tuyệt: "Ta hiện tại cần muốn đi một chuyến chim bay quán ba, gặp một lần Hàn Băng cho ta phối cái kia gọi Hàn Phi Phi thư ký. Thông chi nàng ngày mai liền công tác chính thức." Dư Âm nghe khẽ giật mình, nói khẽ: "Nàng thật đúng là chỉ dùng người mình biết." Vương Vũ xin lắng thai nghe nhìn nàng một cái. Dư Âm lập tức nói: "Hàn Phi Phi là Hàn Băng thân muội muội, nàng từ đại học lên chính là cái vấn đề thiếu nữ. Hút thuốc uống rượu đánh nhau ẩu đả, mọi thứ đều tới. Sau khi tốt nghiệp đại học cũng không đi làm, cùng một đám hồ bằng cậu hữu mở lên quán ba. Nàng tại màu xám khu vực hòa với, tại phú nhị đại hồ bằng cậu hữu bên trong vẫn là cái tiểu nữ lao đại. Để Hàn Phi Phi đến cấp ngươi làm thư ký, chỉ sợ so giết nàng còn khó." Vương Vũ nghe im lặng, Hàn Băng này nương môn mà không có ý tốt ta. Dư Âm đống nhiên phốc thử cười một tiếng: "Các nàng tỷ muội tình thâm, quan hệ rất tốt. Chủ ta uy nghiêm bá khí, đoán chừng Hàn Băng muốn mượn chủ ta chi thủ cải tạo Hàn Phi Phi, để nàng đi đường ngay." Nàng chợt nhớ tới nói: "Đúng rồi chủ ta, Hàn Phi Phi trong tay cũng có Hồng Trang tập đoàn 10% cổ phần." Vương Vũ sau khi nghe trong lòng hơi động, thản nhiên nói: "Cải tạo vấn đề thiếu nữ, để cái này một lần nữa là người, đây cũng là công đức một kiện. Ngươi có Hàn Phi Phi ảnh chụp không có?" Dư Âm lập tức nói: "Có." Nàng mau đem màn hình điện thoại di động liên tiếp đến trong xe trên màn hình, sau đó lật ra một chương Hàn Phi Phi ảnh chụp. Vương Vũ nhìn thoáng qua, để mặt một tiêu chí mặt trái xoan, biểu lộ túm chảnh chứ ngậm một điếu thuốc lá. Người ngồi tại trên lan can sắt, hai tay chống tại hai bên. Nàng mặc da đen dày, ngụy trang quần, màu đen bạo mồ hôi sau lưng. Cái này hóa trang như cái nữ lính đặc chủng, hoàn toàn cùng nũng nịu hoa quý nữ hải không dính dáng. Dư Âm tại bên cạnh tiếp trà nói: "Kỳ thật Hàn Phi Phi nội tình phi thường tốt, làn da trắng non vương vức. Nàng coi như để mặt buộc, cũng cho người một loại mặt mày tỏa sáng cảm giác. Ngươi nhìn cằm của nàng đến vô cùng rõ ràng, không có chút nào thịt thừa, mỹ cảm mười phần." Dư Âm là một nữ nhân, khách quan phê bình Hàn Phi Phi bề ngoài. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, cô gái như vậy tại Ngư Long hỗn tạp trên đường hòa với, thật sự là đáng tiếc. Vương Vũ thản nhiên nói: "Hỗn cái gì hỗn, ngày mai liền để nàng đem giày cao gót, tất đen, bao mông quần lờ sáo trang mặc vào, uy uy củ củ tới làm. Làm tốt nàng nữ thư ký." Hắn không thể nghi ngờ nói. Dư Âm tại bên cạnh nghe thần sắc của quái, thực tại không tưởng tượng ra được Hàn Phi Phi mang giày cao gót tất đen hình tượng. Nói chuyện phiếm ở giữa, Dư Âm đến. Nàng lưu luyến không rời xuống xe, đưa mắt nhìn Vương Vũ lái xe đi xa. Ước chừng nửa giờ sau, Vương Vũ xe chạy tới Mado 202 quán ăn đêm đường phố, ở vào giang cảnh tuyệt mỹ phủ bờ sông. Rốt giờ Phạ tổng vừa mới đến cái này quảng trường, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số triệu nam triệu nữ, ngoại tịch người chơi chú ý đặc biệt là Vương Vũ sau khi xuống xe. Trên vai thích cánh sống về đêm các người chơi lập tức phát ra đều nhịp tiếng thán phục. Hoa, cái này đại lão lợi hại. Đại ca mở xe ngựa, bá đạo. Không ít say khướt tao nữ càng là mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía Vương Vũ đặc biệt vị trí. Vương Vũ mắt nhìn thẳng vào sân, giống đang hổ bước đi tại đá cội xếp thành đường phố bên trên. Tụ tập tuấn nam các mỹ nữ lập tức hướng phía hai bên tránh ra, kinh nghi bất định nhìn xem tiến quân thần tốc uy mãnh cự nhân. Vương Vũ nhíu mày lại. Cái này quán ăn đêm hai bên đường quán ba không kịp nhìn. Hắn nhất thời bán hội thật đúng là không nhìn thấy Hàn Phi Phi chim bay quán ba ở nơi nào. Đột nhiên, một cái thanh niên lêu lổng đối Vương Vũ hô: "Điện thoại di động, ngươi cũng tới tiêu khiển à? Ta có thể mời khách sao?" Vương Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, loẹt loẹt, trên mặt tươi cười. "Không biết." Thanh niên lêu lổng thấy thế sau tranh thủ thời gian tự giới thiệu: "Điện thoại di động, ta là Khương Hạo, ta lần trước tại mỹ thực đường phố vi quy cưới một tỏ, ngươi đem ta đuổi đi à? Mặc dù việc này ám muội, nhưng nếu có thể cùng đại ca như vậy lớn kéo lên quan hệ, cái kia cỡ nào vinh hạnh a." Cho nên hắn trông thấy Vương Vũ trước tiên liền kéo đi lên. Vương Vũ có chút ấn tượng, hắn thản nhiên nói: "Ngươi có biết hay không chim bay quán ba ở đâu? Ta tìm lão bản Hàn Phi Phi có chút việc." Khổng Hạo nghe vậy giật mình: "Chim bay quán ba? Đại ca giả mạ tổ Hàn Phi Phi nhận biết, nàng đang cùng ná cao su quẩy rượu lão bản triển khai đấu rượu đại chiến đâu. Hai nhà bọn họ quán ba có sinh ý bên trên mâu thuẫn, một mực ma sát không ngừng quan hệ ác liệt. Lần này bọn hắn đánh cược rất lớn, phương nào nếu là uống thua liền tự giác giao ra quán ba, nhận sợ nhận thua lăn ra 202 quán ăn đêm đường phố. Đấu rượu hiện trường người đông nghìn nghịt, ta đều không có cướp được quan chiến vị trí, cho nên mới ở bên ngoài đi lung tung đâu." Vương Vũ ra lệnh: "Dẫn đường." "Tốt." Khổng Hạo lập tức quay người, chân chó đi ở phía trước. Chương 42, đèn chiếu ở dưới đấu rượu đại chiến trên đường. Vương Vũ thẳng nhiên nói: "Chi bay quán ba cùng ná cao su quẩy rượu căn bản mâu thuẫn là cái gì? 202 quán ăn đêm giữa đường mặt quán ba vô số, dưới tình huống bình thường đều là hòa khí sinh tài, không đến mức gây quá hung. Nhưng là hiện tại Hàn Phi Phi cùng đối thủ một mất một còn vậy mà triển khai giá trị mấy ngàn vạn đối rượu cục. Có thể nghĩ hai nhà quan hệ ác liệt đến trình độ nào." Khổng Hạo lập tức nói: "Hàn Phi Phi có tiền có phẩm bị, quầy rượu trang trí cùng thiết bị đều là dùng tốt nhất. Cho nên chim bay quán ba rất thụ người tuổi trẻ truy phủng. Thăng thêm nàng còn khinh thường tại bán rượu giả, toàn là hàng thật. Cho nên chim bay quán ba lực lượng mới xuất hiện, sinh ý bạo tốt. Chim bay quán ba bên trên đại đao quán ba liền bị ảnh hưởng sinh ý, cho nên bọn hắn liền kết xuống cử án. À đúng, đại đao quán ba ngay tại lúc này ná cao su quán ba, bọn hắn là cố ý đổi danh tự này. Đồng thời ná cao su quẩy rượu lão bản mặt thẻo còn thường thường gây chuyện chim bay quán ba.
hai người bọn họ nhóm người thường xuyên tại quảng trường sống mái với nhau. Nói đến đây, Khổng Hạo dừng một chút, bất quá Hàn Phi Phi cũng phi thường lợi hại chính là, nàng thường xuyên là trộm lấy ra hỏa liền lên, dù là đánh đầu rơi máu chảy đều không lùi, so nam nhân còn mạnh hơn. Nàng những cái kia phú quý bằng hữu cũng rất trượng nghĩa, đều rất đoàn kết, cho nên bọn hắn chiến đấu, thắng bại suất chia 5 năm đi. Hắn trong lòng thầm đủ, bạn của mãnh nhân cũng là mãnh nhân a, không phân biệt nam nữ. Vương Vũ thản nhiên nói, cái này ná cao su quẩy rượu lão bản có chút bị ổi, làm ăn đều bằng bản sự mới đúng. Khổng Hạo tranh thủ thời gian cười định nói, đúng đấy, bọn hắn thua không nổi. Bất quá bọn hắn song phương có lẽ cũng ý thức được, cứ thế mãi đối với song phương đều bất lợi, cho nên mới có đêm nay trung cực đấu rượu đại chiến đi. Tại tất cả mọi người chứng kiến dưới, người nào thua triệt để rời khỏi quảng trường. Chim bay quán ba, rộng lớn đại sảnh, trên dưới hai tầng, chật ních tuấn nam mỹ nữ. Bọn hắn mặt mày hớn hở nhìn về phía trước đài cao. Tại đèn chiếu chiếu dọi xuống, đài cao xê vị bên trên trưng bày một trường to lớn đụng rượu bàn. Cái bàn hai bên nhân mã, phân biệt rõ ràng. Một bên là lấy Hàn Phi Phi cầm đầu chim bay quán ba đoàn thể. Tóc ngắn Hàn Phi Phi mặc ngụy trang quần, áo lót đen, ngâm thuốc lá, sắc mặt tú tún. Mặc dù nàng mặc trung tính, dáng người mạnh mẽ, nhưng là vẫn không có che đậy kín nàng làn da căng đầy, tướng mạo duyên dáng đặc điểm. Hàn Phi Phi hai bên trái phải thì là đứng đấy một đám con em nhà giàu bằng hữu, bọn hắn cùng chung mối thù nhìn xem địch nhân đối diện. Tới đối đầu thì là ná cao su quẩy rượu lao bản mặt thẹo. Hắn dưới tay người chúng tinh phùng người dưới, thân sắc nhàn nhạt nhìn xem Hàn Phi Phi. Hàn Phi Phi, ngươi chỉ cần chủ động rời khỏi 202 quán ăn đêm đường phố, ta nguyện ý giá vốn thu mua quán bar của ngươi. Bằng không, đêm nay qua đi, ngươi chỉ sợ cũng muốn hai tay trống không rời đi quán ăn đêm đường phố. Hàn Phi Phi sau khi nghe ngẩng đầu nói, ít kỳ kỳ bye, đêm nay qua đi, ta Hàn Phi Phi liền dùng quán bar của ngươi làm nhà kho, thả điểm rất rưỡi. Vừa vặn chịu gần, thuận tiện. Mặt sẹo miệng mai cười một tiếng, xem ra Hàn tổng đối tiểu lượng của mình rất tự tin sao? Hàn Phi Phi hừ lạnh một tiếng, không biết uống rượu, mở cái giám quán bar. Nàng xuất thủ trước, cầm lấy trên bàn bao đài liền rót cho mình một ly, rót đầy hai lượng. Nàng cầm lấy cái chén, uống một hơi cạn sạch. Cái chén một đập, động tác khốc đẹp trai. Mặt thẹo thấy thế sau lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Hắn có quý nhân tương trợ, đạt được một viên thần kỳ giải rượu đan. Sớm ăn vào đan dược về sau, uống rượu như uống nước. Cho nên hắn mới khích tướng Hàn Phi Phi triển khai hôm nay đấu rượu đại chiến. Nghĩ đến đây, mặt thẹo ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hàn lão bản, ta người này miệng lớn, dùng hai lượng cốt uống rượu đế thật đúng là chưa đủ nghiện. Hắn chậm rãi dùng ly rượu đỏ đổ bốn lượng bao đài, phân lượng gấp bội, nhưng vẫn là hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Một mạch mà thành, không tốn sức chút nào. Hào khí phách, lợi hại. Hiện trường quần chúng lập tức gọi tốt. Cái này vòng thứ nhất so đấu, Hàn Phi Phi thiếu hai lượng rượu. Hàn Phi Phi nhìn trong lòng một kích, bật tốt lên, mặt sẹo, ngươi cái cẩu vật một mực đang giả heo ăn hổ. Quảng trường truyền ôn, mặt sẹo không thắng tự lực. Hiện tại xem ra, đây là bóng khói. Mặt sẹo hai tay một đám, cười lạnh nói, ta hôm nay liền muốn bắt lại ngươi cái này của cái, cắn ta. Ta đã cho ngươi cơ hội hối hận, ngươi không còn dùng được a. Hàn Phi Phi tinh mục nộ trừng, hối hận. Ta Hàn Phi Phi trong từ điển liền không có hai chữ này. Nàng không nói hai lời rót cho mình bốn lượng rượu đế, lộc cộc uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái chén hướng cái bàn ném một cái. Nàng chặt chẽ gương mặt dần dần trong trắng lộ hồng, nhiễm lên hồng hạ. Mặt thẹo trong lòng vui mừng, trên mặt âm trầm nói, đã Hàn lão bản như thế không biết tốt xấu, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi biết khó mà lui. Hắn động tác nhanh chóng lại mở một chai mao đài, ngửa đầu liền uống. Cổ của hắn kết lộc cộc rung động, ở giữa không ngừng một hơi. Toàn trường đám người ngây người như phỗng nhìn xem mao đài tại cực tốc biến mất. Vẹn vẹn mười mấy giây, đầy bình mao đài không bình. Chỉ một thoáng, không khí hiện trường nổ. Ta đi, cái này mẹ hắn là tiểu thần đi. Một bình thế nhưng là một cân lượng a. Ná cao su quẩy rượu lão bản vậy mà ác như vậy. Chim bay quán ba lần này cần cắm a. Lúc này mới vòng thứ hai, Hàn Phi Phi lại nhưng đã thiếu rượu tám lượng. Thật là đáng sợ. Nghe tứ phương thổi phồng, mặt thẹo vênh váo tự đắc nhìn xem Hàn Phi Phi. Lão tử mở máy ra lận, ngươi lấy cái gì cùng ta đụng? Đem cả nhà ngươi kéo lên đều không đủ. Hàn Phi Phi nhìn sắc mặt biến hóa, nhưng ý nguyên không thua khí thế nói. Ta Hàn Phi Phi dám cùng ác quỷ tranh cao thấp, không hướng ba vương để tất phân. Ngươi mặt sẹo là cái thá gì, cũng xứng ta Hàn Phi Phi biết khó mà lui. Nàng đưa tay cầm một bình mao đài, xoay mở cái nắp, môi đỏ đối bình miệng liền miệng lớn uống thả cửa. Đèn chiếu chiếu dọi xuống, mao đài bên trong rượu đế mắt trần có thể thấy biến mất. Uống đến một nửa thời điểm, Hàn Phi Phi tuyết cái cổ, vai cái cổ, toàn thân da thịt đều rõ ràng nhiễm lên một tầng màu hồng phấn. Rõ ràng, nàng đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng là Hàn Phi Phi y nguyên quật cường để rượu đế thấy đấy. Cuối cùng mùi rượu ngút trời đem cái bình hướng trên bàn một đập. Chỉ vào mặt sẹo lớn tiếng nói, ta hiện tại thắng ngươi hai lượng. Nàng tuyết cánh tay khẽ run, hai mắt nhìn chòng chọc vào mặt sẹo. Mặt thẹo thấy thế sau lại là mây trôi nước chảy nói, hai lượng, tính là cái gì chứ? Ca ca ta trả lại ngươi hai bình, đủ sao? Tại toàn trường người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú bên trong. Mặt sẹo ngay cả mở hai bình mao đài, tay trái một bình, tay phải một bình. Hắn tựa như trường kình uống nước, lộc cộc tả hữu khai cung. Trước sau bất quá một phút, hai bình mao đài hạ bụng, mặt không biến sắc tim không đập. Cùng Hàn Phi Phi vẻ say so sánh, lập tức phân cao thấp. Hiện trường quần chúng lần nữa sôi trào. Đao tổng ngưỡng bước. IIGS. Lao tử phụ. Nhìn thấy chân thần. Trong một chớp mắt, tiếp cận 10 cân rượu đế vào trong bụng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Hiện trường đám người mặt mày hớn hở châu đầu ghé hai, ông thanh âm ông kéo dài không suy. chim bay câu lạc bộ phú nhị đại các cổ đông như cha mẹ chết. Trong lòng bọn họ đều rất thanh sở Phi Phi tỷ tử lượng. Nàng bây giờ có thể uống nhiều như vậy, đã là vượt xa bình thường phát huy. Nàng là dựa vào lấy ý chí lực mới không có ngã xuống. Mùi rượu cuồn cuộn hàn Phi Phi, ở hiện trường khô nóng bầu không khí bên trong, cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng lập tức rũa ra hai tay đặt tại trên mặt bàn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình không ngã xuống. Hàn Phi Phi hai con ngươi không cam lòng nhìn xem trên bàn rượu đế, biết mình đến cực hạn, không uống được nữa. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ ở trên bàn rượu tao ngộ như thế bà tờ lù. Mặt thẹo nhìn ra Hàn Phi Phi chống đỡ hết nổi. Hắn vất tay để cho thủ hạ đưa tới quán bà chuyển nhượng hợp đồng. Giấy trắng mực đen trải lên trên bàn, đưa cho nàng một cây bút. Làm phiên Hàn tổng ký tên. Hắn mỉm cười nhìn xem Hàn Phi Phi. Nàng biết nữ nhân này tính tình ngay thẳng, không lo lắng nàng sẽ chơi xấu. Hắn cũng là đoàn chắc điểm ấy, mới hạ hôm nay cái này bộ. Hàn Phi Phi thấy thế hậu thân con chấn động. Mình nỗ lực tâm huyết quá ba, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ không có. Nàng cắn chặt hàm răng, chậm rãi nhận lấy viết ký tên. Đặt bút trước đó, nàng một lần cuối cùng liếc nhìn toàn trường, nhìn xem mình chế tạo kiệt tác. Tinh thiêu tế tuyển Italy thật tí cả tòa. Hàng so toàn cầu sau định chế đỉnh cấp bán đèn. Nước Mỹ nhập khẩu khí phái phi phàm khắc hoa lớn cửa đồng. Đột nhiên ở giữa, nàng mắt say lờ đờ khẽ giật mình. Lớn cửa đồng chậm rãi mở ra, từ bên ngoài đi tới một vị hồng hoàng cự nhân. Đi tới một vị trí ít thân cao 2m4 quái vật khổng lồ. Hàn Phi Phi trên mặt lập tức lộ ra một tia đăm chát. Xem ra chính mình hôm nay là thật say đua, đều ra ảo giác. Chương 43, ngươi không xứng cùng ta uống rượu đinh thai nhức góc chim bay quán ba. Đột nhiên ở giữa lặng ngắt như tờ. Trong quán rượu chiều nam chiều nữ, đại thúc thuộc nữ nhóm. Đồng loạt nhìn về phía quầy rượu đại môn phương hướng. Bọn hắn cặp mắt trợn tròn, không dám tin nhìn xem cất bước mà vào quân ngũ. Dạng này uy mãnh không tưởng nổi nam nhân, là chân thật sao? Bọn hắn không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, rủi rủi con mắt, cho là mình là ảo giác. Nhưng là lập tức lại phát hiện, cái này cái nam nhân đi càng gần, càng chân thật. Kiên quyết ngoi lên ỷ thiên thân cao, cơ bắp bạo tạc thân hình, lãnh khốc vô tình khuôn mặt. Như thế Vương Vũ, để quán ba chúng người trong lòng e ngại nhường ra rộng rãi lối đi nhỏ. Bọn hắn trơ mắt nhìn Vương Vũ từng bước một, đi bộ nhàn nhã hướng đi đài cao xe vị. Trên đài đắc chí vừa lòng mặt thẹo giật nảy mình. Hắn nhìn xem tựa như phán quan mà đến Vương Vũ, nhìn mà phát khiếp có quyền. Xin hỏi đại lão có gì muốn làm? Động tác rất giang hồ, trong lòng rất thấp thỏm. Bởi vì hắn không xác định Vương Vũ là địch hay bạn. Trong đại sảnh biến hóa như thế để Hàn Phi Phi trong nháy mắt tỉnh ba phần rượu. Cái này cái nam nhân, lại là thật. Còn sống viễn cổ cự nhân. Nàng thoải mái nhìn chằm chằm Vương Vũ dò xét, không có chút nào khiếp đảm. Vạn chúng chú mục dưới, Vương Vũ không nói một lời đi tới đấu trước bàn rượu. Hắn đầu tiên là ở trên cao nhìn xuống, khoảng cách gần nhìn xem Hàn Phi Phi. Phát hiện cô bé này không hổ là Hàn Băng thân muội muội. Mặc dù Hàn Phi Phi khí chất trung tính không có nữ nhân vị, nhưng mặc kệ là thon dài mạnh mẽ hai chân, vẫn là ngũ quan duyên dáng, đều là điểm cao. Rất đặc biệt chính là, cái này nữ nhân trên người có một cỗ tú khí. Dù là đối mặt cận thân mình, nàng vẫn là lệch ra cái đầu, ánh mắt xem kỹ. Cô bé này trên thân tự mang một loại không sợ phiền phức, không sợ ngươi kiệt ngạo khí chất. Vương Vũ lập tức chậm rãi nhìn về phía kinh nghi bất định mặt thẹo. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Hai quán rượu phân tranh, dừng ở đây. Vương Vũ thanh âm không lớn, nhưng là bởi vì hiện trường hoàn cảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người tiêm lô thai nhìn xem hắn. Cho nên Vương Vũ thanh âm ăn nói mạnh mẽ truyền vào trong thai của mỗi người. Hai quán rượu phân tranh, dừng ở đây. Mặt thẹo nghe vậy sững sờ, gượng cười nói, đại lão, ý của ngươi là? Bất quá Vương Vũ đã còn qua thân, không nhìn hắn phát biểu. Vương Vũ đi tới lung lay sắp đổ Hàn Phi Phi trước mặt, đưa tay chộp vào nàng sau lưng dây lưng vị trí, sau đó đi lên nhấc lên. Bèo một cái, Hàn Phi Phi lập tức hai chân cách mặt đất, bị Vương Vũ xách tại không trung. Vương Vũ nhẹ nhõm tựa như dẫn theo thuận tiện túi, như vậy liền muốn rời sân. Toàn trường đám người nhìn sững sờ, ngẩn người thần. Mặt thẹo càng là sắc mặt đổi biến. Nếu là Hàn Phi Phi như vậy bị mang đi, vậy hôm nay mình chẳng phải là phí công hồ rồi. Nàng còn không có ký tên, nàng còn không có đem giá trị ngàn vạn quán ba chuyển cho mình. Tại ích lợi thật lớn dưới, mặt thẹo càng ngày càng bạo. Hắn đôi Vương Vũ hét lớn một tiếng, chậm. Mặt thẹo tiếng như hồng trung nói, ngươi muốn mang đi nàng, có thể. Ngươi hoặc là hiện tại thay nàng ký tên, chuyển nhượng quán ba. Hoặc là ngươi liền thay nàng đến cùng ta đấu rượu, ngươi có thể thắng, hết thể dễ nói. Trong mắt của hắn lóe ra tinh quang. Mặc dù Vương Vũ siêu cấp thể phách cùng sát thần khí chất để hắn kết đảm, nhưng là nếu như chỉ là uống rượu luận cao hạng, lao tử như thường đem hắn đánh ngã. Nhân cao mã đại lại như thế nào, ở vang ngã xuống thời điểm sẽ chỉ càng đau. Vương Vũ nghe vậy về sau bước chân dừng lại. Hắn chậm rãi tại bên cạnh trên mặt bàn cầm lên một bình Mao Đài, không vui không buồn đánh giá. Một màn như thế để hiện trường quần chúng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ hôm nay rượu chiến còn muốn thăng cấp? Cái này manh nhân cũng muốn tham gia vào. Còn có cái này hung nhân cùng Hàn Phi Phi đến cùng là quan hệ như thế nào? Đám người kìm nén không được châu đầu ghé tai. Đồng nhiên ở giữa, vang một thanh âm vang lên. Vương Vũ bàn tay khép lại, bóp nát ở trong tay rượu Mao Đài bình. Bình rượu tiếng nổ vang vô cùng thanh thúy kịch liệt, dọa toàn trường nhảy một cái. Vương Vũ tiếp theo lên tiếng, thản nhiên nói, ngươi không xứng cùng ta uống rượu. Bàn tay hắn buông lỏng, lòng bàn tay bình rượu đã thành bụi phấn, trượt rơi xuống đất. Mặt thẹo thấy thế về sau con ngươi co rụt lại, bạch 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 lớn lui ba bước, thần sắc trên mặt cực kỳ kiên kỵ. Nếu như chỉ là đơn thuần bóp nát bình rượu, chỉ cần bàn tay đủ lớn, trưởng lực đủ đủ, rất nhiều cao thủ đều có thể làm được. Nhưng là đem bình rượu tan thành phấn mạn, cái này quá dọa người rồi. Hiện trường quần chúng càng là trong nháy mắt chấn kinh. ta đi, ta không nhìn lầm a. Cái này đại lão cũng quá thần kỳ kỹ năng đi. Cái này đại ca chẳng lẽ trong truyền thuyết Long Tổ bên trong người? Đáng sợ, đại ca chiêu này thế nhưng là so cái gọi là đụng rượu như bức nhiều a. Nói nhảm, là một cái cấp bậc bản sự sao? Nghe hiện trường liên tiếp tiếng thán phục. Vương Vũ dẫn theo Hàn Phi Phi, mặt không thay đổi phiêu nhiên mà đi. Làm Vương Vũ bóng lưng hoàn toàn biến mất sau, quán ba bầu không khí trong nháy mắt nổ. Đám người khoa tay múa chân nghị luận bị kẻ vị diệt này bình thường nam nhân. Ra quán ba cửa, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Bị Hoành dẫn theo Hàn Phi Phi như ở trong ngộng mới tỉnh. Nàng cả giận nói, ngươi là ai, muốn mang ta đi chỗ nào? Nàng tựa như bị với lên bờ con cá, cực tốc rẽ rủa lắc lư. Đột nhiên ở giữa, nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì đồ lót bị hướng sách nguyên nhân, nàng cái kia đặc thủ vị trí tại nàng đong đưa về sau bị hung hăng siết một chút. Vương Vũ đối Hàn Phi Phi kích động mắt điếc hai ngơ. Hắn đơn tay mang theo nàng, sải bước hướng đi rót giờ bà tổng. Sau đó mở cửa xe đem nàng ném vào tay lái phụ. Sau đó đánh lửa cất bước, mở ra rót giờ bà tổng rời đi 202 quán ăn đêm đường phố. Hàn Phi Phi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thổi ngoài cửa sổ gió mạnh, cảm thụ được rót giờ bà tổng tại cao trên kệ nhanh như điện chớp. Nàng tỉnh nữa ba phần rượu, lập tức đối Vương Vũ trợn mắt nhìn. Ngươi là ta cái nào đối thủ một mất một còn phái tới bắt ta, là ai? Nói. Nàng cùng Vương Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hai người không thân chẳng quen, hắn không cần thiết cứu mình. Lớn nhất khả năng chính là cái nào có khúc mắc đồ hỗn trướng bỏ ra giá tiền rất lớn, thỉnh động cái này cự lão. Nhìn xem Vương Vũ thờ ơ, Hàn Phi Phi cao giọng lớn tiếng nói, ngươi muốn đem mang đi chỗ nào, làm gì? Nói. Nàng hung hăng nhìn xem Vương Vũ, tựa như một đầu sư tử cái con. Vương Vũ vẫn là không thèm để ý nàng. Hàn Phi Phi lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ hỗn đản này là trong truyền thuyết sát thủ chuyên nghiệp? Lãnh khốc vô tình, không nói một lời, đến lúc đó trực tiếp đưa mình lên đường. Nàng lập tức liếc một cái xe khóa, quyết định nhảy xe. Đây là mình cơ hội duy nhất. Hàn Phi Phi trong lòng yên lặng đến ngược. 10, 9, 8, 7. Nàng khỏe mắt liếc qua tập trung vào khóa cửa, tố thủ bất động thanh sắc rồi ra. Bất quá, lái xe Vương Vũ đông nhiên đưa ra tay phải, bàn tay chặt chẽ cầm Hàn Phi Phi sữa bao. Hắn mắt nhìn phía trước, mà không chút thay đổi nói, "Trung thực ngồi, ngậm miệng yên tĩnh, bằng không thì ta bóp nát nó." Chương 44, bị nắm Hàn Phi Phi, Hàn Phi Phi nhảy xe động tác im bặt mà dừng. Nàng xấu hổ giận dữ vô cùng nhìn xem trên ngực đại thủ, cảm thụ được cái này nhiệt độ. Nàng lo lắng Vương Vũ thật dám bóp nát, tựa như trước đó bóp nát rượu bao đài bình đồng dạng. Nàng không dám đánh cược. Mặc dù Hàn Phi Phi từ trước đến nay khó chịu nữ nhân của mình thân phận, nàng cảm thấy mình liền nên là cái nam nhân, là cái uy phong lấm lấm lao đại. Nhưng là nếu như mình thật bị bóp nát một cái sữa, kia thật là so giết nàng đều còn đáng sợ hơn, về sau làm sao gặp người? Hàn Phi Phi, lựa chọn nhẫn. Vương Vũ thản nhiên nói, ta là Vương Vũ, Hồng Trang tập đoàn bộ an ninh, bộ phận TA bộ trưởng. Thân phận của ngươi bây giờ là thư ký của ta, ngày mai bắt đầu vào cương vị. Chúng ta bây giờ đi ước tượng thành an bài cho ngươi một bộ quần áo lao động. Ngươi có nghi vấn, quay đầu mình đi hỏi thăm Hàn Băng. Hàn Phi Phi lập tức kích động nói, cái gì, cho ngươi làm thư ký? Ngươi nằm mơ. Ta Hàn Phi Phi trời sinh cũng không phải là 9 giờ tới 5 giờ về. Thanh âm của nàng lần nữa im bặt mà dừng. Bởi vì nàng bị Vương Vũ cảnh cáo, sữa bao bên trên sức nắm được kích, bị đau. Hàn Phi Phi lập tức giận mà không dám nói gì nhìn xem Vương Vũ, nghẹn lợi hại. Chốc lát sau, Vương Vũ lái xe đến ức tượng thành. Bởi vì đã nửa đêm, cho nên phồn hoa thương thành một mảnh tối như mực, cực kỳ tĩnh mịch. Vương Vũ sau khi đậu xe xong, đi thẳng tới dê định chế cửa hàng đèn vị trí. Qua trước khi đến nàng đã thông chi Vu San San. Phiền phức nàng thêm cái ban, sớm chuẩn bị nguyên bộ giày cao gót, màu đen mớ, bao mông quần, đồ tây. Liên chờ Hàn Phi Phi thay đổi trang phục. Vương Vũ sải bước đi ở phía trước, Hàn Phi Phi nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Nàng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, bất động thần sắc khoảng chừng liếc một cái, chuẩn bị chạy trốn. Cái này Vương Vũ như thế khôi ngô cao lớn, tốc độ chạy tất nhiên không bằng mình, cũng không bằng mình linh hoạt. Nghĩ đến liền làm. Hàn Phi Phi ở trong lòng mặc niệm, 3, 2, 1, chạy. Bèo một cái, nàng động như thỏ chạy xoay người, mượt mà gót chân trong nháy mắt phát lực, tựa như mũi tên bình thường cất bước. Bất quá nàng nhanh, Vương Vũ càng nhanh. Vương Vũ tựa như lớn sau con mắt, tay mắt lanh lẹ khẽ vươn tay. Bèo một cái. Trong điện quang hỏa thạch, Vương Vũ bắt lại cổ chân của nàng, đem nó đầu dưới chân trên nhấc lên. Hàn Phi Phi rít lên một tiếng, ngươi cái này hỗn đản, thả ta đi. Bằng không thì ta để tỷ tỷ của ta chụp ngươi tiền lương. Thả ta ra. Sắc mặt nàng đỏ lên vô năng sủa loạn. Đánh không lại Vương Vũ, chạy cũng chạy không được. Nàng chỉ có thể chuyển ra tỷ tỷ của mình đến, hy vọng dùng thân phận áp chế. Đáng tiếc nàng chú định thất vọng. Vương Vũ xách ngược lấy nàng, thần sắc như thường cất bước tiến lên. Nghe vậy về sau chỉ là thản nhiên nói, nếu như ngươi thành thật một chút, ta lát nữa có thể cho ngươi một cái mình thay đổi trang phục cơ hội. Nếu như ngươi còn dám nói nhảm, cái kia ta liền tự mình động thủ hầu hạ ngươi, bao quát quần lót. Thu được Y Vương truyền thừa hắn, dễ như trở bàn tay liền phát hiện. Hàn Phi Phi cái này phi dương nữ nhân lại còn là ván đã đóng thuyền chim non nữ. Bởi vậy có thể đạt được, nữ nhân này cũng có phi thường truyền thống một mặt. Cho nên hắn thuận miệng hù dọa. Quả nhiên, kích động Hàn Phi Phi sau khi nghe vậy mà thật bị trấn trụ. Tựa như nhận mệnh bình thường từ Vương Vũ xách ngược lấy tiến bờ AOG cửa hàng. Vũ đại ca. Vu San San nhìn gặp hai người bọn họ tư thái sau giật nảy mình. Không biết đây là chơi cái nào một màn. Hàn Phi Phi lập tức náo cái đỏ chót mặt, trong lòng đem Vương Vũ mắng 10 vạn 8 ngàn lần. Vương Vũ đối Vu San San khẽ bước cằm, vất vả. Nửa đêm canh ba, một chiếc điện thoại Triệu Chi tức đến, hoàn toàn chính xác cần khách khí hai câu. Vu San San lại lập tức khoát tay nói, Vũ đại ca ngàn vạn đừng nói như vậy, ta thiếu ngươi nhiều như vậy, ta đều không thể báo đáp. Hắn lần trước đi Hồng Trang tập đoàn đưa Âu Phục, bản ý là cảm tạ Vương Vũ lần trước anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả không nghĩ tới ngược lại làm cho Vũ đại ca lần nữa chiếu cố nàng một bút đơn đặt hàng. Cho Hồng Trang tập đoàn bộ phận đi a tất cả mọi người làm theo yêu cầu đồ bét, lại kiếm bộn rồi một bút. Đối với có ơn tất báo nàng tới nói, những ân tình này đều nhớ ở trong lòng. Uy, các ngươi có hết hay không, làm ta Hàn Phi Phi không tồn tại đúng không? Muốn nói chuyện yêu đương sẽ không tuyển cái khác cái thời gian. Bị dựng ngược Hàn Phi Phi tức giận nói. Vu San San xin lỗi cười cười, sau đó lập tức nói. Vũ đại ca, vị tiểu thư này thứ cần thiết toàn bộ tại đo đạc thất gian thay đổi chuẩn bị xong. Vương Vũ khẽ bước cằm, sau đó dẫn theo Hàn Phi Phi liền đi bảo, khóa cửa. Tiến vào đo đạc thất về sau, Vương Vũ cũng buông lòng tay, Hàn Phi Phi rơi vào trên mặt thảm, khôi phục tự do. Nàng lập tức một cái lý ngư đả đĩnh xoay người mà lên, nắm đút hai cái nắm tay nhỏ tức giận nhìn xem Vương Vũ. Vương Vũ lại là mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn tự mình đi hướng một mình ghế sofa, đại mã kim đao ngồi xuống. Đi phòng thay quần áo thay đổi trang phục. Vương Vũ nhàn nhạt lên tiếng, thần sắc trên mặt không thể nghi ngờ. Hàn Phi Phi hận hận nhìn Vương Vũ một chút. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng lập tức hai chân tựa như rót chỉ bình thường hướng đi phòng thay quần áo. Vương Vũ lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Phi Phi trọn vẹn tại trong phòng thay quần áo lề mề nửa giờ sau đó mới mở cửa đi ra. Ngươi hài lòng? Giọng nói của nàng rất sông đứng ở Vương Vũ trước mặt. Vương Vũ chậm rãi mở mắt, từ dưới đi lên. Đầu tiên dẫn vào mí mắt chính là một đôi màu đen đầu nhọn gót nhỏ giày cao gót. Sau đó liền một đôi bị vớ cao màu đen chăm chú bao trùm tròn trịa đôi chân dài. Bởi vì Hàn Phi Phi thường xuyên rèn luyện duyên cớ, cho nên hai chân của nàng đã có tròn trịa nhục cảm lại có mạnh mẽ căng đầy mỹ cảm. Ánh mắt đi lên, là một đầu rất ngắn màu đen bó sát người cao hầu bao mông quần, phần eo vị trí, váy đem áo sơ mi trắng và áo chăm chú đâm vào bên trong. Như thế giữ mình nguyên bộ để eo thon của nàng phong độn vô cùng dễ thấy. Bạn nghĩ không ra, cái này tiểu nữ lao đại mà có lờ chứa, vậy mà như thế có liệu. Vương Vũ nhìn khẽ bước cảm, cái này rất tốt, ta không muốn mang lấy một nàng tiểu thái muội chạy khắp nơi. Hàn Phi Phi khó thở nói, ta Hàn Phi Phi dù sao cũng là 202 quán ăn đêm đường phố quán ba lão bản, đại danh đỉnh đỉnh Phi Phi tỷ, ok. Ngươi nói ai tiểu thái muội đâu? Nàng cực kỳ bất mãn Vương Vũ đối nàng đánh giá. Vương Vũ phất phất tay, đều như thế. Hắn lập tức đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Hàn Phi Phi khó chịu đuổi theo, sơ mang giày cao gót nàng, đi đường rất khó chịu. Bất quá cũng may nàng thân thủ không tệ, rất nhanh liền thích ứng. Bất quá khi nàng đi ra bên ngoài, trông thấy Vu San San về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc không tự nhiên. Nàng Phi Phi tỷ có thể chưa từng có lấy dạng này gợi cảm chọc người tư thái gặp qua người. Nay tấm hình tượng nếu như bị thủ hạ cái kia chút tiểu đệ tiểu bội nhìn thấy, cái kia nàng còn hôn không lan lộn. Tại Vương Vũ cùng Vu San San ngắn gọn lúc cáo biệt, Hàn Phi Phi tại bên cạnh nhìn hai mắt lấp lóe. Mặc dù nàng không phải là đối thủ của Vương Vũ, nhưng là cái này cái nam nhân cũng sẽ không thời khắc canh giữ ở bên cạnh mình. Đợi ngày mai đến Hồng Trang tập đoàn công việc về sau, mình có rất nhiều cơ hội đào tẩu. Ta hôm nay liền xem như nằm gai nếm mật chơi đùa với ngươi. Ngày mai chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Thứ. Chương 45, cô nam quả nữ cùng ở một phòng buổi sáng. Vương Vũ mang theo Hàn Phi Phi giày trước bộ an ninh. Hắn tại sân huấn luyện bên trên triệu tập toàn thể đội viên, dựa theo lệ cũ mở sớm hội. Hắn hời hợt giới thiệu tiếp xuống một đoạn thời gian công việc. Biểu lộ không hung, thanh âm cũng không lớn. Nhưng là sân huấn luyện hơn 100 hào bảo an đội viên lại tựa như tại lắng nghe thánh chỉ. Mỗi người đều là hết sức chăm chú nhìn xem Vương Vũ, dựa hai lắng nghe. Nếu như tử quan sát kỹ còn sẽ phát hiện, mỗi người bọn họ đều tại đè nén kích động của mình cảm xúc. Bọn hắn nhìn về phía Vương Vũ trong ánh mắt, tất cả đều là sùng bái. Đêm qua Vương Bộ trưởng, đại sát tứ phương, một trận chiến phong thần. Bọn hắn mắt thấy toàn bộ hành trình. Bọn hắn là Hồng Trang tập đoàn nhất biết Vương Bộ trưởng cái thế thần uy người chứng kiến. Mà vừa vặn cái này trời thần đồng dạng nam nhân là bọn hắn đầu nhi. Bọn hắn cùng có vinh yên. Cho nên khi Vương Vũ giới thiệu đến thân phận của Hàn Phi Phi lúc, hiện trường các đội viên ngay tiếp theo tôn kính lên tiếng, Hàn bí thư tốt, Phi tỷ tốt, Hàn tỷ tốt. Bọn hắn thanh âm chào hỏi bên tai không dứt, mỗi người đều rất cung kính, không có chút nào vẻ trêu tức. Vương Vũ bên trên Hàn Phi Phi nhìn giật nảy cả mình. Vương Vũ cái này ngang ngược nam nhân, dưới tay trong lòng người thật là lớn uy tín. Phía dưới người đều chịu giá lớn, đối với nàng loại này xã hội người mà nói, đây là thành công nhất lão đại. Hàn Phi Phi không hiểu nhìn Vương Vũ một chút. Cuối cùng, Hàn Phi Phi đối toàn trường đám người làm bộ hô: "Ta Hàn Phi Phi mới tới quý địa, nghiệp vụ không quen, về sau nếu có chỗ nào không hiểu, hy vọng mọi người vui lòng chỉ giáo." Nàng nói xong về sau còn ổn quyền. Hiện trường các đội viên nhìn sững sờ, cái này Hàn bí thư diễn xuất làm sao như thế giang hồ. Bọn hắn mất tự nhiên cười cười, liên xưng nhất định nhất định. Sau đó học theo ổn quyền. Vương Vũ thấy thế sau thản nhiên nói: "Tan họp." Hắn nhìn thoáng qua Hàn Phi Phi, đi theo ta. Nhưng sau đó xoay người, sải bước hướng đi tiểu Bạch nhà lầu văn phòng. Hàn Phi Phi khó thở nhìn xem Vương Vũ bóng lưng, bạch đi theo. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, nàng cùng Vương Vũ một tấc cũng không rời, sửng sốt không tìm được đi đường cơ hội. Nàng còn chưa tin, hôm nay cái này giữa ban ngày, mình còn tìm không thấy cơ hội. Nàng cho mình đánh động viên, sau đó hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi theo Vương Vũ bộ pháp. Hai người tới văn phòng sau. Vương Vũ cáo chi Hàn Phi Phi, phạm vi hoạt động của nàng ngay tại cái này 50 bình trong văn phòng. Ngồi cũng tốt, nằm cũng tốt, theo nàng liền. Sau đó Vương Vũ mình liền ngồi xuống tại máy tính trên đế. Mở ra máy tính, nhìn xem trong công ty trên mạng phải chăng có phát cho tin tức của hắn. Hàn Phi Phi ân ừ một tiếng trả lời, sau đó tự mình tại xa hoa trong văn phòng nhìn trái ngó phải. Quá trình bên trong nàng tùy ý quăng bay đi trên chân giày cao gót. Vớ đen bàn chân trực tiếp giẫm tại mềm mại ba tư trên mặt thảm, thoải mái hơn. Trong phòng làm việc dạo qua một vòng về sau, Hàn Phi Phi lười biếng tỏa tựa vào tiếp khách khu trên ghế salon. Nàng chân đạp tại trước mặt trên bàn trà, cao cao vểnh lên chân bắt chéo. Nàng còn một tay nơi nối lòng áo sơ mi trắng cổ áo nút thắt, lạnh lùng khoảng chừng lung lay một chút đầu, tựa như trong điện ảnh nữ lao đại tư thái. Hàn Phi Phi lấy sau cùng ra tay cơ, nhàm chán tìm kiếm nhìn xem điểm điểm, thậm chí còn nhìn lên nhà mình Hồng Trang tập đoàn Bách Khoa. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng lâm vào trong yên tĩnh. Không qua mấy phút sau, một tiếng cái bật lửa thanh âm trong phòng làm việc vang vọng. Vương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía tiếp khách khu Hàn Phi Phi. Nàng hút thuốc lá, chơi điện thoại di động, một đôi tất chân lụa rất không ưu nhã dẫm tại trên bàn trà. Nàng chân bắt chéo nhổng lên thật cao, hai cái vớ đen bàn chân một lay một cái, bàn chân chính đối Vương Vũ phương hướng. Mu bàn chân vớ đen, bởi vì căng cứng nguyên nhân, để nàng bên trong trắng nón bàn chân cũng như ảnh như hiện. Hắc bên trong tấu bạch, đen trắng tương dung. Đặc biệt là lòng bàn chân của nàng đường cong rất ưu mỹ, béo gầy giao nhau, đường vòng cung hoàn mỹ. Đồng thời, bởi vì Vương Vũ có được thiên nhãn thần đồng thể chất, thị lực kinh người, cho nên hắn dễ như trở bàn tay liền từ Hàn Phi Phi hai chân khe hở bên trong nhìn về phía chỗ sâu đặc biệt vị trí. Hắn lông mày cau lại. Hàn Phi Phi ra hỏa này, có được nữ nhân phần cứng, thực chất bên trong lại là không câu nệ tiểu tiết nam nhân tính cách. Trước kia xã hội đen thời điểm, mặc thành nam nhân bà cũng là không quan trọng. Mặc kệ động tác cỡ nào phong khoáng, chỉ ít nàng xuyên bảo thủ trung tính. Nhưng là hiện tại như là đã đi đến quỹ đạo chính, đã mặc vào nữ nhân đặc thù rõ ràng OL quần áo làm việc, thật là chú ý địa phương cũng nên chú ý. Vương Vũ liền ho khan một tiếng, chuẩn bị nhắc nhở nàng một chút. Bất quá bỗng nhiên ở giữa, hệ thống nhiệm vụ tiến đến. Đinh, túc chủ ngài tốt, ngẫu nhiên nhiệm vụ phát xuống như ngài thành công đem thuộc nữ giáo sư Tô Anh mời được Hồng Trang tập đoàn công việc, ngài đem thu hoạch được gấp 10 trở lại hiện thẻ ban thưởng chú thích, gấp 10 trở lại hiện thẻ chỉ ở quá 100 triệu tiêu phí lúc mới có thể sinh ra tác dụng chú thích, ngẫu nhiên nhiệm vụ hoàn thành có thưởng, chưa hoàn thành không quan trọng, túc chủ tự do lựa chọn phải chăng hoàn thành cái hệ thống này nhiệm vụ. Để Vương Vũ nghe ngây. Người, không đầu không đuôi, mình đi chỗ nào tìm cái này đồ bỏ thuộc nữ giáo sư? Bất quá khi nàng nhìn thấy chơi bời lêu lổng Hàn Phi Phi sau lập tức trong lòng hơi động, cái này không phải liền là có sẵn sức lao động. Vương Vũ lập tức đối Hàn Phi Phi mặt không thay đổi ngắt, tới. Hàn Phi Phi nghe sững sờ, sau đó đứng người lên, lão nương nhất túm bình thường đi tới. Như ngọc tố thủ bên trên còn kẹp lấy thuốc lá không lơ ném. Làm gì? Đến trước mặt về sau, Hàn Phi Phi bất mãn nói. Vương Vũ thản nhiên nói, thử một chút bản lãnh của ngươi, tại trên mạng tra một nữ nhân tư liệu. Đại học nữ giáo sư, danh tự Tô Anh. Hắn lập tức đối máy tính vây tay một dẫn, lộ ra khảo nghiệm dáng dấp của nàng. Hàn Phi Phi sau khi nghe bản năng liền muốn cự tuyệt. Bất quá nàng lập tức nghĩ đến mình ngay tại nằm gai nếm mật, quá vừa gây bất lợi cho chính mình. Nàng lại gật đầu đáp ứng, "Được, ta ngay tại ngươi trên máy vi tính lục soát." Vương Vũ sau khi nghe lui về sau lui. Hàn Phi Phi lập tức không người đứng ở máy tính trước mặt. Nàng đầu tiên là tại trên bàn phím đánh ra tên Tô Anh, sau đó phải tay nắm lấy con chuột tại trên máy vi tính điểm tới điểm lui. Hàn Phi Phi để mặt một gương mặt tuấn tú hết sức chăm chú nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Tuy tiện nàng, mảy may không có ý thức đến bây giờ động tác đến cỡ nào không thích hợp. Bởi vì Vương Vũ an vị ở sau lưng của nàng, mà nàng lại chổng mông lên thao túng máy tính. Nàng tròn trịa mông đẹp khoảng cách Vương Vũ gần trong gang tấc, cô cánh đều nhanh đụng phải Vương Vũ trong núi. Vương Vũ nhìn trước mắt tròn vo mỹ nhục cũng có chút ngây người, đều cảm thấy đập vào mặt dị dạng chiều nóng. Cảm tạ thư hiếu, khoai tây đại vương số dư còn lại tặng hoa. Cảm tạ thư hiếu, Đông Châu thành phố làn gió thơm số dư còn lại tặng hoa. Sách mới không dễ, hy vọng các bạn đọc động phát tài tay ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Thúc canh, nghe sách sẽ nhìn mà quảng cáo. Đây đều là tác giả tiếp tục viết động lực. Cảm tạ mọi người. Chương 46, dùng rất tốt nữ thư ký xong. Vẹn vẹn 3 phút sau, Hàn Phi Phi liền đắc ý gõ một cái nút enter, sau đó đứng người lên đắc ý nhìn xem Vương Vũ. Nàng lách mình đứng qua một bên, hiến vật quý bình thường để Vương Vũ nhìn máy tính màn hình. Vương Vũ định thần nhìn lại, mặt bàn đã mới xây một cái văn kiện, chính là Tô Anh tài liệu tương quan. Tính danh: Tô Anh. Tuổi tác: 40 tuổi. Quê quán: Kim Lăng thành phố. Thân phận: Trung Hải Đại học Dược lý học giáo sư. Cưới không: độc thân, sống một mình. Sau đó liền một chương HD hình lớn. Tô Anh chạm trên bục giảng, mặc trong ngoài một thân hắc nữ sĩ Âu phục. Nhìn người trước xe mặt, Vương Vũ điểm một cái con chuột, phóng đại Tô Anh ảnh chụp. Hắn phát hiện, cái này thuộc nữ giáo sư tướng mạo vô cùng đoan trang, ngũ quan tiêu chí rất có bật bị. Nàng tóc đen nhánh cũng cột lên, 10 phần lưu loát ngắn gọn. Xem xét chính là cái rất có điều lệ sự nghiệp nữ nhân. Bất quá khi Vương Vũ cùng trong tấm ảnh nữ nhân đối mặt về sau, hắn có chút nhíu mày, bởi vì Tô Anh ánh mắt nghiêm túc, hoàn toàn là ăn nói có ý tứ nữ nhân. Cái này trong lúc vô hình cũng sẽ để cao bên cạnh người cùng nàng kết giao độ khó. Hàn Phi Phi tại bên cạnh nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Muốn nói cũng kỳ quái, cái này Tô Anh khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cũng rất lợi hại, làm sao lại còn lại? 40 tuổi, không yêu đương, không kết hôn, sống một mình một người, thật là lạ. Vương Vũ sau khi nghe nhìn xuống hướng Tô Anh dáng người. Nàng dù sao cũng là lớn phần tử trí thức, cho nên thế đứng phi thường vừa vặn. Hai chân chụm lại, lưng eo thẳng tắp, hai tay quanh chồng tại phần bụng. Yêu nhã, vĩnh không lối thời. Thị lực kinh người Vương Vũ còn phát hiện, Tô Anh dáng người hoàn toàn chính xác không kém hơn nàng mỹ lệ dung nhan. Mặc dù nàng mặc bảo thủ trong ngoài toàn bộ màu đen Âu phục xào trang, nhưng là thuộc mỹ nở nang thân thể mềm mại y nguyên không cách nào ẩn tàng, bên trong đường còn có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Liền ngay cả sau lưng nàng ngông tuyến, đều có thể từ chính diện trông thấy. Vương Vũ trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Suy nghĩ hệ thống vì sao lại cho mình hạ như thế một cái nhiệm vụ. Đem một cái ưu tú tinh anh nữ tính lấy tới tập đoàn làm việc. Tô Anh cùng tập đoàn duy nhất điểm giống nhau, chính là kiến thức chuyên nghiệp bên trên có chủ điểm. Một cái dược lý học giáo sư, một bên là YGM tập đoàn. Ngươi mở ra bên trên bảng biểu. Hàn Phi Phi nói bổ sung, ngươi bây giờ nhìn, chỉ là Tô Anh tại trên mạng công khai tư liệu. Cái thứ hai bảng biểu là ta trong công ty trên mạng tìm kiếm đến, liên quan tới nàng tư liệu. Vương Vũ nghe trong lòng hơi động, lập tức ấn mở cái thứ hai bảng biểu. Mở ra sau khi, đầu tiên đập vào mi mắt lại là một chương Tô Anh ảnh chụp. Bất quá trong này nàng, mặc áo khoác trắng, mang theo gọng kiến màu vàng, tựa như ở vào một cái trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Trong tay nàng cầm bình thủy tinh, trước mặt là dụng cụ. Đống nhiên ở giữa, Vương Vũ nhướng mày. Bởi vì phòng thí nghiệm trên tường có Hồng Trang tập đoàn bốn chữ lớn. Vương Vũ lập tức nhìn về phía dưới tấm ảnh mặt văn tự giới thiệu. Nguyên lai tập đoàn lần này nghiên cứu một không dưỡng nhan cao thời điểm, liền đã cùng Tô Anh triển khai qua giai đoạn tính hợp tác. Đồng thời nàng vẫn là tập đoàn nhân tài trong kho để chống chỗ đỉnh tiêm nhân tài. Nhưng là bất kể tập đoàn bộ phận nhân sự làm sao mời nàng gia nhập công ty khai triển hợp tác lâu dài, cuối cùng đều nhiều lần thất bại. Vương Vũ lập tức nhìn về phía trong đó một loạt to thêm văn tự giới thiệu. Tổng giám đốc Hàn Băng đã từng tự mình ném ra ngoài qua cảnh ô lưu, hy vọng Tô Anh gia nhập liên minh tập đoàn, triển khai đối hai không dưỡng nhan cao nghiên cứu phát minh. Bất quá cuối cùng bị Tô Anh cự tuyệt, công ty đối vị này đỉnh cấp tinh anh mong mà không được, săn đầu kế hoạch như vậy gác lại Vương Vũ sau khi xem xong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này thuộc nữ giáo sư vốn là cùng Hồng Trang tập đoàn có liên quan. Như thế xem ra, hệ thống nhiệm vụ lần này cũng là không tính không giải thích được. Vương Vũ lập tức liếc qua bên trên Hàn Phi Phi, không tệ, người rất thích hợp thư ký cương vị. Gia hỏa này ngoại trừ uống rượu đánh nhau bên ngoài, cũng không phải không còn gì khác, làm cái thư ký còn dùng rất tốt. Hàn Phi Phi mắt trợn trắng lên, không chút nào cảm thấy đây là cái gì khen ngợi. Nàng tâm tâm niệm niệm thế nhưng là trở lại 202 quán ăn đêm đường phố. Bằng không thì các loại đến dần dần, chim bay quán ba rắn mất đầu, vậy còn không bị đồng hành hợp nhau tấn công a, nàng mới không muốn mình lần đầu lập nghiệp cuối cùng đều là thất bại đâu. Nghĩ đến đây, Hàn Phi Phi làm bộ nói, ta hiện tại đem văn phòng thu thập một chút. Ta phát hiện trên mặt thảm cho bụi không ít, cái bàn cùng bàn trà cũng nên lau lau. Vương Vũ khẽ bước cằm, ngươi xem đó mà làm. Hắn lập tức nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, lần nữa dò xét Tô Anh ảnh chụp cùng tư liệu. Hàn Phi Phi nghe trong lòng vui mừng, ừm tốt, ta về phía sau cần văn phòng cầm cái máy hút bụi tới. Nàng mập mờ suy đoán đạo, sau đó mang giày cao gót, bất động thanh sắc kéo cửa ra đi ra ngoài. Đến ngoài cửa Hàn Phi Phi, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nghĩ vậy cô ta, nằm mơ. Nàng bung ra chân liền hướng phía tập đoàn ngoài cửa lớn chạy tới, chuẩn bị đón xe rời đi công ty. Bất quá bởi vì Hồng Trang tập đoàn hệ thống theo dõi đã thăng cấp nguyên nhân. Phòng quan sát thành viên trong nháy mắt liền bắt được cái này một vòng trong công ty điên cuồng chạy bóng hình xinh đẹp. Giang Khống Biên định thần nhìn lại, phát hiện chính lấy 100m tốc độ tại trong tập đoàn chạy dị thường thân ảnh, lại là bộ trưởng thư ký Phi Tỷ. Giám sát chủ nhiệm không dám xem thường, lập tức chạy tới Vương Vũ văn phòng báo cáo tình huống. Vương Vũ nghe im lặng, lập tức sải bước đi ra ngoài, diều hâu vồ gà con bình thường đem Hàn Phi Phi bắt trở về. Hắn đem Hàn Phi Phi vứt xuống trên ghế salon về sau, đại mã kim đao ngồi ở đối diện nàng. Ngươi là Hàn Băng phối cho thư ký của ta. Nếu như ngươi không muốn làm, có thể để nàng đoạn dưới xa thải ngươi, ta tuyệt không lưu ngươi. Nhưng là ngươi dạng này đi không từ giã, là rất tiểu nhân hành vi, cái này cùng các ngươi xã hội người tôn trọng ngay thẳng nghĩa khí trái ngược. Vương Vũ nhàn nhạt lên tiếng nói. Hàn Phi Phi thẹn quá thành giận nói, ta tiểu nhân hành vi. Vậy ngươi có biết hay không ta vì sao muốn đi? Nếu như ta không quay về, ta quẻ rượu huynh đệ tỷ muội liền sẽ bị khi phụ, hiểu không? Ta muốn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, muốn sóng vai chiến đấu, hiểu không? Người lanh khốc như vậy người vô tình, khẳng định không hiểu. Nàng trừng mắt lạnh thụ nhìn xem Vương Vũ. Vương Vũ mặt không chút thay đổi nói, liền cái này. Ngươi còn đang lo lắng cái kia mặt hẹo. Hàn Phi Phi ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi ngược lại, bằng không thì đâu? Ngươi sẽ không phải cho là ngươi hôm qua nói dừng ở đây, hắn liền thật nghe ngươi a? Mở quầy rượu lão bản, không có đồ hèn nhát. Không có như vậy nghe lời. Vương Vũ sau khi nghe không nhanh không chậm lấy ra điện thoại. Hắn cho Lực Vương gọi điện thoại, sau đó mở miễn đề. Vũ ca. Đối diện Lực Vương kích động nói. Vương Vũ có thể chủ động gọi điện thoại cho hắn, đây là một phần cơ duyên. Mặc kệ mục đích là cái gì, bọn hắn có tiếp tục tiếp xúc cơ sở. Vương Vũ thản nhiên nói, 202 quán ăn đêm đường phố có một nhà chim bay quán ba, đây là ta quan hệ. Sắt vách ná cao su quán ba cùng chim bay quán ba có chút không hợp nhau. Lực Vương lập tức đáp, hắn phản thiên. Vũ ca, ta hiện tại liền phái người đem cái kia ná cao su quẩy rượu lao bản trói lại, trực tiếp làm đi chìm sông. Hắn đứng người lên tiếng như hồng trung đạo, nói làm liền muốn làm, lực chấp hành siêu cường. Hàn Phi Phi lại nghe thịt mũi coi thường. Diễn kịch cho ai nhìn đâu? Trực tiếp trộm tới chìm sông. Hiện tại cũng xã hội gì, còn có như thế vô pháp vô thiên người. Vương Vũ tự mình an bài nói. Người bây giờ phái người đi quán ăn đêm đường phố quan sát tình huống, nếu như ná cao su quán ba án binh bất động, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nếu như ná cao su quán ba hướng phía chim bay quán ba nhai răng, vậy ngươi liền làm mấy đài máy xúc đem ná cao su quán ba san bằng. Hắn hời hợt nói. Lực Vương vội bằng nói, tốt, liền chiếu Vũ ca nói xử lý. Hai người trò chuyện kết thúc về sau, Vương Vũ nhìn về phía Hàn Phi Phi. Được rồi, ngươi bây giờ có thể an tâm công tác. Hàn Phi Phi bạch nhãn đều muốn lật lên trời, là mình 3 tuổi tiểu hải nhi lừa gạt đâu.
động một tí liền bắt người chìm sông, động một tí liền dùng máy xúc đẩy người khác quán bar, quay phim đâu. Bất quá Vương Vũ hùng uy phía trước, nàng cũng chỉ có thể nắm lô mũi nói, tạ tạ bộ trưởng, ta hiện tại hậu cố vô ưu, nhất định chăm chỉ làm việc. Trên mặt nàng cảm kích, trong lòng oán thầm. Ta Hàn Phi Phi liền tiếp tục tại tập đoàn hôn mấy ngày. Các loại mặt thẻo xuất thủ lần nữa, đồng thời rượu của hắn A Y nguyên bình yên vô sự sau. Ngươi chém gió ra liền tự sụp đổ. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn tốt không có ý tứ đem ta mạnh lưu lại cho người công việc. Chương 47, hàng hiệu thuộc nữ giáo sư cơm trưa thời gian. Hồng Trang tập đoàn lớn trong phòng ăn. Vương Vũ bưng ngồi tại chỗ, thần sắc nhàn nhạt. Thư ký Hàn Phi Phi thì là vừa đi vừa về chạy chậm, đi cửa sổ đánh đồ ăn mua cơm, sau đó từng loại đưa tới. Đi tới đi lui mấy chuyến, hết thảy thỏa đáng sau. Vương Vũ cầm đũa lên, vân đạm phong kinh ăn. Hàn Phi Phi lặng lẽ trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng ngán thầm, mình không có chân à, liền biết sai xử mình. Dùng cơm trên đường, không ngừng có người đến cùng Vương Vũ chào hỏi. Nhỏ đến công ty viên chức, lớn đến công ty cao quản. Cùng chú đóng ở Hồng Trang tập đoàn Hoa Khôi cảnh sát đội ngũ. Vương Vũ liên tiếp cùng bọn hắn gật đầu ứng phó, gặp được Hoa Khôi cảnh sát Thẩm Đan loại này người quen thời điểm, sẽ còn nhàn phiếm vài câu. Hàn Phi Phi tại đối tòa nhìn trong lòng thầm đủ. Thực bất ngôn tầm bất ngữ, lúc ăn cơm nói chuyện, nghẹn trên người. Nàng đối Vương Vũ, đầy mình ý kiến. Bất quá đống nhiên ở giữa, một đạo quen thuộc đến cực điểm cao lạnh giọng nữ vang vọng tại Hàn Phi Phi bên hai. Các ngươi cũng tại. Đơn giản bốn chữ từ Hàn Băng trong miệng đột tới, tựa như đều tràn đầy thanh lãnh cảm giác. Nàng tư thái thẳng tắp đứng tại trước mặt hai người. Mặc dù Hàn Băng là cùng Vương Vũ chào hỏi, nhưng là nàng động lòng người tinh mục lại là đánh giá ngoan ngoãn đang ngồi Hàn Phi Phi. Nhà mình muội muội loại này quy quy củ củ mặc có lờ trang phục nghề nghiệp dáng vẻ, ngay cả nàng đều là lần đầu tiên gặp. Hàn Băng thậm chí có một loại xúc động, dùng máy ảnh ghi chép lại một màn này, sau đó cho cha mẹ nhìn xem. Bất quá nhà ăn nhiều người phức tạp, thân phận của nàng không thích hợp. Hàn Băng lập tức ngồi xuống tại Hàn Phi Phi bên người, hoa tỷ bội lóa mắt song song. Nàng nhìn xem Vương Vũ nói, "Vương bộ trưởng, Phi Phi không cho ngươi thêm phiền tốt đi." Vương Vũ mỉm cười, nàng biểu hiện cũng không tệ lắm. Hàn Băng khẽ gật đầu, đối mình làm ra an bài phi thường hài lòng. Phi Phi từ trước đến nay là đặc lập độc hành, kiệt ngạo bất tuần tính cách, bất kỳ người nào lời nói đều không nghe. Kết quả hiện tại đụng tới Vương Vũ, phản nghịch nữ hải cũng sẽ đi làm, mặc quần áo cách ăn mặc cũng có nhân dạng. Rất tốt. Hàn Phi Phi tại bên cạnh nghe tỷ tỷ và Vương Vũ giao lưu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên im lặng chi sắc. Nàng cũng đoán được tỷ tỷ để cho mình tại Vương Vũ tay dưới làm việc mục đích. Gõ mình. Mấy người nói chuyện phiếm hai câu về sau, Vương Vũ trong lòng hơi động, nhớ tới trước đó hệ thống nhiệm vụ. Hắn thuận thế nói, ta trong lúc rảnh rỗi lần xem một chút công ty cầu hiển nhân mới kho. Ta cảm giác Trung Hải Đại học Dược lý học giáo sư Tô Anh đối bản công ty có giá trị rất cao. Ta chuẩn bị đem nàng đào được Hồng Trang tập đoàn làm việc. Hàn Băng sau khi nghe lông mi còn vẩy một cái, tựa như không nghĩ tới bộ an ninh công tác Vương Vũ sẽ tìm nghĩ việc này. Bất quá đây là chuyện tốt, nói rõ cái này tại quan tâm công ty. Cho nên Hàn Băng cũng chăm chú trả lời, Tô Anh không chỉ là có giá trị đơn giản như vậy. Tại cả nước tới nói, nàng đều là dược lý học lĩnh vực người có quyền cùng quyền uy. Tập đoàn chúng ta nghiên cứu một, không dưỡng nhan cao thời điểm, nàng liền cho chúng ta rất nhiều trợ giúp cùng đề nghị, để chúng ta được ích lợi không nhỏ. Cho nên nàng nếu quả thật có thể gia nhập liên minh công ty của chúng ta, thậm chí chính là điều tạm cái 3 năm năm, đều sẽ để tập đoàn chúng ta như hổ thêm cánh. Bất quá nàng tuyệt mỹ lộng lẫy khuôn mặt bên trên lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Kỳ thật hôm qua lính đánh thuê sự kiện về sau, ta liền đã cùng Tô giáo sư thông qua điện thoại. Bởi vì nàng là dược lý học đỉnh cấp chuyên gia, là không thể thiếu ngành nghề nhân tài. Cho nên ta lo lắng sẽ có trong ngoài nước đạo trích đem nàng để mắt tới, để nàng thân người an toàn nhận uy hiếp. Cho nên ta lần nữa đối nàng phát ra thư mời, để nàng chuyển đến Hồng Trang tập đoàn sinh hoạt công việc, cho hậu đãi đãi ngộ. Nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lần nữa cự tuyệt ta. Nhìn ra, Hàn Băng có chút ý khó bình. Từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước nàng, tại cái này đào người vấn đề bên trên, nhiều lần vấp phải trắc trở. Đang ngồi Hàn Phi Phi cũng đem tỉ tỉ không thuận nghe lọt vào trong hai. Nàng cũng ý thức được, cái này mỹ thuộc nữ giáo sư là thật đối tập đoàn rất trọng yếu. Hàn Phi Phi lo lắng Vương Vũ nghe tỉ tỉ lời nói sau liền sẽ từ bỏ đào người. Cho nên nàng lập tức đem vớ đen non chân từ giày cao gót bên trong rút ra, sau đó đem chân nhỏ từ dưới mặt bàn đưa ra ngoài. Nàng bất động thanh sắc dùng chân ngọn nguồn đụng đụng Vương Vũ, ý tứ đừng trầm mặc á, nàng đồng thời đối Hàn Băng nói, ta buổi chiều cùng bộ trưởng lại đi mời một lần đi, Lưu bị mời ra cắt lượng còn 3 lần đến mời đâu. Vương Vũ nhìn xem đá trên người mình vớ đen chân có chút không hiểu đấu, coi là Hàn Phi Phi lại tại phát cái quỷ gì điên. Hắn xuề bàn tay ra, đem Hàn Phi Phi vớ đen chân nhỏ nắm trong tay. Ngón tay hắn đè lên trong tay kiều nộn lòng bàn chân, không cho nàng quấy rối. Đồng thời đối Hàn Băng nói, ta xế chiều đi một chuyến Trung Hải Đại học, trước gặp một lần Tô Anh. Hàn Băng sau khi nghe muốn nói lại thôi nhìn bọn hắn một chút. Sau đó vẫn là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói, Vương bộ trưởng, Tô giáo sư tình huống có chút đặc thù. Mặc dù nàng khuôn mặt mỹ lệ, khí chất đoan trang, là một không dậy nổi lớn phần tử trí thức, nhưng là đang làm việc trong sinh hoạt, nàng vô cùng chán ghét nam nhân. Nàng thậm chí còn công khai tỏ thái độ qua, đời này sẽ không yêu đương sẽ không kết hôn. Nàng bình thường đều không cùng nam nhân nói chuyện, coi như tránh không khỏi trường hợp, biểu hiện cũng rất không kiên nhẫn. Cho nên ngươi đi tìm nàng đàm điều tạm. Nàng ý tứ rõ ràng, ngươi đi cùng nàng đàm, xác suất thành công trên cơ bản bằng không. Hàn Phi Phi nghe bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tô Anh đều 40 tuổi còn độc thân sống một mình, thì ra là thế a, nàng lập tức mới phản ứng được, mình chân nhỏ còn tại Vương Vũ trong tay cầm. Nàng không tự chủ được rụt rụt chân, nhưng là Vương Vũ lại không buông tay. Hàn Phi Phi im lặng nhìn xem Vương Vũ, nắm lấy mình vớ đen chân túi làm gì,
chơi vui a được rồi, yêu cầm thì cầm lấy đi, ta cũng không có tổn thất. Nàng lập tức đem việc này vứt sang một bên, lần nữa vội vàng ăn vài miếng cơm. Mà Vương Vũ thì là hướng về phía Hàn Băng chậm rãi nói, thử một chút đi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Hắn ha có thể để gấp 10 trở lại hiện thể sượt qua người. Liền xem như buộc cũng phải đem cái này nữ giáo sư trói đến công ty tới. Hàn Băng từ chối cho ý kiến ừ một tiếng, chờ lấy hắn không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Buổi chiều, Vương Vũ mang theo Hàn Phi Phi đến Trung Hải Đại học. Hắn mở ra rót giờ bạ tổng tại một loạt ký túc xá phía trước chậm rãi lướt qua. Làm Vương Vũ trông thấy nhân sự chỗ Tiểu Bạch trên lầu bảng hiệu về sau, lập tức đạp phanh lại, để Hàn Phi Phi trước xuống xe. Chúng ta chia ra hành động. Người đi nhân sự chỗ trưng cầu ý kiến một chút giáo sư điều tạm chính sách, cùng bọn hắn thả người tương quan yêu cầu. Ta đi Tô Anh văn phòng tìm nàng, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt. Hàn Phi Phi lạnh lùng đối với hắn dựng lên một cái ok thủ thế. Nàng tại qua trên đường tới cũng tìm tòi một chút tương quan tin tức. Phát hiện giáo sư đại học ở bên ngoài có kiêm chức, đây là đại quốc ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Dưới tình huống bình thường, sẽ không có vấn đề gì. Hàn Phi Phi lập tức mở cửa xe, thả người nhảy lên liền xuống xe. Lôi Lệ Phong hành hướng phía nhân sự chỗ Tiểu Bạch nhà lầu mà đi. Vương Vũ lập tức khởi động cỗ xe đi xa. Lái xe 5 phút sau, hắn đi tới hoàn cảnh thanh lũ giáo sư khu làm việc. Bất quá, ngay tại Vương Vũ chuẩn bị xuống xe tìm kiếm Tô Anh thời điểm, lập tức sững sờ. Chương 48, người cái lao tiểu tử, đã trúng thiết bản. Vương Vũ phát hiện Hàn Phi Phi điện thoại rơi vào xe chỗ ngồi. Vứt bừa bãi, thiếu điện thoại di động, quay đầu liền không tiện liên hệ. Hắn lập tức ô tô quay đầu, lái xe trở về nhân sự chỗ, chuẩn bị đem điện thoại cho Hàn Phi Phi lại nói. Đồng thời, Hàn Phi Phi sải bước đi tới nhân sự chỗ lầu 2, tìm được người rồi sự tình chỗ chủ nhiệm Trương Quang Minh văn phòng. Phòng làm việc riêng bên trong diện tích rộng rãi, đầu tiên dẫn vào mí mắt chính là ra thật đống cắt đen phát, thực bản trà gỗ tiếp khách khu. Trên vách tường đối diện còn mang theo rất lớn TV LCD. Tiếp tục hướng trong văn phòng đi chính là lớn bàn làm việc, sau cái bàn mặt chính là một loạt cự hình giá sách. Trương Quang Minh ngay tại trước bàn dựa bàn làm việc, gầy gò thấy xương lớn tăng thể diện, hốc mắt lõm, làn da vàng như nến. Hắn nghe được tiếng bước chân sau lập tức ngẩng đầu, lập tức nhìn về phía chói mắt Hàn Phi Phi. Tựa như trong phim ảnh đi ra chỗ làm việc nữ tính anh, tươi đẹp răng trắng, tư thái thức tha, mà gợi cảm. Trương Quang Đinh bất động thanh sắc nuốt một chút ngụm nước, sau đó cười tủm tỉm nói, "Xin hỏi tiểu thư có gì muốn làm?" Hàn Phi Phi nhíu mày lại, cái này Trương chủ nhiệm là cái điển hình lao sắc phê a loại này hình tượng và biểu hiện nam nhân, nàng tại quán bar cũng đã gặp qua nhiều lắm. Bất quá chính sự phía trước, Hàn Phi Phi vẫn là nói ngay vào điểm chính. "Trương chủ nhiệm, ta nghĩ đến trưng cầu ý kiến một chút quý trưởng giáo sư điều tạm vấn đề." Trương chủ nhiệm bảo trì nụ cười nói, "A, thật sao? Tốt, mời ngồi mời ngồi, chúng ta ngồi trò chuyện." Hắn lập tức đứng dậy mời Hàn Phi Phi đến họp khách khu nói chuyện. Hai người lập tức đối ngồi ở ghế salon bằng da thật. Hàn Phi Phi ngồi xuống trước đó nhớ tới Vương Vũ trước đó trên xe lúc đối nàng phê bình. Nữ nhân muốn có một nữ nhân dạng, nên chú ý địa phương phải chú ý cho nên nàng ngồi xuống về sau hiếm thấy thuộc nữ bình thường cũng khép hai chân. Bên trong xuân quang một chút không tiết ra ngoài. Trương Quang Vinh liếc một cái, trong lòng tiếc nuối. Hắn lập tức chậm rãi nói, liên quan tới điều tạm, hiện tại chính sách là như vậy. Chỉ cần có thuê phương phát hàng tới, sau đó trường học của chúng ta lão sư cũng nguyện ý điều tạm hoặc kiêm chức. Cái kia chỉ cần chúng ta văn phòng con dấu sau khi đồng ý, việc này liền thành. Hàn Phi Phi nhẹ gật đầu, ta là đại biểu Hồng Trang tập đoàn tới. Chúng ta muốn điều tạm quý trưởng Tô Anh giáo sư đi tập đoàn chúng ta công việc, xử lý sản phẩm mới nghiên cứu phát minh. Trương Quang Vinh sau khi nghe biến sắc, Tô Anh. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất, không có ý tứ, Tô Anh không được. Tại trước đây thật lâu, Tô Anh tìm hắn trưng cầu ý kiến qua kiêm chức vấn đề. Hắn lúc ấy liền nghĩ mượn cơ hội âu yếm, nếm thử đỉnh cấp thuộc nữ tư vị. Kết quả không có nghĩ rằng, Tô Anh đổ ập xuống giận mắng hắn một trận, còn dội cho một ly trà tại trên mặt hắn. Để hắn chật vật không thôi sau phẫn hận rời đi. Trương Quang Vinh mỗi lần nhớ tới việc này liền hận nghiến răng, không nghĩ tới hôm nay còn không người nào dám tới chuyện xưa nhắc lại. Hàn Phi Phi sau khi nghe không vui nói, vì cái gì Tô Anh cũng được. Trương Quang Vinh chậm rãi cầm lấy chén trà, phẩm một miệng trà sau thản nhiên nói, không có vì cái gì, không được là không được. Trong văn phòng bầu không khí lập tức giằng co. Hàn Phi Phi hữu tâm nổi giận, nhưng là cũng ý thức được quán ba ở giữa đánh nhau ẩu đả cái kia một bộ ở trường học không làm được. Nhưng là này cậu thí chủ nhiệm rõ ràng cùng Tô Anh có chút cố sự, nàng có chút tiến tới lưỡng nan. Trương Quang Vinh híp mắt nhìn xem Hàn Phi Phi. Thời gian dần trôi qua, tại sắc đẹp trước mặt, hắn ý chí sắt đá cũng không có kiên trì quá lâu. Hắn hai mắt lấp lóe suy nghĩ, cái này Hàn Phi Phi hẳn là trong truyền thuyết săn đầu công ty viên chức. Nàng thay thế Hồng Trang tập đoàn đến đào người, bút nghiệp vụ này thành về sau, nàng chỉ sợ có mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn tù lao. Tại dạng này lợi ích trước mặt, bất kỳ cái gì nữ nhân chỉ sợ đều rất nguyện ý bỏ ra. Trương Quang Vinh lập tức ánh mắt nóng rực quét mắt Hàn Phi Phi tròn trịa tất đen cặp đùi đẹp, hô hấp đều đang dần dần tăng thêm. Hàn tiểu thư, nếu như ngươi nguyện ý làm ra nhất định cố gắng, ta cũng có thể cân nhắc ký tên thả người. Hàn Phi Phi cau mày nói, có ý tứ gì? Trương Quang Vinh điều chỉnh một chút tâm tính, chấm lo lắng nói, hiện tại khí hậu nóng bức, chính là chơi nước mùa. Ta tháng này chuẩn bị đi bờ biển thành thị nghỉ phép, ngươi theo giúp ta cùng đi. Chúng ta ăn ở cùng một chỗ, trong vòng một tuần lễ. Trở về sau, ta lập tức ký tên đồng ý, như thế nào? Hắn sau khi nói xong, khí phái hướng trên ghế dựa khẽ dựa. Hai tay của hắn ôm ngực, hứng hờ nhìn xem Hàn Phi Phi, chắc chắn cùng đợi đáp án của nàng. Hàn Phi Phi nghe giận tí mặt, đứng người lên đạp đạp đi đến trước mặt hắn, trở tay chính là một bạt hai. Ba một chút quất vào Trương Quang Vinh trên gương mặt. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, ngươi là cái thá gì, cũng dám đánh ta Hàn Phi Phi chủ ý. Nàng thế đại lực chầm một bàn tay đánh Trương Quang Vinh nghiêng đầu một cái, trong miệng đều bay ra mấy cái răng. Trương Quang Vinh che lấy trong nháy mắt mặt sưng gò má, kinh sợ quá to, ngươi cái này cho mặt không muốn xú nữ nhân. Hắn tức hổn hển đứng lên, nghĩ muốn xuất thủ phản kích. Hàn Phi Phi đối hắn chính là một cước bạo đạp. Đông một chút, Trương Quang Vinh bị đạp người ngã ngửa đổ, ngã nhào trên đất. Hàn Phi Phi quát lên, cùng ta Hàn Phi Phi so chiều, về mẹ ngươi trong bụng luyện một chút rồi nói sau. Trương Quang Vinh khí run rẩy, phản thiên, ngươi dám lên cửa nháo sự? Hắn dùng cả tay chân bò lên, mở ra sau đại môn đối bên ngoài bạo khiêu như lôi đạo, bảo an đều biết à, bò tới đây cho lão tử. Thanh âm của hắn như kinh lôi vang vọng, tại hành lang lần trước âm quanh quẩn. Dưới lầu 10 cái bảo an nghe giật nảy cả mình, sau đó bạch 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 bật lên. Bọn hắn ăn mặc đồng phục, tay cầm gậy điện, nối đuôi nhau mà vào tiến vào chủ nhiệm văn phòng. Bọn hắn trông thấy sưng mặt sưng mũi chủ nhiệm hậu tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, thất trách. Trương Quang Vinh sắc mặt ghen ghét chỉ vào Hàn Phi Phi, cô luận nói: "Nữ nhân này là tiểu đâu, đồng thời còn bạo khởi đả thương người. Cho ta đem nàng trói lại, lão tử muốn lục soát thân thể của nàng." Các nhân viên an ninh nghe giật mình. "Được rồi chủ nhiệm, chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi có tài sản tổn thất." Tự giác thất trách bọn hắn, đang đằng sát khí hướng phía Hàn Phi Phi bay lại. Hàn Phi Phi nhìn biến sắc, nàng thuận tay trên bàn nhặt lên một cái gạt tàn thuốc, sau đó từng bước lui lại. Song quyền nan địch tứ thủ, chỉ cần bị dây dưa bên trên, nàng liền muốn hỏng bét. Nếu quả như thật tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị lao sắc phê soát người, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tuyệt đối không được. Ai dám lên đến, lao tử đập nát đầu của hắn. Nàng thân sắc nghiêm nghị, mắt lộ ra hung quang đạo. Các nhân viên an ninh thấy thế giật mình. Bọn hắn vậy mà tại cái này gợi cảm nữ trên thân thể người cảm nhận được một cỗ chó cùng dứt dậu chơi liều. Bọn hắn lập tức có chút do dự. Trương Quang Vinh thấy thế sau nổi trận lôi đình gào thét. Một đám rất rưởi. Nhiều người như vậy còn sợ một nữ nhân. Các nhân viên an ninh nghe chấn động, sau đó đồng loạt tiến lên, trên mặt lộ ra ngon sắc. Hàn Phi Phi lần nữa lui lại. Bảo an lại tiến. Hàn Phi Phi lại lui. Đột nhiên ở giữa, đại môn bị người đẩy ra. Vương Vũ chậm rãi đi đến,